Chương 58, Sích Phong Nhi đang trưởng thành, cầu truy đọc, chương 58, Sích Phong Nhi đang trưởng thành, cầu truy đọc, Trần huynh, hôm qua qua như thế nào? Trần Phục vừa vào cửa, Giang Cảnh liền nhìn ra hắn đầy mặt xuân sắc, nhịn không được chuyển du nói: "Chà, còn không tệ." Trần Phục mặt mo đỏ ửng, nghĩ đến tối hôm qua kiểu diễm xuân sắc, tim phanh phanh chực nhảy, không nghĩ tới nàng là như vậy nữ tử, viễn siêu ra dự liệu của ta. Giang Cảnh không hỏi như vậy là cái nào, nhưng từ phản ứng của hắn đến xem, tân hôn thê tử là hợp kế, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, không còn lo lắng. Hắn tin tưởng, lấy Trần Phục năng lực, chỉ cần cố tình, nhất định có thể đem thời gian qua tốt. Trong nhà sinh ý phát triển không tệ, sáng nay cùng Ngọc Nhi nói chuyện phiếm, quyết định sau đó không lâu đi phụ thành gian cửa hàng thăm dò sâu cạn, nhìn xem tình huống, nếu là không tệ, liền có thể từng bước đem sinh ý phát triển đến toàn bộ phụ thành. Có thông phán học thuộc lòng, trên phương diện làm ăn khẳng định không có vấn đề, nhưng tình cảm về tình cảm, lợi ích về lợi ích, đối thông phán hiếu kính không thể thiếu. Kia là tự nhiên. Trần Phục thần sắc thản nhiên, đối chuyện như vậy không có một tơ một hào mâu thuẫn, dù sao kinh doanh sinh ý mấy năm, sớm đã không phải tuổi nhỏ vô chi một bầu nhiệt huyết người. Hơn nữa là cho mình nhạc phụ tặng lễ, đưa nhiều đưa ít, ai cũng nói không nên lời cái gì, càng không ngờ gặp nguy hiểm. Đây cũng là rất nhiều phú quý người ta nguyện ý cùng quan lại kết thân một lớn nguyên nhân, mặc dù hiếu kính đi ra bạc, nhưng cùng lúc cũng thu được lợi ích lớn hơn nữa. Ăn xong điểm tâm, Trần Phục mang theo Chu Ngọc Nhi tới gặp Giang Cảnh. Lần đầu tiên, Giang Cảnh liền nhìn ra Chu Ngọc Nhi là người thông minh, tự nhiên hào phóng, khắp nơi lấy Trần Phục làm đầu, không khỏi ở trong lòng cảm thán, như thế nữ tử, ai sẽ không ưa thích. Chẳng trách Trần Phục thành thân trước nói lời thề son sắt, đêm tân hôn lập tức chuyển biến thái độ, thật sự là ôn nhu hương, đoạn người rồi nha. Buổi chiều Giang Cảnh trở về Tiểu Thanh Sơn, ngồi xuống tu hành, đem hôm qua rơi xuống bù lại. Hắn bây giờ tu vi đã ở luyện khí hậu kỳ, lại vượt qua tiểu cảnh giới hơn phân nửa, dùng không bao lâu liền có thể lại đi đột phá. Hắn liền làm gì chắc đó, không có tham công nhiều lĩnh, ngày ngày tu hành thời gian vừa đúng, cho dù như thế, tu vi cũng tại dần dần lên cao. Một ngày này, Sích Phong Nhi đi vào Tiểu Thanh Sơn, hắn không có giá vân thần thông, là mượn cỏ mục đột tới. Hắn đem hành tiên viết tin giao cho Giang Cảnh, chính mình đi tìm Tiểu Bạch Thử tái chiến một hiệp. Tiểu Bạch Thử không sợ hãi chút nào, một lớn một tiểu nhị người tại lần thứ nhất cãi lộn vách núi trước nhau nhau nước dại bắn tứ tung, cứng cổ không ai nhường ai. Bởi vì thân cao chênh lệch, Tiểu Bạch Thử còn cố ý để Giang Cảnh rời khối tảng đá lớn, chính mình dẫm trên tảng đá, cùng Sích Phong Nhi tại cùng một cấp độ, thuận tiện phát huy. Giang Cảnh đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bất đắc dĩ nhìn qua liếc mắt, liền mở ra tin tới. Sau khi xem xong, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hành tiên nói cho hắn biết, Thải Vũ lần trước lúc rời đi nói, nửa tháng sau sẽ lại đến một chuyến, mang lên một chút linh vật cung cấp nàng chọn lựa. Nàng liền hỏi Giang Cảnh phải chăng muốn đi nhìn một chút, nói không chừng có cần đồ vật. Đây không phải là tương đương với người bán hàng rong sao? Giang Cảnh âm thầm đoán thầm, lại tại trong lòng tính toán, chính mình bây giờ cũng không có gì nhu yếu phẩm, bất quá lần trước Minh Tâm đan luyện thành về sau, luyện đan tâm một mực hỏa nhiệt, đang suy nghĩ cái gì thời điểm lại luyện một lần. Nhưng linh dược khó tìm, hướng Thanh Sơn nội bộ đi lại không an toàn, đành phải tạm thời gác lại, nếu là Thải Vũ nơi đó có thể dùng đến linh dược chẳng phải là tốt. Vui vẻ đáp ứng, nhấc bút viết một phong thư giao cho Sích Phong Nhi, để hắn mang về. Sích Phong Nhi miệng một khắc cũng không ngừng, quay đầu đưa tay tiếp nhận, sợ chậm trễ một khắc. Giang Cảnh nhìn xem hắn thật to đầu, sờ lên cằm không khỏi nghĩ đến, xem ra luyện tập cái nhau có trợ giúp trí lực phát dụng. Sích Phong Nhi so lần thứ nhất gặp lúc lanh lợi không ít, chắc hẳn Hạnh Tiên cũng là phát hiện điểm này, mới từ đến không có ngăn cản qua hắn đến Tiểu Thanh Sơn đấu võ mồm. Trải qua Thải Vũ mấy lần huấn luyện, Sích Phong Nhi hiện tại cùng Tiểu Bạch Thử đối phun lên đến có phần thắng, không còn là ban đầu tiên về một bên. Bất quá Tiểu Bạch Thử đến cùng vẫn là chiếm chủng tộc ưu thế, linh răng khéo mồm kéo miệng, Sích Phong Nhi thường thường hết sạch sức lực, bị phun ngã xuống đất. Lần này cũng không ngoại lệ, Sích Phong Nhi hung hăng nhẹ rằng, đem mặt trôi chảy nước biến mất, thật to hừ một tiếng, nhấc chân liền đi. Giang Cảnh ở phía sau lớn tiếng hô, trên đường chậm một chút, không nên tùy tiện tin tưởng hắn người, nhớ kỹ đem thư giao cho Hải Tiên. Biết rõ. Hắn ồm ồm trả lời một câu, đón đầu hướng phía một cây đại thụ đi đến, tơ lụa dung nhập, biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng là cây rừng thành tinh, bực này độn thuật để cho người ta cực kỳ hâm mộ, đáng tiếc là thiên phú thần thông, người khác vô luận như thế nào cũng học không được. Nửa tháng sau, Giang Cảnh sáng sớm liền tới đến Thúy Vi Sơn, Lưu Tiểu Bạch Thử giữ nhà. Trên núi bao phủ sương mù tán đi, hai bên cây rừng tự hành tối lui, một đầu trong núi đường nhỏ hiện hiện bóng dáng. Mặc kệ nhìn qua bao nhiêu lần, thủ đoạn như thế đều để người âm thầm liễu lưới. Dọc theo đường núi leo đến sân yêu, lại gặp một đoàn sương mù tản ra, chỉ gặp phía trước hiện ra một tòa rừng trúc tiểu viện, dựa vào núi, ở cạnh sông, bên cạnh thúy trúc chập chờn, quả nhiên là không màng danh lợi tự nhiên. Vàng nhạt váy áo Hạnh Tiên Văn Nhã đứng ở trước cửa, gặp người đã tới, chậm rãi tiến lên, gặp qua đạo hữu. Cực khổ tiên tử đợi lâu. Không ngại sự tình, đạo hữu mời bên này, Thải Vũ bình thường đều là giữa trưa đã tìm đến, cự ly bây giờ còn có một chút canh giờ, đạo hữu có thể trước nếm thử ta Thúy Vi Sơn trên nước trà, phải chăng ngon miệng? Đa tạ. Hạnh Tiên một đường dẫn hắn đi vào đỉnh núi, lập tức xung quanh quán đạn, cảnh vật chung quanh nhìn một cái không sót gì. Nói đến kỳ quái, tại ngoài núi nhìn lên, trên núi tất cả cảnh trí đều là mơ hồ không rõ, nhưng từ đỉnh núi nhìn ra xa, trong núi hết thảy thu hết vào mắt, trong đó nguyên do lúc có quan thiếu. Đỉnh núi sắp đặt một phương bàn đá ghế đá, cùng núi liên kết, phản phất là mọc ra, hình thù kỳ quái, hiển thị rõ đại tự nhiên quỷ phụ thần công. So sánh cùng nhau, Tiểu Thanh Sơn trên cái bàn trong nháy mắt đạm đạm phai mờ. Sích Phong Nhi sớm tại như thế lợi, nấu nước pha trà, một bộ quá trình ngược lại là làm thành thạo, nghĩ là Hạnh Tiên cố ý dạy bảo. Đạo hữu, mời. Đa tạ. Giang Cảnh bưng qua bát trà, tại chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, nồng đậm hương trà đập vào mặt, mang theo một cỗ tự nhiên thanh khí, khiến cho người tâm thần thanh hẳn, phẩm trên một ngụm, không khỏi cảm thán nói, đạo hữu trà quả nhiên không tầm thường, quả thật ta nhiều năm như vậy uống qua tốt nhất trà. Một chút trong núi giá vật chỗ nào đáng giá đạo hữu như thế tán dương, đã ưa thích, chạy liền dẫn trên một chút, tính tiếp thân một điểm tâm ý. Vậy liền từ chối thì bất kính. Giang Cảnh không khách khí với nàng, liếc nhau, hợp từ thưởng thức trà. Hắn ánh mắt trông về phía xa, có thể thấy được sơn nam chỗ một phương vườn trà ở vào giữa sườn núi chỗ, từng cây cao cỡ nửa người cây trà trùng điệp sắp xếp, gió nhẹ quét, đưa tới nhàn nhạt hương trà, ngược lại là so bình thường hương hoa càng dễ ngửi hơn. Chuyện tiếng vài câu, rất nhanh liền nghe được chân trời truyền đến một trận cánh bộ âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, một cái năm màu anh vũ quanh quẩn trên không trung, sau lưng kéo lấy màu xanh lông đuôi, tư thái ưu nhã tại đỉnh núi rơi xuống. Cái này anh vũ lại có cao cỡ nửa người, người khoác năm thải vũ áo, mỹ lệ phi thường, há miệng, nói là tiếng người, hành tiên, hành tiên, làm sao có người, làm sao có người. Chương 59, thải vũ túi chữ vật, cầu truy đọc, chương 59, thải vũ túi chữ vật, cầu truy đọc, đây cũng là ta trước đó cùng ngươi nói qua Giang Cảnh, Giang đạo hữu, ngươi không phải một mực hiếu kỳ về hắn sao? Hôm nay ta đem hắn mời đến, vừa bạn gặp một lần. Giang Cảnh đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, tại hạ Giang Cảnh, tiểu thanh sơn nhân sĩ, gặp qua thải vũ đạo hữu. Năm màu anh vũ nhảy lên một khối cao cao tảng đá, cúi đầu nhìn xem hắn, đầu trái lắc phải lắc, thanh âm thanh thủy nói, còn có thể, còn có thể. Đa tạ đạo hữu tán dương. Giang Cảnh lấy lễ để tiếp đón, cho đủ nó mặt mũi, dụng tâm định nói, nho nhỏ anh vũ mặc dù có thể thông tiếng người, nhưng đến cùng so không lên nhân loại, rất nhanh liền đối Giang Cảnh thân cận bắt đầu. Hành tiên nhìn xem hai người nói chuyện, chưa phát giác buồn cười, gặp thời cơ không sai biệt lắm, nhân tiện nói, thải vũ, ngươi lần này mang đến cái gì đồ vật, cho chúng ta nhìn một cái đi. Thải vũ dương lên đầu, đắc ý nói, tốt, ta lần này có thể mang đến không ít tốt đồ vật, đảm bảo để ngươi hài lòng. Chỉ thấy nó miệng hà lớn, từ đó bay ra từng cái hộp gỗ, rơi xuống đầy đất, liếc mắt một cái, có hơn 20 cái. Hành tiên tiến lên đem hộp gỗ từng cái mở ra, bên trong chứa linh hoa linh quả, khoáng thạch cốt vũ, đều là phát ra linh khí chi vận. Giang Cảnh ăn nhiều giật mình, nhịn không được nhìn nhiều thải vũ vài lần, không nghĩ tới một cái nho nhỏ anh vũ lại có như thế thân già, nếu không tính mấy món pháp khí, hắn xa xa so không lên. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, thải vũ thân thể mặc dù lớn, nhưng nếu nói có thể chứa cái này hơn 20 cái hộp gỗ, kia là thiên phương giả đảm, hẳn là có cái gì đặc biệt thần thông mặt khác mở ra không gian. Hành tiên nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nói ra, đây là thải vũ bản mệnh thần thông, đem chính mình túi dạ dày luyện chế thành một kiện túi chữ vật, có thể giả bộ rất nhiều đồ vật, cụ thể không gian không biết bao lớn, nhưng xưa nay không thấy nó đổ lấy qua. Thải vũ đắc ý mà nói, kia là tự nhiên, ta bảo túi thế nhưng là rất lớn đây. Thì ra là thế, đạo hữu quả thật thần thông rộng rãi. Giang Cảnh hâm mộ gật gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới, chuyện như vậy cũng dám đem ra công khai, không sợ bị người bắt lấy túi dạ dày sao? Vẫn là nói thanh sơn phạm vi ngoài ý liệu bình thản, nếu là như vậy, chính mình có hay không có thể đi xa một chút địa phương nhìn một chút rồi. Lúc này, hành tiên chào hỏi hắn, đạo hữu nhìn một chút, có hay không ngươi muốn đổ vật? Thải vũ tiến lên mổ mổ trong đó hai cái hộp gỗ, đây là ngươi lần trước nói muốn đổ vật, lần này ta cho mang đến, nhanh nghiệm một chút hàng. Hai cái hộp gỗ bên trong đặt vào một gốc màu lam hoa sen, cùng một chùm hạt cát, nhìn xem hạt hạt rõ ràng, lớn nhỏ đều có, tản ra không biết tên kỳ quái hương vị. Giang Cảnh nhìn mấy lần, liền đem ánh mắt đặt ở cái khác trong hộp, từng cái đảo qua, rất nhanh hai mắt tỏa sáng, đang muốn cầm lấy một cái hộp cẩn thận xem xét, tay chợt bị một cái ngũ thải cánh đè lại. Không muốn bận điệu, làm ăn có quý củ, có cái gì muốn ta đưa cho ngươi nhìn? Thải vũ lao thần tự tại mà nói. Giang Cảnh không nghĩ tới còn có quy củ như vậy, gật đầu nói, mời đạo hưu đem thông tâm thảo cùng thanh linh quả lấy tới nhìn một chút. Tráng kiện móng nuốt nắm qua hộp gỗ phóng tới trước mặt hắn, nhưng duy trì nhất định cự ly, thải vũ nho nhỏ con mắt vừa đi vừa về nhìn chằm chằm hai người. Không hổ là người làm ăn. Giang Cảnh bật cười, nhìn về phía hai gốc linh dược. Thông tâm thảo cùng thanh linh quả theo thứ tự là một chương đan phương ghi lại hai vị chủ dược, lại đụng lên mặt khác vài quặng, liền có thể luyện chế có thể tăng tiến tu vi bồi nguyên đan. Hắn trước tiên đem cái khác hộp gỗ nhìn qua một lần, không có cần đồ vật, lại đem hai gốc linh dược tinh tế tưởng tận xem xét, không có phát giác vấn đề gì về sau, đem ánh mắt chuyển hướng Hành Tiên, nhìn nàng như thế nào giao dịch. Hành Tiên đem trong hộp đồ vật nhìn qua, hỏi, ngươi muốn đổi cái gì? Vẫn là linh hạnh. Linh hạnh, linh hạnh, liền đổi nó. Thải Vũ lập tức lớn tiếng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một chút không kịp chờ đợi. Hành Tiên cười một tiếng, tựa như đã sớm đoán được nó sẽ muốn cái này, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra hai cái vàng nóng hạnh tử, chính là Giang Cảnh trước đó nếm qua cái chủng loại kia. Năm nay vừa kết linh hạnh, buổi sáng mới lấy xuống, hương vị tốt nhất rồi, ngươi nếm thử. Thải Vân không kịp chờ đợi cánh bung lên, đem hai cái linh hạnh lấy xuống, một viên nuốt vào trong bụng, một cái khác mai trực tiếp chặt bắt đầu ăn. Hành Tiên đem hai cái hộp gỗ thu hồi, đối Giang Cảnh nói, bởi vì lấy núi rừng rộng lớn, từng cái chủng tộc đối vật phẩm giá trị không có thống nhất tiêu chuẩn, vô luận lấy cái gì đến tiến hành giao dịch đều không ổn, cho nên trong núi giao dịch cơ bản đều là lấy vật đổi vật. Đạo hữu nhìn chúng cái này hai gốc linh dược, có thể mang theo trao đổi chi vật. Giang Cảnh gật đầu một cái, đang muốn mở miệng, đột nhiên lại có chút do dự, đem Hành Tiên kéo đến một bên, trở về mắt nhìn Thải Vũ, thấy nó chính đem tinh lực đặt ở linh hạnh bên trên, thấp giọng nói, trước đó quên hỏi qua đạo hữu, linh dịch giá trị bao nhiêu? Nếu dùng đến trao đổi, sẽ hay không dẫn tới ngấp nghé? Hành Tiên không nghĩ tới Giang Cảnh như thế tín nhiệm nàng, trong lòng một trận cảm động, cẩn thận sau khi tự hỏi nói, linh dịch mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có vật thay thế, trong núi linh quả linh tuyển không ít, chỉ là bọn chúng không bằng linh dịch dễ dàng hấp thu, cũng so không lên nó linh khí to lớn. Nếu là xuất ra, mặc dù kinh người, nhưng không về phần dẫn tới nguy hiểm. Đương nhiên, đây là ta ý nghĩ, đạo hữu có thể lại suy nghĩ kỹ một chút. Ta minh bạch, đa tạ đạo hữu. Giang Cảnh đưa lưng về phía Thải Vũ, hai tay khép tại trong tay áo, một phen động tác về sau, cười đi qua, từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc, đưa cho vừa ăn xong linh hạnh năm màu Anh Vũ. Đạo hữu mời xem trong bình chi vật, có thể hay không đổi được hai gốc linh dược. Đây là cái gì? Nó Thải Vũ lấy cánh lấy ra, cầm lấy bình ngọc, đem con mắt góp tiến lên, trong nháy mắt kinh ngạc quát to một tiếng. Linh dịch, giàu có linh khí linh dịch. Nó cái mũi ghé vào miệng bình, dùng sức ngửi lại ngửi, liên tục gật đầu, nhưng nhìn qua hai gốc linh dược, đôi mắt nhỏ trâu nhất chuyển. Thiếu chút, ra đây chính là hai gốc linh dược, ngươi linh dịch chỉ ngần ấy, đổi không được, đổi không được. Hành tiên nói, Thải Vũ, chớ có lòng tham, ngươi lúc trước có thể từng gặp chân quý như thế linh dịch. Riêng lấy giá trị đến xem, đổi lấy ngươi hai gốc linh dược dư xài, còn có cái gì không biết đủ. Thải Vũ nói, linh dịch chân quý, nhưng quá ít, chỉ là một cái đáy bình, trừ khi nhiều gấp đôi đi nữa. Giang Cảnh trong lòng kinh ngạc, may mắn mới vừa hỏi hành tiên đầy miệng, nếu không còn không biết linh dịch đáng tiền như vậy, lúc trước hắn thế nhưng là dự định lấy nửa bình đến đổi. Cho dù dựa theo Thải Vũ nói tới lại thêm gấp đôi, cũng bất quá là một bình một phần năm thôi, dù sao là không bốn mua bán, mặc kệ bao nhiêu đều là kiếm. Hắn nghĩ nghĩ, không có cò kẻ mặc cả, lại lấy ra một cái bình ngọc đến cho nó, lần thứ nhất cùng đạo hữu làm ăn từ không thể keo kiệt, chỉ là hy vọng đạo hữu về sau có cái gì linh dược nghĩ đến tại hạ, nếu là đến lần nữa, nhớ kỹ gọi ta, hoặc là trực tiếp đi Tiểu Thanh Sơn. Thải Vũ đội vàng tiếp nhận bình ngọc, đục lên đi đã kiểm tra về sau, cẩn thận đem hai bình ngọc nuốt vào trong bụng, vô độ ngược nói, yên tâm, ngươi linh dịch tốt như vậy, nhất định sẽ nghĩ đến ngươi. Hai người đều chiếm được mình muốn đồ vật, cái khác vật trong hộp cũng không ít, nhìn cũng rất không tệ, nhưng đối Giang Cảnh tới nói đã vô dụng. Thải Vũ cũng không thèm để ý, đem hộp gỗ một lần nữa nuốt vào trong bụng, vỗ cánh rời đi. Chương 60, giao dịch hội, cầu truy đọc, chương 60, giao dịch hội, cầu truy đọc, nấu nước, châm trà. Xích Phong Nhi theo lời làm việc, ở phương diện này bị hành tiên dạy bảo rất tốt. Bên cạnh ngọn núi có một thạch lô, Xích Phong Nhi vào bên trong lấp nhập một loại màu đỏ tuổi, thiếu đốt hỏa diễm lại hiện ra nhàn nhạt màu xanh lá. Giang Cảnh chăm chú nhìn thêm, có chút hiếu kỳ. Hành tiên cười nói, đây là Phong Nhi trên thân vô dụng thân cảnh, thiên nhiên mang một loại đặc thù dầu trơn, giấy lên hỏa diễm so bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao hơn không ít, đốt ra nước cũng có chỗ khác biệt, đạo hữu không ngại nếm thử. Các ngươi chơi như thế lớn sao, dùng chính mình nấu nước uống. Giang Cảnh không biết nên nói cái gì. Các loại nước đốt tốt, đồng dạng lá trà pha ra trà hoa quả nhưng có chỗ khác biệt, hương vị có chút kỳ lạ. Lợi hại lợi hại. Giang Cảnh hỏi một chút Thải Vũ sự tình, biết do nó tại Thanh Sơn phạm vi bên trong làm lấy người bán hàng rong cùng người mang tin tức việc cần làm, nghề chính là đưa tin, nghề phụ là người bán hàng rong. Từ đó kiếm lấy lộ phí cùng trên lệnh giá. Hành tiên nâng lên mới hắn mua hai gốc linh dược, cười nói, Thải Vũ tuy là anh vũ, lại có ương con mắt, tại núi rừng lúc bay qua thường xuyên có thu hoạch, dùng để trao đổi linh dược cơ bản đều là chính nó đoạt được, làm chính là không muốn mua bán. Thì ra là thế, bất quá đó cũng là bản lãnh của nó, đổi thành ta đi tìm, mấy ngày cũng không nhất định có thể tìm tới, nói không chừng còn có phong hiểm, theo như nhu cầu thôi. Ta ngược lại thật ra đối với nó túi dạ dày rất có hứng thú, cũng thua thiệt nó có chữ vật bản lĩnh, nếu không còn không làm được dạng này sinh ý. Giang Cảnh nói, trong đầu thoáng hiện một cái ý nghĩ. Đội nói, đạo hưu có thể từng nghĩ tới đem phụ cận yêu thú gom lại, tổ chức một cái giao dịch biết. Giao dịch hội. Hành tiên lông mày nhíu lại, rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, trầm tư một lát sau vỗ tay tán thưởng, đạo hưu kỳ tư diệu tưởng, thiếp thân bội phục, làm sao trước đó không nghĩ tới qua đây, như là có thể đem mọi người gom góp, tổ chức một trận giao dịch hội, lẫn nhau bù đắp nhau, kia là không thể tốt hơn. Ta cũng là nghĩ đến nhân gian trên trấn phiên chợ, như là có thể đem trong núi đồng đạo tụ tập lại, ước định thời gian, mỗi bao nhiêu ngày tổ chức một lần, chắc hẳn không tệ. Giang Cảnh càng phát giác ý nghĩ này có thể thực hiện. Việc này đối với hắn cũng là có lợi thật lớn, có thể định kỳ tổ chức giao dịch hội, hắn linh dược nơi phát ra liền có bảo hộ, tương đương với Thanh Sơn tất cả yêu thú cũng đang giúp hắn, mà trả ra đại giới, chỉ là mỗi tháng tự động đổi mới linh dịch. Linh dịch lượng trừ bỏ mỗi tháng hỏa tạo linh tụ cùng tiểu bạch thử làm nhu yếu phẩm, cái khác còn không có dùng đến địa phương, sẽ còn lại rất nhiều. Mà như siêu tập đến linh dược đủ nhiều, linh dịch không đủ, linh tụ định lượng không thể động, chỉ có thể khổ một khổ tiểu bạch thử. Trong khoảng thời gian này nó ỷ có linh dịch phụ trợ, về việc tu hành rất không chú ý, Giang Cảnh đã sớm muốn đem nó bảo chế một phen, đặng có lý do. Lại có, luyện chế đan dược cũng có thể lấy ra trao đổi, mua vào bán đi, hay là hàn kiếm. Vô luận như thế nào đổi, hắn đều không lỗ. Hành tiên cười cảm thán, Thải Vũ hóa yêu làm việc này đã có hơn 10 năm, chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới giao dịch hội tương tự sự tình, nguyên là chúng ta tư tưởng nhỏ hẹp. Giang Cảnh nghiêm mặt nói, tiên tử lời ấy sai rồi, người cùng yêu cùng sinh giữa thiên địa, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, bất quá nhất thời không hề nghĩ tới, sao là nhỏ hẹp mà nói, chớ tự coi nhẹ mình. Tiên tử kiến thức rộng rãi, để cho ta theo không kịp chi, ta lại thản nhiên tương đối, chỉ vì xích có sở đoạn. Thốn có sở trường, ai có thể không có sở trường cùng khuyết điểm đâu. Hành tiên sau khi nghe xong yên lặng gật đầu, đạo hưu nói đúng lắm. Mắt sát lại là hơi sáng. Giang Cảnh lại nói, chuẩn bị giao dịch hội, không vì tự thân nhu lợi, chỉ vì mọi người bù đắp nhau, tìm tu hành tài nguyên thuận tiện, tiên tử đối Thanh Sơn phạm vi bên trong tình huống biết đến nhiều, có thể nghĩ đến việc này sẽ có trở ngại gì. Hành tiên nghĩ nghĩ, nói ra, Thanh Sơn bên trong lấy Hắc Vũ chân nhân tu vi cao nhất, ngươi cũng đã gặp, tính cách bại hoại, luôn luôn không để ý tới tục sự, nếu nó có thể thăm ra, cái khác yêu thú chắc chắn lùn lùn kéo đến. ngươi đã nói nó không để ý tới tục sự, chắc hẳn không dễ mời được a. Ai ngờ Hạnh Tiên lại là cười một tiếng, vừa vặn tương phản, ngươi không biết rõ, Hắc Vũ chân nhân từ mười mấy năm trước liền chủ bị luyện chế một kiện pháp khí, tên là Bách Độc Trướng, cần luyện vào trăm loại độc tố, nó mấy năm trước hối hả ngược xuôi, vẫn kém hơn rất nhiều, nếu là giao dịch hội sự tình để Hắc Vũ chân nhân biết được, nó nhất định tham gia. Kia thật là thật tốt. Giang Cảnh vỗ tay cười nói, nhưng lại nghĩ đến một chuyện, nói ra, tại Thanh Sơn người trong nghề việc này, sợ là không vòng qua được sơn quỷ, địa linh hai người, bọn chúng là núi này trời sinh tinh linh, nhất là địa linh, mỗi lần nhìn thấy đều lấy sơn thần tự cho mình là, nếu là đem nó không để mắt đến, chỉ sợ muốn tới náo sự. Đạo Hưu nói đúng lắm, việc này không thể không cân nhắc. Hành Tiên hơi suy nghĩ một chút, có chủ ý, kia địa linh nhất là ngạo kiểu, thích cùng người khác đối nghịch, phép khích tướng đối với hắn nhất là có tác dụng, đối ta đi trong núi tìm sơn quỷ nói rõ việc này lúc, cùng hắn gặp mặt một lần, lấy lời nói khích tướng, có thể thành. Tiên tử túc trí đam mưu, tại hạ thực sự bội phục. Giang Cảnh nói lời chân tâm thật ý, nếu không có Hạnh Tiên bảy mưu tính kế, lấy hắn đối Thanh Sơn kiến thức nửa đời, muốn chuẩn bị giao dịch hội, còn kém hơn 10 vạn 8 ngàn giảm, không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. Hạnh Tiên khoát qua tay, cười nói, việc này đối mọi người có ích vô hại, ai qua nhiều năm như thế không có điểm vô liếng, một mực tồn lấy sợ là đều mốc meo, chẳng bằng lấy ra đổi lấy hữu dụng, đối tất cả mọi người có lợi, với ta mà nói cũng là như thế, tự nhiên mừng rỡ thúc đẩy. Có Hắc Vũ chân nhân, Sơn Quỷ, Địa Linh ba vị đồng ý, lại có tiên tử bảy mưu tính kế, chuyện này không có không thành. Giang Cảnh đang muốn cao hứng, nghĩ đến Thải Vũ, lập tức có chút khó khăn, nếu mày nói ra, mới đem Thải Vũ đạo hữu bên, giao dịch hội như thúc đẩy, sợ rằng sẽ tổn thất ích lợi của nó, chuyện như vậy. Hành Tiên khoát tay đánh gây hắn, cười nói, đạo hữu không biết rõ, Thải Vũ làm việc này không vì lợi ích, chỉ vì yêu thích. Yêu thích? Giang Cảnh không hiểu, mỗi ngày bay tới bay lui, sợ là mệt mỏi vô cùng, cái này có thể là yêu thích. Tự nhiên có thể là, nó hối hả ngược xuôi, nhìn như vất vả, kỳ thật cũng là tu hành. Còn nữa nó mục đích có hai, một là truyền bá nhàn thoại, hai là khoe khoang túi dạ dày. Hôm nay là đạo hữu lần thứ nhất gặp Thải Vũ, nó còn thận trọng chút, chờ lần sau gặp, đảm bảo nói ngươi hoa mắt vắng đầu, không phải ngươi chủ động kêu dừng mới bỏ qua. Giao dịch hội đem tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, chính là nó đại hiện thần uy thời điểm, sao lại không đồng ý? Lại có chuyện như vậy? Là ta cô lậu quả văn. Giang Cảnh trợn mắt hốt mồm, toàn không nghĩ tới Thải Vũ công việc là yêu thích bên ngoài nhân tiện, phần này yêu quý bắt quái tâm hắn quay kia ngờ không kịp. Hành Tiên gặp hắn sắc mặt biến hóa, không khỏi cười khúc khích, cho dù ai cũng không nghĩ ra Thải Vũ sẽ là dạng này tính cách. Thải Vũ vấn đề không có, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, lại không trở ngại. Hai người lại đem việc này chi tiết từng cái thương định, bảo đảm không có chỗ sơ suất. Giang Cảnh nhìn về phía Hạnh Tiên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nàng là trong núi thổ dân, đối Thanh Sơn tất cả yêu thú hiểu rõ là hắn thúc ngựa cũng so không lên. Lại nàng trong lời nói bộc lộ đối từng cái yêu thú hiểu rõ, nói rõ nàng cùng mỗi cái yêu thú đều giao hảo, phần quan hệ này, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể hóa thành lực lượng, không thể khinh thường. Hạnh Tiên cũng tương tự đối Giang Cảnh có càng sâu hiểu rõ, thiếu niên tuổi không lớn lắm, nhưng tư duy nhanh nhẹn, cân nhắc toàn diện, làm sự tình một chút không lọt, lại có chương pháp, để nàng càng thêm coi trọng. Chương 61, khu trần chú, tình y lìa chú, cầu truy đọc. Chương 61, khu trần chú, tình y lìa chú, cầu truy đọc. Hai người đều đối lẫn nhau sâu hơn giải, quan hệ càng thêm hòa hợp. Xích Phong Nhi nhìn xem lò, nhàm chán ngáp một cái, đối hai người nói đồ vật không hiểu không quan tâm. Giao dịch hội chuyện lớn thể đã định, tiếp xuống chính là thông chi Hắc Vũ chân nhân, Sơn Quỷ cùng Địa Linh, nếu là bọn họ không có vấn đề, việc này liền có thể tiến vào áp dụng giai đoạn, nếu là hết thảy thuận lợi, 10 ngày nửa tháng sau nói không chừng liền có thể tiến hành lần thứ nhất giao dịch. Giang Cảnh tại trong đầu đem việc này nghĩ tới một lần, trong lúc vô tình nghĩ đến ngày đó Tiểu Bạch Thử vừa tới Tiểu Thanh Sơn lúc nói lên một chuyện, liền hỏi, có một chuyện muốn hỏi thăm Thiết Tử. Tiểu Bạch Thử từng nói tại Thanh Sơn bên trong có ba vị thực lực không kém Địa Linh, không biết đều ai. Đạo Hưu có thể đoán một cái. Hắc Vũ chân nhân, Sơn Quỷ ứng ở trong đó, về phần thứ ba vị. Giang Cảnh nghĩ nửa ngày, từ đại não nơi hẻo lánh chụp ra một người, Sơn Quỷ từng nói qua, tại Thanh Sơn phía tây có một Thiên Tùng Sơn, trong núi có vị Tam Huyền đạo trưởng, bản sự không nhỏ, hắn có thể tính một vị. Hành Tiên lắc đầu, Tam Huyền đạo trưởng bản sự không kém Sơn Quỷ, nhưng này lúc hắn đã bế quan thật lâu, mà Tiểu Bạch Thử còn chưa từng hóa yêu, không phải hắn. Tiên tử mới vừa nói đến một vị Chu phu nhân, cùng Ngũ Vân Lĩnh Ngọc Sơn có quan hệ, bản sự không nhỏ, thế nhưng là nàng. Không phải. Hành Tiên mỉm cười lắc đầu. Cái đó là. Giang Cảnh nghi ngờ nói không có toàn lối ra, chính gặp cô gái đối diện trên mặt một vòng tiêu dung, ngẩn người, đột nhiên kịp phản ứng, nguyên lai là tiên tử. Hành Tiên nhuyễn miệng cười, không có tị ý nhẹ nhàng gật đầu. Là ta chi tội vậy. Càng đem tiên tử quên, quả thật dưới đĩa đèn thì tối. Giang Cảnh chắp tay cười tạ lỗi. Ta rất ít cùng người đạo thủ, cũng không có người tại Thúy Vi Sơn Dương Oai, chẳng trách đạo hưu không biết rõ. Nói dỡn vài câu, Giang Cảnh đứng dậy cáo tử. Hành Tiên đưa đến dưới núi, thẳng đến không thấy thân ảnh mới trở về, vừa người hướng cây bên trong vừa bảo, sau một khắc người liền xuất hiện tại đỉnh núi. Nàng đem chuyện vừa rồi một lần nữa nghĩ tới một lần, có chút cảm thán, này người tu hành tiến cảnh nhanh chóng, để cho ta xấu hổ, lại trí tuệ không thiếu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất thành đại khí, ta. Câu nói kế tiếp không có nói ra, lưu tại trong lòng, không quá nhiều lúc, Giá Vân hướng Thanh Sơn bay đi. Hành Tiên đối với chuyện này càng như thế đệ bụng, một khác cũng không có trở đối. Không biết là chính nàng xem trọng giao dịch hội tiện lợi, vẫn là có khác nguyên nhân. Trở lại Tiểu Thanh Sơn, Giang Cảnh đồng dạng đem giao dịch hội nghĩ tới. Hắn cũng không phải là tâm huyết dâng trào nhất lên việc này, trước kia liền bởi vì tự thân tri thức thiếu thốn mà muốn tìm có thể mua sắm tu hành điện tịch địa phương. Gặp được Lý Khang lúc đề cập qua, Lý Khang từng nói tại phương Bắc nơi nào đó có một phường thị, rất nhiều tu sĩ đều ở nơi đó giao dịch, nói mơ hồ không rõ, vị trí không rõ. Nguyên còn nói các loại về chính dương quan hướng sư trưởng hỏi rõ phương vị về sau tin cho hắn, lâu như vậy đi qua, tin tức hoàn toàn không có. Giang Cảnh không có khả năng bởi vì vài câu không minh bạch lời nói cũng chỉ trước người hướng, chẳng có mục đích tìm. Cho nên, hôm nay tại nhìn thấy Thải Vũ về sau, nhìn thấy kia có chút cổ lão giao dịch phương thức, đáy lòng lại hiện hiện việc này, nghĩ đến có thể thành. Sau đó thời gian, Giang Cảnh một bên cùng Hạnh Tiên chuẩn bị việc này, một bên tu hành, cảm giác trải qua sự tình càng nhiều, tâm cảnh tăng lên, với tu hành phía trên có chỗ trợ lực. Có thể thấy được, đóng cửa làm xe với hắn mà nói cũng không áp dụng, khổ thiền bế quan càng có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn tu hành cho tới bây giờ, đã có 3 năm, đối với tu hành cũng có chính mình đặc biệt cách nhìn. Từ nhận biết linh khí, đến hái khí luyện hóa, lại đến cô đọng pháp lực, mỗi một bước lặp lại qua hàng ngàn, hàng vạn lần, vô cùng thuần quen, bây giờ đã không làm ân thần, bản năng đồng dạng tiện tay vì đó, lại làm lại nhanh lại tốt. Hắn không biết người khác phải chăng như thế, nhưng nghĩ đến chỉ cần tu hành tới trình độ nhất định, quen tay hay việc, đại khái không sai biệt nhiều. Nhưng Giang Cảnh không biết rõ, không phải mỗi cái người tu hành lúc linh lực đều sẽ chen chúc tiến lên. Phổ thông tu sĩ tu hành rất là hao phí tâm thần, như tu hành ngũ hành linh khí lúc, cần bắt giữ lớn nhỏ không kém bao nhiêu ngũ hành linh khí, cẩn thận phân biệt, đồng thời nhập thể, để tránh tạo thành linh lực hư chắn. Cho nên, tuyệt đại đa số tu sĩ hái khí luyện khí về sau, phần lớn hiểu ý thần mọi mệt, cái này thời điểm cưỡng ép tu hành, làm nhiều công ít, liền sẽ nghỉ ngơi. Nào giống hắn, tu hành lúc một mực thu thập luyện hóa, bởi vì luyện hóa linh khí đủ nhiều, tràn lan đến thân thể linh khí cũng nhiều, chưa phát giác mọi mệt, ngược lại thân thể cường độ ngày càng tăng trưởng, đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu là bị cái khác tu sĩ biết rõ, chỉ sợ muốn chọc giận thổ huyết, sau đó đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Tại tu hành sau khi, Giang Cảnh đem thổ khí, yếm hỏa chú, kim đao thuật 3 môn pháp thuật luyện tới thuần quen. Hắn đang luyện tập thổ khí lúc, nghĩ đến Hoàng Bì Tử từng đem này thuật lấy cái giám thả ra, đấu pháp lúc ra ngoài ý định, hắn nghĩ đến cùng cũng không có quyết định. Dù sao hắn là người, yếm hỏa chú là hắn trên nhất tâm, đồng thời cũng là độ thuần thục cao nhất pháp thuật, dù sao hỏa pháp, trời sinh uy lực bất phàm, có thể vẫn dùng tới. Chỉ là hắn một mực không có thời gian đi trong huyện được ở, cho nên phương pháp này hạch tâm vẫn là bách ra đèn đuốc. Muốn thu thập thiên gia đèn đuốc cũng không phải dễ dàng, cần chính mình tự mình thu lấy, không thể mượn tay người khác không nói, còn không thể lấy tiền vàng lợi dụng, cần thành tâm cầu lấy, nếu không không cách nào công thành. Giang Cảnh chỉ có thể gác lại, nhìn xem có thể hay không tại vào đồng tìm thời gian, đi huyện thành đi một chuyến, ở lại một thời gian. Trên kim đao thuật, lúc trước hắn chưa từng chú ý, nguyên lai phương pháp này đúng là dùng một điểm ít một chút. Trước đó trải qua đấu pháp, đem khiếu huyệt trung kim sắt pháp lực tiêu hao không ít, hắn đem còn lại cành kim linh khí luyện hóa, một mực đem khiếu huyệt lấp đầy mới coi như thôi. Ngày sau cần phòng kim loại linh thiết mỏ, để tránh xuất hiện pháp thuật hết sạch sức lực tình huống. Bát phong chú vẫn như cũ chỉ luyện đến một môn gió núi, còn lại linh phong không chỗ có thể tìm ra, không nhất thời vội vã. Ngược lại là một mực không có tiến cảnh định thân chú tại Giang Cảnh chăm học khổ luyện phía dưới linh quang lóe lên, rốt cục nhập môn. Tiểu Bạch thử thành tốt nhất đối tượng thí nghiệm, mấy ngày nay hơi một tí bên thai truyền đến một tiếng thanh thúy định âm, thân hình trong nháy mắt không động được, ước chừng 5 hơi qua đi mới có thể lần nữa di động. Bởi vì Tiểu Bạch thử tu vi không bằng hắn, cho nên bị định trụ thời gian dài, như đổi tu vi cao người, như sơn quỷ, địa linh, sợ là liền một hơi cũng chưa tới. Đối với cái này, Giang Cảnh đã rất thỏa mãn, dù sao định thân chú vừa mới nhập môn, đằng sau còn có tiến bộ rất lớn không gian. Vân Sơn tiểu chú bên trong ghi lại 10 mấy môn pháp thuật, hắn chỉ chọn lựa 3 môn tu hành, bây giờ 3 môn đều đã nhập môn, liền lại tuyển một đạo khu trần chú, một đạo tịnh y địa chú, thường ngày sử dụng. Cái này 2 môn pháp thuật đều không khó, rất nhanh nhập môn, từ đó dọn dẹp phòng ở dễ dàng rất nhiều, nhấc nhấc tay sự tình. Qua hơn 10 ngày, một ngày này Hạnh Tiên đi vào tiểu thanh sơn lúc, trên mặt vui mừng hớn hở, Giang Cảnh liền biết rõ, giao dịch hội được chuyện. Hạnh Tiên quả là thế nói, Giang Cảnh vui vẻ nói, vất vả tiên tử dự bị mời trong núi nào yêu thú, không bằng nói nghe một chút. Ngoại trừ Hắc Vũ chân nhân 3 vị, người ta tăng thêm Xích Phong Nhi, Tiểu Bạch Tử, có khác phía Tây Điệu Long vợ chồng, Bạch Hoa Cốc Điệp tiên tử, Loạn Thạch Sơn Chu phu nhân, Cửu Chi Sơn Bạch đạo hữu. Chương 62, Cửu Khúc Vịnh giao dịch hội, cầu truy đọc, chương 62, Cửu Khúc Vịnh giao dịch hội, cầu truy đọc, Thanh Sơn cảnh nội lại có như thế nhiều yêu thú, hoàn toàn ra khỏi Giang Cảnh đoạn trước, xem ra không thể nghe Tiểu Bạch Tử, nó thành yêu thời gian quá ngắn, rất nhiều chuyện đều không biết rõ, khó tránh khỏi lỗ hổng. Nếu là những này đạo hữu đều có thể đến đây, giao dịch hội liền không thành vấn đề. Sau đó nửa tháng, Hạnh Tiên xin nhờ Thải Vũ tại từng cái đỉnh núi dạo qua một vòng, đem to to nhỏ nhỏ yêu thú đều thông chi đúng chỗ, xin chúng nó tại mùng 1 tháng 7 hội nghị, địa điểm tại Thanh Sơn phía Tây Cửu Khúc Định. Mặc kệ cái gì yêu thú, vừa nghe được tin tức này lúc, đều kinh ngạc, toàn không nghĩ tới luôn luôn đạm bạc yên tĩnh Hạnh Tiên sẽ tổ chức chuyện như vậy, đồng thời còn có Hắc Vũ chân nhân, Địa Linh, Sơn Quỷ 3 vị đại lao vì đó học thuộc lòng, có thể thấy được là thật. Việc này nguy hiểm chắc hẳn không có, chỉ là cụ thể có thể giao dịch chút cái gì đây? Một chút yêu thú tâm tư linh hoạt, nghĩ đến giao dịch hội cái tên này, rất nhanh minh bạch có ý tứ gì. Lúc này đem chính mình nhiều năm như vậy góp nhặt 4 liếng lật ra đến, tẩy một chút, phơi một chút, chờ hôm đó đi giao dịch hội trên nhìn một chút, cụ thể là dạng gì chương trình, phải chăng có thể đổi lấy chính mình cần đồ vật. Trói trang ngày mùa hè, nóng bức khó chịu. Trong núi rừng lại là một mảnh u lương, cực nóng ánh nắng xuyên qua trùng điệp cảnh lá hướng phía dưới chiếu sáng, biến thành một tia một sợi tia sáng chấu rơi xuống mặt đất, ẩn hiện lấy không trung bụi bay, rất là đẹp mắt. Ngũ Vân Linh Sơn mạch kéo dài, khắp nơi cây rừng xanh tươi, sinh cơ rạng rỡ, tự nhiên không thể rời đi nguồn nước, to to nhỏ nhỏ trong núi tuyển nhãn vô số, lan tràn ra dòng suối cũng có rất nhiều. Trong đó có một đầu từ bắc hướng nam dòng sông, chạy qua Thanh Sơn thời điểm, tại phía tây chân núi đánh số lượng cánh ngoặt, hình thành một đạo khúc sông, tên là Cửu Khúc Định. Năm dài tháng dài cọ rửa phía dưới, một mảng lớn sông thạch trần trụi, dòng nước từ thạch ở giữa róc rách mà qua, chu vi cây cối um tùm, bên cạnh lại là một cái sơn cốc, hình thành một đạo mỹ lệ đặc biệt phong cảnh. Ngày mùa hè giáng chiều nhất là chói lọi, nhất là sau cơn mưa. Mùng 1 tháng 7 buổi sáng, sắc trời âm trầm đáng sợ, chưa tới giữa trưa mưa to như chút nước mà xuống, hạ hai canh giờ mới ngừng. Đợi đến lúc chạm vào tối, trời lãng phong thanh, bầu trời xanh vạn dặm, đám mây phảng phất bị liệt hỏa đùng khô qua, tuyên khắc chân trời, đem hơn phân nửa bầu trời chiếu rọi thành sáng chói kim hồng chi sắc, nhìn một cái, trong lòng cũng nóng rực lên. Giang cảnh đến lúc, Cửu Khúc Vịnh đã có không ít yêu thú tại, có ẩn thân cánh lá, có phụ cận bồi hồi, thấy một lần hắn đến, đều rối loạn lên. Dù sao cũng là nhân loại, tại trong thâm sơn này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Thân là Đông đạo chủ hành tiên gặp hắn đến, cười nên đón, sau đó hướng cái khác yêu thú giới thiệu nói, vị này là Giang cảnh Giang đạo hữu, tại cánh Bắc tiểu Thanh Sơn tu hành, cũng là Thanh Sơn một phần tử, lần này giao dịch hội ý nghĩ chính là hắn nói lên. Giang cảnh đối bốn phương bao quanh vừa chắp tay, cất cao giọng nói, tại hạ Giang cảnh, gặp qua chư vị đạo hữu, ngày sau thường xuyên liên hệ, có cái gì không chu đáo chỗ, còn xin chỉ điểm nhiều hơn. Lời nói khiêm tốn khách khí, cùng người thiếu niên tuấn lãng hình tượng hình thành có quan hệ trực tiếp, chưa phát giác để cho người ta có mấy phần hảo cảm. Một đạo bóng ánh tơ nện từ ngọn cây rủ xuống, mai cho đến cách xa mặt đất ba thước chỗ mới dừng lại, một cái bên ngoài thân đen như mực, ước chừng có tròn mài lớn nhỏ con nện hạ xuống, chậm rãi leo đến trên mặt đất. Nó nho nhỏ con mắt nhìn xem Giang cảnh, to lớn giác hút khẽ trương khẽ hợp, lại phát ra dễ nghe thanh âm, thiếp thân Chu thị gặp qua Giang đạo hữu một thân pháp lực trầm tĩnh, linh tính mười phần, không biết từng ở nơi nào tu hành. Tại hạ không môn không phái, chỉ là tán tu, để đạo hữu chê cười. Tán tu. Đen con nhện con mắt linh lợi nhất chuyển, không có nói thêm nữa, thuận tơ nhện một lần nữa trở lại ngọn cây, ẩn nấp thân hình. Hành tiên thanh âm tại Giang cảnh trong đầu vang lên, đây là Chu phu nhân, tu vi có linh đài hậu kỳ, tại một đám yêu thú bên trong siêu quần bạc tụy, lại cùng Nam Phương Ngọc Sơn lão tổ có giao tình, không phải dễ chê được. Nó am hiểu nhà tơ dệt vải, nếu là đạo hữu muốn luyện chế kỳ phiên loại pháp khí, hoặc là trên quần áo có yêu cầu, có thể hướng nó trưng cầu ý kiến, chỉ là phải chú ý phân tức. Bởi vì nó từng cùng một tu sĩ hoàn hảo, kết làm đạo lữ, nhưng ở một lần nào đó thú tính đại phát lúc đem tu sĩ ăn hết. Sau đó nhìn thấy tu sĩ lúc tất nhiên sẽ hỏi đến lai lịch, không biết trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cẩn thận là hơn. Chi chủ tinh. Cùng người. Giang cảnh trừng lớn mắt, biểu thị không hiểu, cũng rất là rung động. Nếu nói yêu thú sau khi biến hóa cùng tu sĩ kết làm đạo lữ hoàn hảo, kia tình có thể hiểu, có thể Chu phu nhân chỉ ở linh đại cảnh, hoàn toàn không thể hóa hình, cái này. Nói tới hóa hình, yêu thú cảnh giới tu hành cùng nhân loại, đều có thể dùng lực khí, linh ngải, thiên nhất, thần hồn cảnh tới phân chia. Cũng có thể tu hành pháp lực thời hạn phân chia, như ngàn năm đại yêu loại hình. Yêu thú tu hành đến tiên nhất cảnh lúc, liền có thể căn cứ pháp lực sâu cạn ngắn ngủi hóa hình, loại này hóa hình chỉ có thể duy trì thời gian nhất định, qua thời gian vẫn là phải trở về bản thể. Đương nhiên, nếu là pháp lực đầy đủ thâm hậu, một mực duy trì cũng không thành vấn đề. Nhưng loại này hóa hình chỉ là bề ngoài hóa hình, cùng chân chính biến thành người còn có chênh lệch. Chỉ có đến thần hồn cảnh, yêu thú cũng có thể xưng là hóa hình cảnh, mới xem như chân chính hóa hình, cái này thời điểm cơ thể người cùng yêu thể đều là hắn bản thể. Giang cảnh nhìn Hạnh Tiên liếc mắt, lại nghĩ tới Địa Linh, Sơ Quỷ, từ lần thứ nhất gặp bọn họ, liền một mực bảo trì thân người. Cảnh giới của hắn tại thiên nhất cảnh bên trong nên cũng coi như thâm hậu. Hành tiên là Giang cảnh giới thiệu mấy vị yêu thú, đều đơn giản bắt chuyện qua, riêng phần mình chiếm cứ một cái vị trí, lặng lặng chờ đợi. Giang cảnh hỏi đến Xích Phong Nhi, hành tiên cười một chỉ phía sau hắn, nhìn lại, một cái đầu to đang từ thần cây bên trong đặt ra, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Xích Phong Nhi trừng mắt nhanh chân đi tới, một tay lấy trên bả vai hắn tiểu bạch thử hào đi, đặt ở chính mình trên vai, quay người hướng một bên trong rừng đi. Hành tiên bận bịu đuổi theo dặn dò, hôm nay tình hình đặc thù, không cho phép đấu võ mồm, nếu không có bọn chúng quả ngon để ăn. Giang cảnh rất là đồng ý hai người ở Mỹ lên, không có một hai canh giờ sẽ không dừng lại. Sát trời một chút xíu tối xuống, đến yêu thú dần dần tăng nhiều, lục lô quét qua, lại có hơn 20 cái, ngoài ra còn có một chút du hồn âm quỷ chen chúc một chỗ, đứng tại bên dòng suối một gốc đại liêu thụ dưới, cũng là trong núi bất phàm lực lượng. Đột nhiên, mặt đất lay động mấy lần, một đạo ánh vàng đột nhiên từ một bên sáng lên, đối tán đi về sau, hiện ra bên trong bóng người. Chính là ba tốc địa linh, bên người còn đi theo thư sinh quỷ. Hành tiên đi đến tiền đến, mời địa linh đến một bên nghỉ ngơi. Địa linh nhìn ngó xung quanh, khẽ khẽ hừ một tiếng. Vừa muốn nhấc chân đi, nhớ tới cái gì, thạch trượng điểm xuống mặt đất, nham thạch đại xà xoay quanh mà ra, nhảy lên đỉnh đầu, từ đại xà trở đi đi qua một bên. Giang cảnh nhìn xem thư sinh quỷ không tự chủ nhíu mày, chẳng biết tại sao, cái này mặt mỉm cười quỷ cho hắn một loại cảm giác xấu. Địa linh đã tới, cũng không lâu lắm, liền nghe một tiếng vu hồ tiếng hoan hô, long tu hổ thân hình từ rậm rạp trong rừng nhảy xuống, thưởng thụ lấy chu vi nhìn qua ánh mắt, đắc ý run run người trên nát lá, cùng nhận biết yêu thú chào hỏi. Nhưng miệng vừa mới mở ra, liền bị sơn quỷ một thanh nắm, lôi kéo đi vào hành tiên bên cạnh, không cho nó làm dễ tới bao. Long Tu Hổ nhìn thấy Giang Cảnh, tránh ra tay, nhảy qua đến nói, "Tiểu Bạch thử đây, nó tới rồi sao?" Giang Cảnh một chỉ sau lưng cách đó không xa, "Nơi đó đây." Long Tu Hổ bận bịu nhìn sang, gặp Tiểu Bạch thử cùng Xích Phong Nhi trò chuyện với nhau đang vui, chưa phát giác sững sờ, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ dị. Cùng Tiểu Bạch thử trò chuyện với nhau đang vui thú không phải là ta sao? Nó không được tự nhiên lắc đầu, đi dạo, tản bộ đi qua, gia nhập trong đó. Đợi đến sắc trời chỉ còn một điểm quang sáng lúc, Hành Tiên đem đến người hơi chút kiểm kê, âm thầm gật đầu, đi đến một bên trong rừng, rất mau cùng tại Hắc Vũ chân nhân về sau đi tới. Trọng lượng cấp nhân vật luôn luôn tại cuối cùng đăng tràng. Vừa nhìn thấy mặt, nguyên bản có chút ầm ĩ Cựu Khúc Vịnh lập tức an tĩnh lại, đám yêu thú tất cả đều ngậm miệng không nói, đủ để thấy Hắc Vũ chân nhân lực uy hiếp. Chương 63, trao đổi, cầu truy đọc, chương 63, trao đổi, cầu truy đọc, Hắc Vũ chân nhân thân thể nhoáng một cái, đi vào Cựu Khúc Vịnh ở giữa một khối trên tảng đá lớn. Giang Cảnh meo lại mắt, mới hắn chỉ thấy một vệt đen lướt qua, chớp mắt là tới, cụ thể thân pháp căn bản thấy không rõ. Chẳng trách Hắc Vũ chân nhân là Thanh Sơn đại lão, một thân bản sự khắp nơi lộ ra bất phàm. Bóng đêm tĩnh mịch, trong rừng lờ mờ, tất cả mọi người có pháp lực mang theo, một chút hắc ám tính không được cái gì, nhưng đối lần thứ nhất tổ chức giao dịch hội tới nói, lại là tỉ vết. Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên liếc nhau, đồng thời gật đầu. Chỉ gặp bốn phương tám hướng bùn đất bụi đất, riêng phần mình có mỗi thân cây tối lặng yên không một tiếng động nhô ra mặt đất, thoáng qua ở giữa dài tới cao một trượng. Giang Cảnh co ngón tay bắn liền, từng đoàn hỏa diễm hướng về ngọn cây, ầm vang một tiếng, tám đám cực nóng hỏa diễm đang bốc cháy lên, đem chỗ này khúc sông chiếu sáng. Cây kia chính là cố ý bồi dưỡng chủng loại, toàn thân không có cành lá, chỉ là một cây thẳng tắp thân cây, đỉnh giá tiếp một loại nào đó cây tùng, giàu có dầu trơn, đầy đủ tiêu đốt. Kể từ đó, tám cái cây thì tương đương với tám cái ngọn đuốc, hắn sinh trưởng vị trí chu vi không có vật gì, không cần phải lo lắng sẽ có lan tràn đến chu vi phong hiểm. Ngọn lửa này tới đột nhiên, đem đám yêu thú giật nảy mình, mắt thấy hỏa diễm cháy hừng hực, đáy lòng bản năng có chút e ngại. Bởi vì lửa, lôi đối với phần lớn yêu thú tới nói đều là khắc tinh. Nhưng rất nhanh bọn chúng liền phát hiện, những ngọn lửa này chỉ ở thân cây đỉnh tiêu đốt, nhiệt độ phổ thông, chỉ có cung cấp chiếu sáng công năng, lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời Hạnh Tiên chi kỷ đem hỏa thụ chỗ vị trí tránh đi âm hồn môn, miễn cho bọn chúng thật vất vả đến tham gia, còn muốn lo lắng hãi hùng. Cầm đầu một cái âm hồn hướng Hạnh Tiên cùng Giang Cảnh nhìn bên này liếc mắt, cười gật đầu, biểu thị cảm tạ. Hắc Vũ chân nhân vẫn là trước đó cách ăn mặc, người mặc đạo bào, đỉnh đầu liên hoa quan, cánh tay gối phất trần. Nó to mọng thân thể vặn vẹo bốn méo, hình như có chút không được tự nhiên, ánh mắt đảo qua chu vi, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thanh âm truyền ra, bản tọa Hắc Vũ chân nhân, chư vị nên cũng biết ta danh hiệu a. Chân nhân chi danh, Thanh Sơn bên trong ai không biết ta, Cửu Chi Sơn Bạch Thất gặp qua chân nhân. Một vị người mặc cẩm y lão giả ha ha cười hành lễ, xấu xí, thanh âm bên trong mang theo vài phần định nọt. Giang Cảnh đảo qua sau người một đầu to mọng xóa tung lớn cái đuôi, nghĩ đến mới Hạnh Tiên giới thiệu. Đây là một cái lòng tử tinh, da trắng dị trùng, tu vi không thấp, có thiên nhất sơ kỳ, tại chu vi yêu thú ở giữa rất có danh hảo. Bởi vì hắn là một vị luyện đan sư, trong tay đan phương chỉ có hai cái, nhưng một cái có thể tăng tiến tu vi, một cái có thể chữa thương, chu vi yêu thú không có bất kính lấy. Bạch đạo hữu cũng tới. Hắc Vũ chân nhân nói một câu như vậy, trong tay phất trần hất lên, Bạch Thất lập tức an tĩnh lại, lặng lẽ lui về. Lần này giao dịch hội chính là từ Hạnh Tiên tử cùng Giang Cảnh đưa ra cũng chuẩn bị, bản tọa cho rằng đối chúng ta đều có chỗ tốt, liền đại lực ủng hộ, và hôm nay đem mọi người tụ tập lại, cộng đồng hội nghị. Đây là giao dịch hội, giao dịch là mục đích chủ yếu, quy củ không cần nhiều lời, ở đây không có đồ đần, ai như dám can đảm mình tranh ám đoạt, chỉ cần bị bản tọa phát hiện, đừng trách bản chân nhân không khách khí. Hắc Vũ chân nhân bình thường nhìn bề ngoài, nhưng một khi làm thật, con mắt bắn ra tinh quang, quanh người pháp lực không tự giác lưu động, đem nước sông bay hào hào băng lên, không giận tự uy. Giang Cảnh nhìn xem thất kinh, xem chừng nó tu vi sợ là tại thiên nhất hậu kỳ, thậm chí còn cao thêm một bậc. Chu vi yêu thú nào có dám nói chuyện, chính là địa linh như vậy kiệt ngạo, cũng chỉ dám ở trong lòng hừ trên một tiếng, thầm nghĩ chờ ta thành sơn thần, há có ngươi cản rỡ địa phương. Thư sinh quỷ nhìn xem Hắc Vũ chân nhân, con mắt đi lòng vòng, dường như nghĩ tới điều gì. Lúc này, Hành Tiên lên núi cười nói, có chân nhân tại, chúng ta mới có thể yên tâm giao dịch, đa tạ chân nhân. Đa tạ chân nhân. Chu vi vang lên thưa thất thanh âm. Hắc Vũ chân nhân ừ một tiếng, nói, như thế, cái thứ nhất liền từ bản tọa bắt đầu đi. Nó nhấc dương mắt, nhìn về phía chu vi, cùng trước đó, một loại bản tọa chưa thấy qua được vật, đổi lấy thủy ngọc một viên. Thủy ngọc là trong nước linh vật, bao hàm linh khí, nuốt vào luyện hóa sau có thể tăng tiến tu vi, cùng linh dịch so sánh khẳng định không bằng, chỉ không biết cùng linh quả so sánh với như thế nào. Hắc Vũ chân nhân trước đó chính là như thế trao đổi, đám yêu thú chắc hẳn đối hắn giá trị có nhất định cân nhắc. Một trận hương khí truyền đến, một cái đầu lớn màu trắng đen hồ điệp vỗ cánh bay tiến lên, ném một cái ống trúc. Chân nhân, ta được một điểm độc vương óng nuôi trầm, ngài nhìn phải chăng dùng được? Hắc Vũ chân nhân mở ra ống trúc nhìn một chút, âm thầm lường được một cái, dùng pháp lực đưa qua một viên thủy ngọc. Đổi. Nước này ngọc có trứng gà lớn nhỏ, nhìn nóng ánh sáng long lanh, tựa như thật mỏng trong suốt túi nước bao lấy nước, tùy thời run run, nhìn xem yếu ớt, thực tế tương đương cứng cỏi. Điệp tiên tử vui vẻ đem thủy ngọc nhận lấy, nghĩ nghĩ, trực tiếp nuốt vào trong bụng, rơi xuống một tiết trên những cây, tĩnh mịch bất động, âm thầm luyện hóa. Thải Vũ bay nhảy cánh tiến lên, lấy ra một viên tử biến thành màu đen trái cây. Kết quả Hắc Vũ chân nhân lắc đầu, nói thẳng trong đó độc tố hàm lượng quá thấp, không cần đến, không có đổi thành. Chờ giây lát, không ai lên tiếng, Hắc Vũ chân nhân có chút thất vọng ly khai. Vị thứ hai là địa linh, hắn đắc ý nhìn sơn quỷ liếc mắt, ngửa đầu, thân thể nho nhỏ nhảy lên một cái, rơi xuống trên tảng đá lớn. Sơn quỷ không thèm để ý bĩu môi, cười nhạo một tiếng. Giang Cảnh nghe buồn cười, căn cứ thân phận tu vi đến xem, Hắc Vũ chân nhân về sau xác nhận sơn quỷ, nhưng địa linh lại không đồng ý, không bằng Hắc Vũ chân nhân thì cũng thôi đi, sao có thể lại so sơn quỷ chênh lệch. Địa linh rất là náo loạn mấy ngày, nói thẳng không thể xếp tại sơn quỷ đằng sau. Sơn quỷ lại là không thèm để ý, thống khoái đem thứ hai vị trí tặng cho hắn. Cái này khiến Giang Cảnh hơi kinh ngạc, dựa theo Sơn Quỷ trước đó tính cách, việc này nàng mặc dù không thèm để ý, nhưng cũng không thể để địa linh tùy tiện đạt được, mang theo vài phần đùa ý tứ cùng hắn đối nghịch mới lạ. Bây giờ lại là đáp ứng dứt khoát, không biết cái gì khiến nàng thay đổi tính tình. Địa linh lớn tiếng nói, bản sơn thần nơi này có 4 loại thổ trúc linh quáng, đổi lấy linh quả, ăn ngon linh quả. Nói đưa tay bãi xuống, 4 khối 5 đấm lớn nhỏ tảng đá xuất hiện trước người, phát ra trong suốt linh quang, nhìn rất là bất phàm. Tất cả mọi người biết rõ, địa linh tâm nhãn không nhiều, tốt đồ vật lại không ít, lập tức liền bị đổi đi 2 cái. Hành tiên cũng dùng linh hạnh đổi đi 1 khối. Giang Cảnh nhìn xem trông mà thèm, nhưng hắn trong tay không có linh quả, chỉ có thể làm nhìn xem. Trong lòng của hắn không khỏi chờ đợi hỏa tạo linh thụ sớm ngày kết quả, hắn cũng có thể đến chiếm lợi như vậy. Linh quả thưa thớt, lại đại bộ phận linh quả chỉ là ngẫu nhiên đản sinh, cơ duyên xảo hợp mới có thể gặp, như linh hạnh, hỏa tạo linh thụ loại này có thể tái sinh cây ăn quả lại là hiếm thấy, toàn bộ Thanh Sơn đều không có số lượng một bàn tay. Hỏa tạo linh thụ sở dĩ không có đối hành tiên tử che lấp, một là không dễ che lấp, hai là hành tiên tử bản thân là linh hạnh thụ hóa yêu, cùng hỏa tạo linh thụ không kém bao nhiêu, có bảo vệ chi tâm, cho nên không cần thiết. Không ai lại tiến lên, địa linh thu hồi còn lại 1 khối, dứt khoát xuống dưới. Chương 64, linh dịch dụ hoặc, cầu truy đọc, chương 64, linh dịch dụ hoặc, cầu truy đọc, Sơn Quỷ nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào trên tảng đá lớn, trên thân đằng la tán hoa, lộ ra tự nhiên gia tính. Chu vi đám yêu thú thân thiết cùng nàng chào hỏi, có thể thấy được hắn tại một đám yêu thú bên trong rất có danh vọng. Giang Cảnh bất động thanh sắc nhìn địa linh liếc mắt, âm thầm lắc đầu, người ta đã đánh tốt quần chúng cơ sở, ngươi lại thoát ly quần chúng, mắt cao hơn đầu, lấy cái gì cùng nàng đấu. Sơn Quỷ sáng sủa cười một tiếng, lấy ra một viên chu quả, cười nói, chu quả một viên, giá trị tương đương đều có thể đổi. Bạch Thất lập tức tiến lên, Sơn Quỷ đại nhân, tiểu lão nhân dùng ẩn linh đan một viên có thể đổi. Đương nhiên có thể. Sơn Quỷ vui vẻ gật đầu. Ẩn linh đan chính là Bạch Thất luyện chế có thể tăng trưởng tu vi đan dược, tại một đám yêu thú bên trong rất được hoan nghênh. Cái khác muốn đổi chu quả yêu thú chậm một bước, nhưng nhìn đổi lại là Bạch Thất, không nói gì. Sơn Quỷ giống như là cố ý đến sân ga, đi cái đi ngang qua sân khấu, liền không nhiều lắm dừng lại, cùng Hành Tiên bàn giao 2 câu, liền trở về. Long Tu Hổ Chính chơi vui vẻ, không có cùng một chỗ, 3 người ngươi nói 1 câu, ta đối 2 câu, chơi quên cả trời đất. Sau đó là Hành Tiên, nàng lúc trước trưởng cư Thúy Vi Sơn, rất ít ra, tất cả mọi người biết rõ có nàng người như vậy, nhìn thấy số lần lại không nhiều, hôm nay nàng làm ra động tĩnh lớn như vậy, cá biệt yêu thú không khỏi coi trọng. Hành Tiên lấy ra 2 cái linh hạnh, không có rộng tung lưới, trực tiếp đối Điệu Long vợ chồng nói, Điệu Long đạo hữu, 2 cái linh hạnh không biết có thể đổi chút địa long xa. Địa long xa chính là địa long phân và nước tiểu. Địa long là con giun hòa yêu, con giun phân và nước tiểu có thể tầm bổ thực vật sinh trưởng, địa long xa tác dụng tự nhiên cao hơn 1 bậc. Hành tiên bản thể đã không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, muốn có đột phá, tự nhiên không thể thiếu bực này linh vật. Trước đó địa long vợ chồng lâu dài ở tại lòng đất, ít có người có thể gặp, hiện tại mượn giao dịch cơ hội, hành tiên đương nhiên sẽ không buông tha. Địa long vợ chồng còn không có hóa hình bản sự, bọn chúng đại bộ phận phân thân từ dưới đất, chỉ lộ ra một đoạn trên mặt đất, dù là như thế, lộ ra bộ phận cũng có dài 3 thước, nửa thước thô, có thể thấy được hắn thân thể to lớn. Nghe được hành tiên bọn chúng có chút ngoài ý muốn, 2 cái tròn trịa đầu đụng đụng, trong đó một đầu mở miệng, có thể đổi, nhưng địa long xa trong nhà không có mang đến. Hành tiên lập tức nói, việc này dễ dàng chờ giao dịch hội kết thúc về sau, ngày mai ta tiến đến lấy, cái này 2 cái linh hạnh mời trước nhận lấy. Địa long vợ chồng rất ít cùng bên ngoài người liên hệ, đối mặt chuyện như vậy có chút không biết làm sao, nhưng gặp 2 cái linh quả bay tới, vô ý thức đi đón, một đạo màu vàng vòng tròn từ đỉnh đầu bay lên, đem linh hạnh tiếp được. Giang Cảnh nhìn rất là kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng địa long một thân bản sự đều trên mặt đất hành chi bên trên, không nghĩ tới còn có bực này ngự vật thần thông, xem ra không thể coi thường bất luận cái gì một cái người, miễn cho lật thuyền trong mương. Đồng thời hắn đối địa long xa cũng có hứng thú, trên núi hỏa tạo linh thụ cũng cần tầm bổ, không biết địa long nơi đó phải chăng có bao nhiêu. Được. Địa long vợ chồng nhận lấy linh quả, trịnh trọng đáp ứng, trong đó một đầu thân thể co rụt lại, xâm nhập lòng đất biến mất không thấy gì nữa, chắc hẳn chuẩn bị địa long xa đi. Hành tiên về sau là bất thất, cái này tiểu lão nhân có lễ phép vô cùng, trước cho mọi người bình an, mới bắt đầu đổi đồ vật. Có thể tăng lên tu vi ẩn linh đan, cũng có thể chữa thương phục linh đan đều là lôi cuốn chi vật, vừa lấy ra liền bị đổi cái sạch sẽ. Giang Cảnh lặng lặng nhìn xem, nguyên lai tưởng rằng nó sẽ đổi lấy linh dược, không nghĩ tới đổi một chút đồ vật khác, để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ gì với hắn, chỉ là tại Bạch Thất hiền lành bề ngoài dưới, Giang Cảnh mơ hồ phát hiện hắn có mấy phần ngạo khí. Cũng là không khó lý giải, dù sao cũng là Thanh Sơn cảnh nội duy nhất luyện đan sư. Bất quá, trước đó là một vị duy nhất, về sau liền chưa hẳn. Đám yêu thú từng cái tiến lên, đại đa số đều đổi được mình muốn đồ vật, rất là hài lòng. Hành tiên trên mặt chưa phát giác mang theo tiểu dung, như vậy một kiện sự tình có thể làm lên đến, không có cái gì chỗ tốt, nhưng dễ cho mọi người, không khỏi có chút vui vẻ. Theo đám yêu thú trao đổi, Giang Cảnh cũng tăng trưởng kiến thức không ít. Như Điệp Tiên Tử dùng chính mình phấn hoa, cùng Chu Phu Nhân đổi một đoạn tơ nện. Điệp Tiên Tử bản thể là mê lương điệp, phấn hoa thiên nhiên tự mang mê loạn hiệu quả, không biết Chu Phu Nhân đổi đi làm cái gì. Còn có một cái trúc tử tinh, dài 2 to mặt lớn, lại hữu thường người nửa người lớn như vậy, Giang Cảnh lần đầu tiên nhìn lại, nước bọt kém chút chảy ra. Như thế lớn trúc tử, sợ là một trận đều ăn không được. Nó dùng một đoạn linh trúc, cùng hành tiên đổi một viên linh hạnh, lúc này nâng cao 2 viên răng cửa lớn, kéo kẹt gặm bắt đầu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh trăng lên giữa trời, đông đảo yêu thú lại chưa phát giác mệt mỏi, ngược lại hào hứng dạt dào. Chuyện như vậy lần thứ nhất xuất hiện, tất cả mọi người còn mới kỳ vô cùng, đồng thời phần lớn đều có thu hoạch, nghĩ biết phía sau còn có cái gì tốt đồ vật. Cuối cùng là giang cảnh, đây là chính hắn yêu cầu. Dù sao hắn là nhân loại, đặt ở cuối cùng sẽ không khiến cho chúng yêu thú phản cảm, đồng thời còn có áp chụp ý tứ. Giang cảnh trước cho chúng yêu thú chắp tay, sau đó lấy ra bình ngọc, mở ra nắp bình, trong lòng bàn tay sức gió phun trào, linh dịch hương vị theo gió lực đưa đến chu vi. Linh dịch nửa bình, ẩn chứa linh khí so linh quả còn phải cao hơn một bậc, muốn đổi lấy linh dược, chư vị như có phượng hoàng hoa, thạch tâm hoa, tam văn linh quả, có thể tới đổi. Hắn một hơi nói ra hơn 10 loại linh dược danh tự, đồng thời lấy hỏa diễm trên không trung phát họa ra linh dược bộ dáng, để tránh có yêu thú gặp qua, lại không biết tên cứ gọi là gì, mùi vị gì, tốt nồng đậm linh khí. Trúc Thử Tinh cái mũi hút mạnh, nghe được linh khí hương vị, ném đi trong tay hành hạch, quát to một tiếng. Điệp tiên tử cánh nào động, không nhịn được nghĩ góp tiến lên đây. Chu phu nhân treo ngược lấy thân thể, chậm rãi trượt xuống. Rất nhiều yêu thú cảm giác được linh dịch bên trong nồng đậm linh khí, đều ăn nhiều giật mình, có chút tham lam tiến lên. Nhưng gặp giang cảnh một tay hỏa pháp, xuất thần nhập hóa, chưa phát giác giật mình, thật sâu dò xét liếc mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại từ từ lui trở về. Nhân loại, linh dịch này là thật là giả? Một cái thỏ tinh nhìn rất giả, khàn khàn tiếng nói nói. Hành tiên tiến lên một bước nói, trong bình linh dịch là thật, ta có thể bảo đảm. Giang cảnh đang muốn mở miệng, đột nhiên không trung một đạo bóng đen chợt lóe lên. Hắn ánh mắt trầm xuống, không chút kinh hoàng, sớm có chuẩn bị thân thể vừa rút lui, rời khỏi một chút tự ly, kia bóng đen từ trước người lướt qua. Nhưng ngay tại bóng đen một kích không trúng, đang muốn trùng thiên rời đi lúc, giang cảnh tay phải kim quang ngưng tụ, một thanh kim đao sát na thành hình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng chặt xuống. Vờ giờ a o, một tiếng rên rỉ, kia bóng đen vẩy xuống một chùm tiên huyết, thân hình trên không trung lung lay sắp đổ, một đôi hữu lực cánh liều mạng gỗ, lại rõ ràng không còn chút sức lực nào. Mượn chu vi ánh lửa đã có thể thấy rõ, cái này bóng đen chính là một cái kim điêu, lồng ngực chỗ một đạo thật sâu vết thương từ trên xuống dưới, cơ hồ mở ngực một bụng. Chỉ cần lại tiện tay bổ sung một kích, lập tức liền có thể mất mạng. Giang cảnh lại là không tiếp tục xuất thủ, chỉ là lặng lẽ nhìn xem. Trong chốc lát, không trung một đạo bóng roi lướt qua, đem bóng đen một cuốn kéo một phát, trong nháy mắt kéo đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện để chúng yêu thú ăn nhiều giật mình, căn bản không có kịp phản ứng. Chúng yêu cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp Hắc Vũ chân nhân mở ra miệng to như chậu máu, đem kim điêu nuốt vào trong bụng. Kia bóng roi không phải khác, chính là đầu lưỡi của nó. Tinh hồng lưỡi dài tại bên miệng liếm liếm, Hắc Vũ chân nhân khôi phục như cũ bộ dáng, một đôi không lớn con mắt tinh tế đảo qua chu vi, mặt béo phía trên không biểu lộ, chưa phát giác làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Nó nói, kim điêu phá hư quy củ, chết chưa hết tội, nếu có người không biết tốt xấu, đây chính là hạ trạng. Dứt lời, thân thể nhảy lên, không vào đêm sắc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 65, giết gà dọa khỉ, cầu truy đọc, chương 65, giết gà dọa khỉ, cầu truy đọc, hữu khúc định một mảnh tĩnh mịch, liền con muỗi thanh âm đều nghe không được. Qua hơn nửa ngày, không biết từ nơi nào truyền tới một tiếng hơi thở, mọi người mới giống xuống tới, nhao nhao miệng lớn thở dốc, kém chút không có nín chết. Hắc Vũ chân nhân áp bách tính thực sự quá mạnh, bọn chúng trước đó chỉ biết do Hắc Vũ chân nhân đạo hạnh cao thâm, tại chúng yêu bên trong số 1, nhưng rất ít có người từng thấy nó xuất thủ. Lần trước một tay hoành ép địa linh, sơn quỷ hai người, người đứng xem không có mấy cái, động tĩnh mặc dù lớn, cũng không có người khác trông thấy. Lần này vừa mới xuất thủ, lập tức công chúng yêu thú hù đến, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Đồng thời, kinh ngạc cảnh giác ánh mắt cũng rơi trên người giang cảnh. Tiệp kim điêu thế nhưng là linh đài sơ kỳ yêu thú, bằng vào tốc độ cùng trảo lực tại thanh sơn bên trong cũng có chút thanh danh. Có thể đột nhiên xuất hiện một kích, chiếm cứ chủ động, chẳng những không có kiến công, ngược lại bị cái này nhân loại chặt thành trọng thương, cho dù Hắc Vũ chân nhân không ra không xuất thủ, chắc hẳn cũng chạy không thoát, nguyên bản sinh ra một chút không nên có tâm tư, cũng lập tức biến mất. Quả hồng chọn mềm bóp, đó là cái cứng rắn, cưỡng ép đi bóp sợ là sẽ phải sụp đổ giang cửa. Giang cảnh nhìn thấy chúng yêu thú ánh mắt, minh bạch bọn chúng suy nghĩ trong lòng, rất hài lòng loại kết quả này, cùng hạnh tiên bất động thanh sắc lẫn nhau, riêng phần mình em thầm gật đầu. Súng bắn chim đầu đàn, bọn hắn đã sớm làm xong ứng đối đột nhiên tình huống chuẩn bị, Hắc Vũ chân nhân xuất thủ cũng là hạnh tiên mời, vì chính là giết gà dọa khỉ, lập xuống quy củ. Hôm nay giao dịch hội một mực rất thuận lợi, nguyên lai tưởng rằng tất cả mọi người an phận thủ thường, đáng tiếc lần này cơ hội, không nghĩ tới kim điêu phối hợp như vậy, lấy thân thử nghiệm, xem như điển hình. Giang cảnh đã dám xuất ra linh dịch ra giao dịch, tự nhiên là không e ngại. Bằng thủ đoạn của hắn, tu vi tuy chỉ tại luyện khí cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đi thế nhưng là thời kỳ thượng cổ luyện khí cựu biến con đường, một thân pháp lực so cùng cảnh giới tu sĩ thâm hậu rất nhiều. Đồng thời có ít môn pháp thuật mang theo, lại có pháp khí hộ thể, thực lực so linh đại cảnh tu sĩ không thua bao nhiêu. Những này đám yêu thú bản năng giã tính hung ác, nhưng không biết ngọn ngành tình huống dưới, một khi giao thủ, điện quang hỏa thạch ở giữa, ai mạnh ai yếu, khó nói vô cùng. Kia Bạch Thất Lao Nhi một đầu lớn cái đuôi điên cuồng lay động, nguyên bản nghe được giang cảnh đổi lấy linh dược lúc không vui tâm tình, sớm đã tan thành mây khói. Nó là luyện đan sư, bằng vào tay người ăn cơm, đấu pháp bản sự nhưng không có luyện đan bản sự tới mạnh, cái này nhân loại xem xét liền không dễ chọc, chớ có chọc trên lửa thân. Chỉ là ở trong lòng đáng tiếc, ngày sau luyện đan giao dịch sợ là muốn rút lại rất nhiều. Nhìn quanh một vòng, giang cảnh cười nhạt một tiếng mở miệng, tại hạ đổi lấy trở lên linh dược, không biết chư vị nhưng có trao đổi. Đương nhiên, nửa bình linh dịch giá trị không phải một gốc linh dược có thể so sánh, cho nên căn cứ linh dược giá trị bao nhiêu đổi lấy tương ứng linh dịch, tới trước được trước. Ta có tam văn linh quả, không biết có thể đổi bao nhiêu. Hành tiên làm nắm, đầu tiên trao đổi. Nàng cố ý đem trong tay bình sứ lung lay, làm ra thanh âm, để cái khác yêu thú biết rõ đổi lấy bao nhiêu. Có nàng mở tiền lệ, cái khác yêu thú cũng lục tục ngo ngoe tới trao đổi. Bất quá linh dược là trong núi đặc sản, bọn chúng lần này đi ra ngoài mang tới không nhiều, vừa lúc có danh sách trên mừng rỡ không thôi, rất nhanh đổi thành từng cái bình sứ. Để giao dịch, Giang Cảnh đặc biệt từ dưới núi mua rất nhiều bình sứ dùng làm lô hàng linh dịch, dù sao bình ngọc giá cả đắt đỏ, không tất yếu không cần. Nửa bình linh dịch đổi 6 cây linh dược, đều là có thể dùng tới, thô sơ giản lược đoán chừng, Bồi Nguyên Đan chủ dược đã gom góp, lại tìm một chút phối dược, liền có thể luyện chế ra. Giang Cảnh trong lòng rất thỏa mãn, chưa quên nhắc nhở linh dịch sẽ ở trong vòng một ngày dần dần tiêu tán, nếu không linh khí tiêu tán hầu như không còn, cùng hắn không có quan hệ, tổng thể không phụ trách. Nghe xong lời này, có yêu thú lập tức ngửa đầu đem linh dược uống xong, dù sao đều là phải vào trong bụng, không kém cái này một hồi. Giang Cảnh là vị cuối cùng, hắn giao dịch xong, lần này giao dịch hội liền kết thúc. Hành Tiên cười nói vài câu lời xa giao, mảy may không có đề cập mới Kim Điêu sự tình, chúng yêu trong lòng minh bạch, xu lợi tránh hại là bọn chúng bản năng, tự nhiên cổ động. Ta cùng Hắc Vũ chân nhân thương nghị qua, ngày sau giao dịch hội tại mỗi tháng mùng 1 trạm vào tối, tại Cửu Khúc Định cử hành. Hôm nay là mùng 1 tháng 7, lần sau hội nghị tại mùng 1 tháng 8, mời chư vị nhớ rõ ràng thời gian, chớ có lầm canh giờ, đi thông thả. Một trận la hét ầm ĩ âm thanh về sau, ai đi đường đấy. Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên đi tại cuối cùng, nhìn xem quay về yên tĩnh Cửu Khúc Định, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay còn không tệ, nên có khâu đều có, không có ra cái gì sai lầm. Đều là tiên tử công lao, tất cả sự tình an bài thỏa đáng, vất vả. Không phải ta một người công lao, ngươi cũng có phần, chớ có khiêm tốn. Giang Cảnh cười cười, đưa tay vung lên, bốn phương tám hướng hỏa diễm không có vào hắn trong tay áo không thấy tăm hơi. Chu vi một mảnh hắc ám. Đạo hữu đi thong thả, tiên tử đi thong thả. Giang Cảnh gọi Tiểu Bạch Tử, hướng Tiểu Thanh Sơn phương hướng đi đường. Xích Phong Nhi cũng theo Hạnh Tiên rời đi, còn lại Long Tu Hổ một người, lẩm bẩm miệng, đều đi, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Mẹ cả tương không biết đi đâu. Tại Long Tu Hổ biến mất sau một hồi lâu, thư sinh quỷ thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Cửu Khúc Bình trước, đỉnh đầu một viên đen như mực viên châu, tán hạ ánh sáng, che lấp thân hình. Hắn tại cây cối trong bóng tối, cầm trong tay một cây nhang đến, đối một phương hướng nào đó bái một cái. Kia hương không lửa tự đốt, từng kia từng sợi hơi khói vậy mà bay vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Qua một khắc đồng hồ, trong bóng đêm không khí đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, từ đó đi ra một cái lão quỷ. Lão quỷ này người mặc phức tạp quần áo, đuôi tóc trải bớt chỉnh tề, cắm một châm, nhìn cẩn thận tỉ mỉ, như là thế tục đại nho. Hắn thân thể ở vào khoảng giữa hiện thực cùng hư vô ở giữa, có chút hư ảo, nhìn xem chu vi, đưa tay một đạo màu xám linh cháo đem hai người bao phủ lại. Một cái thanh âm nghiêm túc vang lên, chiêu hồn dẫn chân quý ngươi là biết đến, lão phu đối không được quá lâu, có lời gì mau nói. Vâng, phu tử. Thư sinh quỷ đối với hắn rất là cung kính, không mình hành lễ, giản lược nói tóm tắt đem hôm nay giao dịch hội nói đại khái. Lão quỷ lông mày nhỏ không thể thấy cao lại, ta biết rõ, còn gì nữa không? Học sinh đã kiệt lực châm ngòi địa linh cùng sơn quỷ quan hệ giữa, nhưng chẳng biết tại sao, địa linh gần nhất đối học sinh tựa hồ có chút cảnh giác, kế sách nhiều không tiếp thu, là lấy tạm thời không có thành quả. Đại vương đối ngươi lần trước sự tình rất là khen ngợi, để ngươi không ngừng cố gắng, lại lập mới công. Ngươi phải biết, đại vương đột phá đã lửa xém lông mày, đơn mang sơn một chỗ cung cấp nuôi dưỡng đã là không đủ. Luận tâm kế, địa linh cái kia ngu xuẩn đồ vật 10 cái cũng không phải đối thủ của ngươi, lại đến chút tâm đi. Dứt lời, lão quỷ thân thể ba động lay động, tiêu tán ở vô hình. Thư sinh quỷ tại hắn sau khi đi đợi một hồi mới đứng dậy, trong mắt lóe lên một vòng che lấp, phất tay áo rời đi. Tối nay có gió, thổi tan đám mây, sáng sủa ánh trăng phá lệ trong sáng, chiếu xuống Cửu Khúc Định, nhộn nhạo lên lăn tăn quan điểm. Xoay một tiếng, một cái lao ba ba từ trong nước thò đầu ra, nhìn một chút mới thư sinh quỷ vị trí, miệng bên trong thì thào cười, có ý tứ, có ý tứ. Một lần nữa không vào nước bên trong, mượn ánh trăng mơ hồ có thể gặp hướng hạ du đi. Nước sông tại ban đêm như là ngân mang, uốn lượn khúc chiết, một mực tụ hợp vào cẩm giang. Chương 66, luyện khí tam biến, linh đài sơ kỳ, cầu truy đọc. Chương 66, luyện khí tam biến, linh đài sơ kỳ, cầu truy đọc. Tay nâng lư hương, rót vào pháp lực, hư ảo ngọn lửa màu vàng nóng đem lư hương bao phủ lại, không ngừng nhảy lên. Một thời ba khắc về sau, hỏa diễm tiêu tán, Giang Cảnh lấy tay ra, lư hương dưới đáy dán lên một tầng màu vàng nhạt thuốc cao chạm vào thể. Như trước đó, đem thuốc cao đổ ra thả lạnh, xoa thành từng cái lớn nhỏ giống nhau dược hoàn, có thể tăng tiến pháp lực bồi nguyên đan liền trở thành. Giang Cảnh ăn vào một viên, ngồi xuống luyện hóa, sau nửa canh giờ mở mắt ra, trên mặt có mấy phần vui mừng, một viên đan dược có thể chống đỡ được hắn hai canh giờ khổ tu. Nhìn không nhiều, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, thời gian tu hành thêm ra gấp 2-3 lần không thành vấn đề. Bất quá, đan dược tuy tốt, nhưng linh dược khó tìm, cho dù là mỗi lần tham gia giao dịch hội đều có thể có thu hoạch, có thể trong núi linh dược luôn có nhập không đủ xuất vào cái ngày đó, đến lúc đó nhưng là không còn ăn. Lại có, Giang Cảnh không biết đan dược phải chăng có đan độc thuyết pháp, không dám ăn nhiều, chuẩn bị các loại tìm kiếm rõ ràng lại lấy đan dược tu hành, lấy hắn hiện tại tu hành tốc độ, đã rất không chậm. Cự ly giao dịch hội đã qua 10 ngày, hắn gom góp cần thiết dược tài, đem Bồi Nguyên đan luyện chế ra đến, không hiểu nghĩ đến Lý Khang, có chút trầm mặc. Giang Cảnh không biết, vì sao cho hắn đi hai phong thư cũng không thấy hồi âm, hồi tưởng lại ngày đó tại Bách Hoa Nương Nương miếu, trò chuyện vui vẻ, cũng không có nửa điểm đắc tội, như thế nào lại đoạn mất vắng lai. Hắn có chút nhớ nhung không minh bạch, nhưng rất nhanh, hắn không thèm để ý cười cười, không còn xoắn xuýt. Thế gian người cùng sự tình chưa hề rất phức tạp, không có nửa điểm đạo lý có thể nói, sự thật đã như thế, hắn vô ý truy cứu, chỉ là có chút đáng tiếc, thật vất vả làm quen một vị người trong tu hành, bây giờ lại đoạn mất. Hắn nghĩ tới Lý Khang đã từng nói phương thị, nhưng chỉ rõ ràng đại thể phương hướng, cụ thể vị trí ở nơi đó lại là không biết, muốn tìm sợ là quá tốn thời gian, dứt khoát đem việc này không hề để tâm, không suy nghĩ thêm nữa, chỉ dùng tâm qua chính mình trong núi ẩn cư sinh hoạt. Khoảng cách lần trước đột phá đã qua hồi lâu, trong đan điền pháp lực lại lần nữa tràn đầy, Giang Cảnh ẩn ẩn cảm giác được đột phá thời cơ, lúc này không lại trì hoãn, ngày ngày chuyên cần không ngừng cô đọng pháp lực. Cô đọng pháp lực nhưng thật ra là một kiện chuyện nhàm chán, mỗi ngày lặp lại giống nhau động tác, đem pháp lực áp xúc đến cùng một chỗ, hắn đã đột phá hai lần, tìm tới khiếu môn, tiến cảnh nhanh chóng. Đồng thời, hắn cưỡng chế tính yêu cầu Tiểu Bạch Thử cùng hắn cùng nhau tu hành, không thể phục dụng linh dược phụ trợ. Tiểu Bạch Thử vừa mới bắt đầu còn không vui, đại náo một trận, kết quả trực tiếp bị gia pháp hầu hạ, hung hăng một trận mang xào thịt sau trung thực xuống tới. Giang Cảnh phun ra nuốt vào linh khí, nó liền đối với cửa sổ phun ra nuốt vào ánh trăng, nhìn cũng rất chăm chỉ. Như thế, qua nửa tháng, Giang Cảnh đêm nay quanh người khí thế đột nhiên biến đổi, ẩn ẩn hùng hậu bắt đầu, lộ ra một vòng ngưng trọng, đem trong tu hành Tiểu Bạch Thử đánh gãy, thấy một lần hắn như thế, hưng phấn kêu to, lập tức rời xa, không lại quấy rầy. Cùng lúc đó, Giang Cảnh nội thị toàn thân, cùng thường ngày khác biệt chính là, giờ phút này trong mắt hắn toàn thân mình trên dưới có thể thấy rõ ràng, phảng phất thấu thị, không có che lấp. Đây không phải là lĩnh ngộ một loại nào đó thần thông, mà là đột phá linh đài cảnh về sau, đản sinh thần thức, nhảy lên đi vào một tầng khác. Hắn hiếu kỳ nhìn hồi lâu, mới chậm rãi thu công, mở mắt về sau, nâng lên hai tay nhìn hồi lâu, mới lo lắng nói, linh đài cảnh, liền như vậy đột phá. Hắn nguyên lai tưởng rằng cảnh giới đột phá sẽ có bình cảnh, nhưng chỉ là một mực cô đọng pháp lực, tại đạt tới cái nào đó trình độ về sau, liền tự nhiên mà nhiên pháp lực tăng nhiều, tơ lụa đột phá, không có nửa phần trở ngại. Tơ lụa có chút không chân thực. Bất quá ngẫm lại mình sự tình, có mấy món là chân thật, lại tưởng tượng cảnh đảo, đan lô, bình ngọc, cảm thán một tiếng, chỉ sợ chính mình thật là tài năng ngút trời. Đương nhiên, thiên tư quy thiên tư, tu hành bể tu hành. Không có khắc khổ tu hành, là không cách nào đem thiên tư biến hiện. Giang Cảnh đương nhiên sẽ không dẫm vào phương trọng lĩnh vết xe đổ. Hắn một mực tin tưởng, chỉ cần cố gắng, liền sẽ có thu hoạch, cho dù cố gắng nhầm phương hướng, làm nhiều công ít, kia nửa cũng là thu hoạch. Lần này đột phá, khác biệt dĩ vãng, mà là tu vi nhảy lên một cái bậc thang, đản sinh thần thức, thực lực tăng nhiều. Thần thức có thể cho rằng ý thức kéo dài, vô hình vô chất, nhưng chỗ đến, mảy may có thể thấy được, là tu hành đấu pháp hữu lực thủ đoạn. Đồng thời, cũng để cho Giang Cảnh hiểu rõ luyện khí cửu biến cùng bây giờ luyện khí, linh hải, thiên nhất, khác biệt phân chia cảnh giới phương thức chiến lệnh. Luyện khí cửu biến chính là cổ tu sĩ phân chia phương pháp, căn cứ thiên tư có tam biến đến cửu biến khác biệt, nhưng từ đây cảnh giới phân chia đến xuống dốc, có thể đạt tới luyện khí cửu biến tu sĩ không nói không có, tối thiểu một cái bàn tay đến được, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư hoành ép cửu châu người. Trong đó mỗi một biến chiến lệnh đều là tương đối lớn, lại cực kỳ nhìn chúng thiên tư, từ vừa mới bắt đầu liền phân ra đến đủ loại khác biệt, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tỷ như luyện khí tam biến cùng luyện khí ngũ biến ở giữa đấu pháp, trừ khi có cực kỳ cường lực thủ đoạn, nếu không căn bản bất lực phản kháng. Cho nên, theo thời đại thay đổi, thiên địa linh khí biến hóa, luyện khí cửu biến dần dần diễn hóa thành bây giờ tam cảnh phân chia điểm. Cảnh giới phân chia rõ ràng, đột phá độ khó giảm xuống, dựa vào thời gian chịu, cũng có nhất định xác suất đột phá hạn mức cao nhất, trở thành chủ lưu. Bất quá, nếu là hai loại cảnh giới so sánh, có thể phát hiện, luyện khí bắt biến đối ứng cảnh giới là thiên nhất cảnh hậu kỳ, nói cách khác không có luyện khí cửu biến phân chia. Dù sao luyện khí cửu biến không người có thể đạt tới, như thế phân chia chẳng có gì lạ. Giang Cảnh tu hành ngũ hành chân kinh trong đó chân ý thuộc về cổ tu chi pháp, tu hành tốc độ chậm, có bình cảnh, nhưng tu thành pháp lực công chính bằng bạc, hậu kinh kéo dài, với hắn mà nói, không có gì thích hợp bằng. Hắn đem mới đột phá cảnh giới lắng đọng 2 ngày, rất nhanh thích ứng, pháp lực vận dụng bắt đầu thuận buồm xuôi gió, mới hài lòng coi như thôi. Tiếp qua 3 ngày chính là mùng 1 tháng 8, lần thứ 2 giao dịch hội bắt đầu thời gian, Giang Cảnh thầm nghĩ, không biết trong núi phải chăng có tu sĩ di vật loại hình đồ vật, tốt nhất là thư tịch chờ đến thời điểm có thể hỏi một chút. Hắn có linh dịch nơi tay, đoán chừng chỉ cần có, liền có thể đổi lấy. Còn có địa long sa, Xích Phong Nhi tự thể nghiệm, sử dụng, rất không tệ, chính thích hợp linh thụ bồi dưỡng, liền muốn lấy cùng địa long vợ chồng thay đổi một chút. Thời tiết còn tại khốc nhiệt bên trong, hắn nghĩ đến phải chăng muốn tới chỗ đi một chút nhìn xem, mở rộng một phen địa bàn lúc, một đạo đám mây rơi xuống từ trên không. Hành tiên nhảy xuống đám mây, luôn luôn lạnh nhạt mang trên mặt ngưng trọng, không đợi Giang Cảnh nói chuyện liền mở miệng nói, thiếp thân có một chuyện, cầu Giang đạo hữu tương trợ. Dứt lời làm một lễ thật sâu. Giang Cảnh trong lòng nặng hãn, bận điệu đem nàng đỡ dậy, tiên tử làm cái gì vậy? Chớ có đa lễ, chuyện gì cần trợ giúp, cứ nói đừng ngại. Hành tiên nhìn xem chu vi, lôi kéo hắn nói, mời đạo hưu đến ta trong núi một lần. Giang Cảnh càng hiếu kỳ, chuyện gì như vậy bí ẩn, cần về núi đi nói, đáp ứng về sau, đem chính mình đồ vật thu thập một phen, đem pháp khí, đan dược mang lên, nghĩ nghĩ, để Tiểu Bạch Thử bảo vệ tốt nhà, đáp lấy hành tiên đám mây đi vào Thúy Vi Sơn. Thúy Vi Sơn lúc này mặt ngoài mây mù lờ lờ, so bình thường thời điểm càng nồng đậm 3 phần, toàn bộ ẩn tàng không thấy liên đối lấy chu vi vài tòa ngọn núi, cũng phiêu tán nhàn nhạt mây mù. Mây trắng không có đi, hai người thân ảnh biến mất ở giữa. Chương 67, Lăng mộ bí văn, cầu truy đọc, chương 67, Lăng mộ bí văn, cầu truy đọc, mây trắng tại đỉnh núi rơi xuống, Giang Cảnh đi theo hành tiên một đường đi vào sân yêu, tiến vào đã từng thấy qua phòng trúc bên trong. Trong phòng bài trí đơn giản, một bàn hai ghế dựa, đều là thanh trúc chế tác, nhìn cùng phòng trúc hòa làm một thể. Mới dưới đường đi núi, hành tiên bước chân vội vàng, Giang Cảnh kềm chế trong lòng hiếu kỳ, không có hỏi nhiều, giờ phút này ngồi xuống, lúc này liền hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì, là Hà tiên tử lo lắng như thế. Hành tiên hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại, trong giọng nói vẫn mang theo một chút đội và nói, khẩn cầu đạo hữu giúp ta một chút sức lực, đem Xích Phong Nhi cứu ra. Xích Phong Nhi? Giang Cảnh giật mình, vội nói, nó đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bị người bắt đi? Mặc dù Sích Phong Nhi cùng Tiểu Bạch Thử đấu võ mồm nhìn xem cơ trí mấy phần, nhưng vẫn như cũ ngu ngơ ngốc ngốc, hơi tốn chút tâm tư liền có thể dụ dỗ đi. Hành Tiên lắc đầu, không phải bị người bắt đi, mà là bị vây ở một cái địa phương. Giang Cảnh nhìn nàng chậm rãi chấn định lại, kịp phản ứng, như Sích Phong Nhi thật có cái gì nguy hiểm tính mạng, Hành Tiên sợ là đã sớm ngồi không yên, chỗ nào còn có thể đi mời chính mình. Hành Tiên trong mắt lóe lên một vòng quả quyết, mở miệng nói, đã hướng đạo hữu cầu viện, một số việc liền cũng không gạt đạo hữu, không biết đạo hữu có thể từng nghĩ hoặc, ta bất quá là linh thụ hóa yêu, vì sao nhìn tựa như nhận qua giáo hóa, xuất thân danh môn đại phái giống như. Giang Cảnh yên lặng gật đầu, nói ý không cần nói cũng biết. Thật sự là hắn có như vậy nghi vấn, còn từng suy đoán qua Hành Tiên có lẽ là một vị nào đó đại lao tiện tay trồng linh thụ, đến có truyền thừa. Hành Tiên thở dài, nói thẳng thôi, đạo hữu có thể từng biết được, cái này Thúy Vi Sơn phía dưới có giấu một chỗ to lớn lăng mộ, căn cứ trong đó vật bài trí, có thể kết luận chính là thượng cổ thời kỳ diễn hóa quá trình bên trong lập. Ta mặc dù không biết cụ thể mai táng người nào, nhưng trong đó mộ thất đông đảo, cơ quan trung điệp, cơ hồ có thể kết luận trong lăng mộ chôn giấu lấy một vị đại năng tu sĩ. Ta cái này một thân bản sự, liền nhờ vào đây. Tiên tử, ngươi. Giang Cảnh ăn nhiều giận mình, không nghĩ tới nàng liền loại này bí ẩn đều cáo chi chính mình, vô ý thức toàn thân căng cứng, thần thức đảo qua chu vi, lo lắng giấu giếm cơ quan, một khi chính mình có chỗ dị động, lập tức vạn tiễn xuyên tâm. Hành Tiên không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ đứng dậy chỉnh trọng thi lễ, nói ra, kia lăng mộ quá mức phức tạp, nhiều năm như vậy ta cũng bất quá khám phá một phần năm mộ thất, Sích Phong Nhi chính là bị vây ở trong đó, cho nên mới cầu đạo hữu tương trợ. Cùng đạo hữu quen biết một năm có thừa, thời gian mặc dù không dài, nhưng khác sâu biết được ngài làm người như thế nào, tin được đạo hữu sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài. Nàng ngôn từ khẩn thiết, tình cảm giật giảo, để cho người ta nghe sinh lòng cảm động. Giang Cảnh đối có người như thế tin tưởng mình cũng cây cảm động, nhưng chỉ có một cái chớp mắt, hắn nhớ tới Hành Tiên cùng Sơn Quỷ giao tình nổi bật, thời gian so với mình lâu nhiều lắm, lại Sơn Quỷ chính là núi rừng tinh linh, tâm tính thuần phát tự nhiên, nếu nói Thanh Sơn bên trong có ai có thể nhất bảo thủ bí mật, chỉ sợ trừ Sơn Quỷ ra không còn có thể là ai khác. Hắn nghĩ như vậy, cứ như vậy hỏi lên. Việc quan hệ tự nhiên an nguy, có cái gì hắn liền nói cái gì, lúc này không phải nói giao tình thời điểm. Hắn tin tưởng Hành Tiên trong lòng rõ ràng. Quả nhiên, Hành Tiên có chút xấu hổ, chủ trừ một cái chớp mắt cười khổ nói, không biết Sơn Quỷ bị cái gì kích thích, giờ phút này đang lúc bế quan, để Long Tu Hổ chuyển cáo hết thảy người tới, có chuyện gì đợi nàng sau khi xuất quan lại nói. Ta nhìn hắn bộ dáng, lại bế chính là tử quan, như thế liền không tốt quấy rầy. Mà Sích Phong Nhi bị vây ở một chỗ mộ thất, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, nhiều mặt cân nhắc phía dưới, cho nên tìm tới đạo hữu, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Về phần những người khác, đạo hữu biết được nhân tính hay thay đổi, thú tính chỉ sợ có thiên biến và biến, so sánh bọn chúng, ta tất nhiên là tin tưởng đạo hữu. Giang Cảnh âm thầm gật đầu, đây mới là lời thật lòng. Hắn nói với Hành Tiên lời xã giao phi thường lý giải, chuyện như vậy đổi thành hắn cũng sẽ làm như vậy, tổng không có thể thật to liệt liệt nói ta muốn tìm giúp đỡ đang bể bụng, cho nên mới tìm ngươi, mà ngươi cũng là ta tín nhiệm người. Như vậy ai cũng không muốn nghe. Giang Cảnh nghĩ nghĩ, nói ra, như tại hạ hôm nay không đáp ứng, tiên tử chuẩn bị như thế nào? Hắn ánh mắt xuyên thấu qua phòng trúc, tựa hồ thấy được ngọn núi chu vi mây mù. Nếu như ta không có đoán sai, Thúy Vi Sơn chu vi mây mù là một đạo trận pháp đi, có trận pháp thủ hộ, không sợ ta chạy thoát đi. Hành Tiên than nhẹ một hơi, mặc kệ đạo hữu tin hay không, ta đều không có như vậy ý tứ, mỗi một lần chúng ta xâm nhập lăng mộ đều sẽ mở ra trận pháp hộ sơn, miễn cho có khách không mời mà đến. Nàng dừng một chút, tiếp lấy nói ra, như đạo hữu thật không đồng ý, chỉ có thể mời đạo hữu ký âm dương đồng khế, về sau liền có thể rời đi. Âm dương đồng khế. Hành Tiên tử trong tay áo lấy ra hai tấm cuộn giấy, triển khai đi sau hiện, nguyên lai là dùng không biết tên giá thu ra lồng chế thành giá quyển, nhìn mùi bẩn, rất là xưa cũ. Phía trên chữ là bây giờ văn tự, Giang Cảnh từng cái nhìn qua, không khỏi rất là kinh ngạc, tiên tử đây là. Âm dương đồng khế chính là được từ lăng mộ linh khế, xác nhận thượng cổ chi vật, ta đã từng thí nghiệm qua, mặc dù niên đại xa xưa, bề ngoài xấu xí, nhưng chân thực có thể dùng. Ký kết linh khế về sau, một khi trái với điều ước, đem nhận âm dương lưỡng cách trừng phạt. Sinh, tức là chết. Thần hồn cảnh phía dưới, một mực không cách nào miễn trừ. Về phần thần hồn cảnh phía trên liền không biết rõ. Đạo hữu nếu là có ý, mời cùng ta cùng kiếm một chén canh, dưới mặt đất lăng mộ to lớn, bằng vào ta trí tuệ, không đủ để hoàn toàn khai quật, song phương hợp tác mới có thể cùng làm bên thắng. Nếu là không muốn, ký một phần khác liền có thể lý khai. Giang Cảnh nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, ánh mắt lại rơi vào hai phần linh khế bên trên. Khế ước nội dung đều rất đơn giản, một phần viết đang giúp đỡ cứu ra Sích Phong Nhi về sau, mời hắn cộng đồng khai phát dưới mặt đất lăng mộ, đoạt được thu hoạch chia đều, không thể đâm lưng, nhưng liên quan tới dưới mặt đất lăng mộ không thể tiết lộ mảy may. Một phần viết không muốn hỗ trợ cứu ra Sích Phong Nhi, lúc này liền có thể ly khai, đồng dạng có quan hệ dưới mặt đất lăng mộ sự tình không thể tiết lộ đôi câu vài lời. Một khi trái với điều ước, khế ước lập tức có hiệu lực. Nội dung cũng không hà khắc, nhưng như thế chi vật để Giang Cảnh có chút ngạc nhiên. Hắn quyết tâm động. Theo Hành Tiên nói, dưới mặt đất lăng mộ tương đương to lớn, bảo vật nhất định đông đảo, nàng chỉ khám phá một phần năm, hơn phân nửa cũng còn ở vào chưa khai phát trạng thái, dạng này một cái cổ đại lăng mộ, trong đó bảo vật không cần nghĩ cũng biết rõ có thể có bao nhiêu. Giang Cảnh tâm tư thay đổi thật nhanh, không có cân nhắc quá lâu, lúc này cắn nát ngón tay, ký chính mình tính danh. Tại danh tự vừa mới thành hình sát na, cả trương da cuốn lên hai màu đèn trắng hào quang lóe lên, sau một khắc, không có vào hai người thân thể biến mất không thấy gì nữa. Giang Cảnh vô ý thức đưa tay sờ về phía ngực, cái gì cũng không có, tiếp lấy nội thị, đồng dạng cái gì cũng không có phát hiện. Hành Tiên thấy thế cười nói, khế ước ký kết về sau, tồn tại ở thần hồn phía trên, đồng dạng thủ đoạn căn bản là không có cách phát hiện, đạo hữu không cần uổng phí lực khí, chỉ cần ngày sau không đem việc này nói lộ ra miệng, coi như không có việc này. Có giúp đỡ, ánh mắt của nàng mắt trần có thể thấy buông lòng xuống tới. Ngay tại Giang Cảnh cân nhắc đồng thời, nàng cũng một mực tại cảnh giác, lo lắng Giang Cảnh chợt phát tác bắt đầu, nghi đen ăn đen. Chương 68, tiến vào lăng mộ, cầu truy đọc, chương 68, tiến vào lăng mộ, cầu truy đọc, phòng bị lẫn nhau, lại đồng tâm hiệp lực, cái này cũng không xung đột. Hành tiên không có trì hoãn, lúc này đứng dậy, mời đạo hữu đi theo ta. Nàng mang theo Giang Cảnh đi vào rừng trúc, cùng với trận trận tiếng xào xạc 7 lần quặp 8 lần rẽ, rất nhanh phía trước cảnh sắc biến đổi, đã xuất hiện tại một cái sơn động bên trong. Giang Cảnh trong lòng giật mình, rõ ràng mới bên người vẫn là rừng trúc sóng biển, chỉ vượt qua một cái giao lộ liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, biến hóa như thế, quả thực huyền diệu. Hành tiên nói, đạo hữu không cần kinh hoàng, nơi đây bị một đạo mê tung trận che lấp, nhìn từ bề ngoài khắp nơi rừng trúc, kỳ thực trung tâm là vách đá, chúng ta bây giờ ngay tại vách núi bên trong trong động. Lại là trận pháp. Giang Cảnh yên lặng gật đầu, nghĩ đến Thúy Vi Sơn bên ngoài có trận pháp thủ hộ, trong núi có trận pháp che lấp, khắp nơi thể hiện trận pháp diệu dụng, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể tại bãi núi bố trí trận pháp, miễn cho chính mình địa bàn bị người nhìn một cái không sót gì. Sơn động không hề dài, đi đến vài chục bước đã đến ngọn nguồn. Hành tiên đối phía trước đánh ra một đạo pháp quyết, một trận tiếng ầm ầm về sau, phía trước vách đá rời, lộ ra sáng ngời. Đây là một chỗ khoáng đạt lòng đất động rộng rãi, một gốc chừng hơn 10 trượng thô đại thụ chống trời thận trụ đứng lặng ở trung ương, phía trên là đại địa, trong động đá vôi chỉ là đại thụ dưới đáy một đoạn. Chỉ một đoạn ngắn liền như vậy to lớn, khó mà tưởng tượng hoàn chỉnh cả cái cây sẽ là cỡ nào dọa người cảnh tượng. Động rộng rãi phía trên có không ít nô ra thạch nhũ, thỉnh thoảng nhỏ xuống giọt nước. Tại thạch nhũ khoảng cách chỗ, có vô số óng ánh quang điểm lấp lóe, là nơi đây không gian nguồn sáng chỗ. Hai người bọn họ vừa mới đi vào nơi đây, những cái kia quang điểm đột đồng thời sáng lên, nối thành một mảnh, mỹ lệ tuyệt luân, làm cho cả động rộng rãi không gian rõ ràng rành mạch. Hành tiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai cái quái dị âm tiết, quang điểm nhóm chậm rãi tan đi, khôi phục lại như trước lấp lóe trạng thái. Nàng giải thích nói, những này là tinh nga, phụ thuộc ta bản thể sinh tồn côn trùng, mặc dù không phải yêu thú, nhưng bên ngoài thân phấn hoa chứa tê liệt độc tố, một khi phát giác sinh ra đến đây, thành quần kết đội nào tới, có chút không quan sát liền sẽ trúng chiêu, xem như nơi đây một đạo phòng tuyến. Giang Cảnh gật đầu, ánh mắt lại rơi tại trên cành cây, kinh nghi bất định nói, đó là ngươi bản thể. Không sai, là ta bản thể, Cửu Nguyên Linh Hạnh, đã có ngàn năm thủ linh. Hành tiên biết rõ hợp tác yếu điểm, một là thẳng thắn, hai là kiên kỵ. Giang Cảnh phát hiện, chính mình xem nhẹ hành tiên, người khác chỉ sợ cũng như thế. Nàng ngàn năm tu vi tại thần, chỉ sợ đã đạt thiên nhất cảnh đỉnh phong, có chút đột phá có lẽ chính là thần hồn cảnh chân nhân, thêm nữa trong lăng mộ có được đủ loại bảo bối, một thân thực lực chỉ sợ thâm bất khả trắc. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, hành tiên như thế tu vi đều không thể cứu ra Xích Phong Nhi, thực lực mình chênh lệch ra nàng một mảng lớn, làm sao có thể đi? Bất quá hắn không hỏi ra, chỉ hiếu kỳ cùng sau lưng hành tiên, đi đến trong động đá bôi. Cửu Nguyên Linh Hạnh bản thể chi lớn, hai người bọn họ đứng ở bên cạnh, lộ ra vô cùng nhỏ bé, liền liền lồi ra mặt đất rễ cây đều là nhìn lên tồn tại. Bọn hắn tại rễ cây ở giữa khe hở bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng đi vào một cái địa động trước. Giang Cảnh nghĩ đến mới đi qua đường, thầm nghĩ cho dù nơi đây động không có che lấp, người bình thường cũng không cách nào tại phức tạp rễ cây bên trong tìm tới nơi này. Địa động phía dưới chính là lăng mộ cầm vào, từ nơi này xuống dưới về sau là một đạo mở tối bậc thang, không thể vận dụng pháp lực, nếu không sẽ dẫn động lăng mộ cơ quan, cho nên đạo hữu đợi chút nữa cần đi sát ở sau ta, nhớ lấy không nên dùng pháp lực. Tốt, ta minh bạch. Hành tiên tử trong tay áo lấy ra một cây bó đuốc cùng hai cái hỏa thạch, xe nhẹ đường quen nhóm lửa bó đuốc, dẫn đầu xuống dưới. Địa động là nghiêng hướng phía dưới chân đi qua địa phương có thể cảm giác được là từng tầng bậc thang, nhưng không biết là bị san bằng, vẫn là ở mức mọc ra cỏ xỉ rêu, có chút chất lớp. Giang Cảnh vịn vách tường, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hành tiên, dưới chân dẫm lên nàng đi qua đường, đi ước chừng một khắc đồng hồ mới một lần nữa đi vào bằng phẳng địa phương. Nàng nhẹ nhàng cây bước đem tựa ở một chỗ, đằng một cái, một vòng ngọn lửa sáng ngời tại chu vi sáng lên. Giang Cảnh lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai mình đang ở tại một gian mộ thất bên trong, ước chừng 3 gian phòng ở lớn nhỏ, không có vật gì, chỉ chu vi trong vách tường đặt vào rất nhiều thanh đồng đăng chén nhỏ. Giờ phút này chính ngày lên ngọn lửa. Quay đầu nhìn lại, vừa rồi đi tới địa phương là một đạo cánh cửa, bên cạnh có mấy khối tảng đá lớn, xác nhận cửa đá khối vụn. Nơi đây chính là mộ thất, ở chỗ này có thể hay không vận dụng pháp lực? Hắn hỏi. Hành tiên gật gật đầu, không sai, bất quá là phía ngoài nhất mộ thất, tiến vào mộ thất bên trong liền có thể tùy ý vận dụng pháp lực. Giang Cảnh âm thầm lưu lưỡi, nghĩ đến nếu là có người phát hiện nơi đây lăng mộ, tại trải qua mới lăng mộ lúc, chỉ sợ liền sẽ nuốt hận tại chỗ. Ai có thể nghĩ tới tiến vào thông đạo cấm chỉ sử dụng pháp lực đâu? Đối với tu sĩ mà nói, thường ngày vận dụng pháp lực tựa như uống nước đi đường đồng dạng trở thành bản năng, đi vào hắc ám hoàn cảnh, tiện tay bắn ra ngọn lửa hỏa cầu, cơ hồ là theo bản năng động tác. Nhưng ở nơi này, lập tức mất mạng. Đạo hữu làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị, tiếp xuống đường liền chẳng phải bình thản. Giang Cảnh thân sắc chấn động, trọng trọng gật đầu. Hành tiên tử trong tay áo lấy ra một cái tam giác lệnh bài, nhìn vết gì loang lổ, lấy pháp lực thôi động, trực tiếp bay về phía trước vách tường. Kia rõ ràng là một đạo kiên cố vách tường, lại tại cùng lệnh bài tiếp xúc một khắc này như hoa trong gương, trăng trong nước nổi lên gợn sóng, đột nhiên biến mất. Sau tường mặt là một gian cùng nơi đây đồng dạng mộ thất, bất quá phía bên phải có cánh cửa, ở giữa nhiều hơn một cái làm bằng đá quan tài, có thể nhìn thấy nắp quan tài bị tung bay đánh nát, bên trong có một đoàn tro bụi, trung quanh có đánh nhau vết tích. Trong quan tài từng có một cái cương thi, đã bị ta đánh giết, luyện thành phân bón. Hành Tiên hời hợt nói một câu, liền dẫn Giang Cảnh tiếp tục tiến lên, trên đường trải qua từng gian mộ thất, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đã phân biệt không rõ phương hướng. Mỗi một ở giữa mộ thất đều có khác biệt, có lớn có nhỏ. Có cùng vừa rồi đồng dạng cất đặt quan tài, đã trống chân như vậy, có thể là trước đây bồi dưỡng người. Có đặt vào giá gỗ, bày đầy vật bồi táng, đáng tiếc đã ở thuế nguyệt cọ rửa hạ hủy, nhìn xem giống rơi đầy cho bụi, nhưng nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành một mịn. Còn có một gian bên trong có khôi lỗi thủ hộ, bất quá đã bị đánh nát. Mà trong đó nguy hiểm nhất thì là ở khắp mọi nơi cơ quan, cho dù là Hạnh Tiên đã đạt thông, cũng không cách nào phá giải. Như đụng vào cơ quan ở khắp mọi nơi khói độc, trong đó độc tố chi lệ, tiên nhất cảnh tu sĩ nghe ngóng tức ngược lại. Hạnh Tiên trước đây dựa vào bản mệnh thần thông thay mận đổi đảo mới trốn qua nhất kiếp. Càng có sau khi đi vào, đầy địa phương cách, trong đó chỉ có một đầu chính xác con đường, đi sai bước nhầm một bước, liền sẽ phát động đất sụt, khối lỗi, pháp thuật các loại cơ quan. Cho dù Hạnh Tiên đã không biết đi qua bao nhiêu lần, hành đầu trong đó cũng là cẩn thận nghiêm túc, đối Giang Cảnh càng là dặn đi dặn lại, sợ hắn trúng chiêu. Giang Cảnh đương nhiên sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, đi qua Hạnh Tiên chỗ đi địa phương, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Rốt cục, tại đi qua hơn 10 mộ thất về sau, Hạnh Tiên dừng lại bước chân. Chương 69, biến mất Xích Phong Nhi, cầu truy đọc, chương 69, biến mất Xích Phong Nhi, cầu truy đọc, nàng thật sâu hô hấp mấy lần, để cho mình bình phục lại, trầm giọng nói ra, "Đạo hữu, phía trước chính là Xích Phong Nhi bị nhốt chi địa, căn này mộ thất bên trong có hai con khôi lỗi thú, theo thứ tự là xà hình cùng hổ hình, thực lực tại thiên nhất cảnh tả hữu. Cái này hai con khôi lỗi thú là thổ trúc, không biết lấy cái gì chế thành, chỉ cần đứng tại đại địa bên trên liền có vô tận pháp lực. Cái này nguyên cũng không khó đối phó, chỉ cần lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh nát chính là, nhưng làm cho người khó giải quyết chính là, bọn chúng tại đánh nát sau không cần một lát liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lần trước, chúng ta tiến vào bên trong, không biết trong đó có thiếu, đánh nát một cái sau nhìn Phong Nhi đánh đến khởi kình, liền không có đi quản, đang muốn đi dò xét nhìn con đường phía trước, ai ngờ cái kia khôi lỗi một lần nữa ngưng tụ, đối với hắn tiền hậu giáp kích, đem hắn bước đến nơi hẻo lánh. Kia nơi hẻo lánh không biết có gì cơ quan, Phong Nhi vừa mới qua đi, liền có một đạo linh quang chao dưới, đem hắn giam ở trong đó ra không được. Ta tuần tự mấy lần tiến vào, phát hiện nếu như không thể đồng thời đem hai con khôi lỗi đánh nát, như vậy bọn chúng liền sẽ không ngừng phục hồi như cũ, một mực rông dài, vô kế khả thi. Lấy đạo hữu thủ đoạn trước vây khốn một cái, đồng thời giải quyết nên không có a. Hạnh Tiên lắc đầu nói, nếu như đơn giản như vậy liền tốt, đạo hữu có chỗ không biết, kia khôi lỗi chỉ cần bị khống trụ, liền sẽ lập tức tự bạo, uy lực nổ tung cho dù là ta cũng không dám nói có thể hoàn toàn ngăn cản, trước đó đã nếm qua một lần thua lỗ. Thì ra là thế. Giang Cảnh nghe xong, rõ ràng chính mình nhiệm vụ, nhưng là nói ra, kia khôi lỗi có thiên nhất cảnh thực lực, ta bất quá vừa mới đột phá linh hải, ứng đôi bắt đầu như lực bất tòng tâm, sợ là sẽ phải chuyện xấu. Linh hải cảnh. Hạnh Tiên sững sờ, lúc này mới phát hiện Giang Cảnh trên thân khí tức so với lần trước gặp mặt thâm trầm rất nhiều, trong lòng kinh ngạc không thôi, toàn không nghĩ tới hắn tốc độ đột phá nhanh như vậy. Bất quá, thiên hạ cơ duyên vô số, không chỉ nàng một người gặp được, nàng sống nhiều năm như vậy, chuyện thế này sớm không về phần đến ghét, huống hồ Giang Cảnh lúc này tu vi phóng đại chính hợp thời nghi, lúc này mừng lớn nói, đạo hữu tư chất ngút trời, tiếp thân chúc mừng, như thế, đột phá cái này liên quan có nắm chắc hơn. Nàng sớm có chuẩn bị từ trong tay áo lấy ra một thanh thạch truy đưa tới, trôi này nặng nguyên truy am hiểu lấy lực hàng định, chính thích hợp cái này liên quan, nguyên liền muốn cho đạo hữu sử dụng. Hiện tại linh đài cảnh đạn sinh thần thức, ứng dụng pháp khí chắc hẳn càng thuận buồm xuôi gió. Giang Cảnh không khách khí tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một phen, không có cái gì chỗ đặc thù, rót vào pháp lực sau mặt ngoài sáng lên tối tăm mở mịt quan mang, hướng mặt đất nhẹ nhàng một đập, lập tức lưu lại một cái hố. Một kích chi lực, chỉ ít mấy trăm kg. Hai người thương nghị tốt đối sách, điều tức một lát sau lẫn nhau, Hạnh Tiên mở ra cửa đá. Ngay tại cửa đá vừa mới mở ra sát na, hai đạo kình phong đập vào mặt. Hai người lập tức một trái một phải tránh ra, riêng phần mình tách ra đối địch. Nhưng sau một khắc, Hạnh Tiên kinh hoàng thanh âm vang lên, Phong Nhi làm sao không thấy? Giang Cảnh lập tức nói với nàng qua nơi hẻo lánh nhìn lại, nơi đó thật có một đạo vòng bảo hộ, nhưng bên trong đã không có vật gì. Vốn nên bị vây ở trong đó xích Phong Nhi không thấy bóng dáng. Tốc chiến tốc thắng. Hạnh Tiên trong lòng lo lắng không thôi, không cầu ổn thỏa, chỉ cầu nhanh lên giải quyết đối thủ. Tốt. Giang Cảnh nhìn về phía hắn đối thủ hổ khôi lỗi. Này khôi lỗi so bình thường lão hổ lớn hơn một vòng, toàn thân trên dưới cơ quan kết cấu nghiêm mật có trường, đỉnh đầu một khối hình thoi bảo thạch trong suốt lấp lóe. Nó há mồm hét lớn một tiếng, đồng thời phun ra một đạo cổ sáng vàng. Giang Cảnh thân thể lóe lên, tránh đi này kích, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cổ sáng đánh vào trên vách tường lại lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là nơi đây lăng mộ đặc điểm một trong, tất cả vách tường đều là kim cương bất hoại, vô luận cái gì công kích cũng không thể đánh bỡ. Cho nên, muốn tiếp tục đi tới, chỉ có tìm tới chính xác mở cửa phương pháp, lấy man lực phá cửa căn bản không có khả năng. Hạnh Tiên tại mở ra đạo thứ nhất mộ thất cánh cửa lúc sử dụng tam giác lệnh bài, chính là trong lăng mộ một cái giấy thông hành, nhưng có mộ thất bên trong, xung quanh vách tường đều có cánh cửa, lúc này lệnh bài không cách nào toàn bộ mở ra, chỉ có thể mở ra trong đó một đạo hoặc hai đạo. Như thế, đủ để thấy nơi đây lăng mộ chi lớn, cơ quan nhiều, rèn đúc lúc diệu tượng chi kỳ, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này không phải nghĩ cái này thời điểm, Giang Cảnh rót vào pháp lực, nặng nguyên truy phía trên một đạo màu xám vòng sáng bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Kia hổ khôi lỗi thân hình bỗng nhiên trầm xuống, tứ chi giống chống đỡ không nổi thân thể, nghiêng lên một cái góc độ. Đây là nặng nguyên truy một đại sát chiêu, trọng lực thuật, đối phạm vi bên trong tất cả mọi người, vật, chống rông ra tăng gấp 3 trọng lực. Nhưng gặp hổ khôi lỗi đỉnh đầu bảo thạch quang mang lóe lên, thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Giang Cảnh mắt sắc trầm xuống, lại không ngoài ý muốn. Hổ khôi lỗi là thổ trúc khôi lỗi, mà trọng lực thuật là thổ trúc pháp thuật một trong, có loại này biến hóa trong dữ liệu. Hổ khôi lỗi chân sau phát lực, đột nhiên đạp một cái, đã nhào đem tới. Giang Cảnh xoay tròn truy, hung hăng nện xuống. Oanh! Toàn bộ hổ khôi lỗi phải chân trước cùng với nửa cái vai trực tiếp bị nện nát, cơ quan linh kiện tứ tán bay tán loạn. Lúc này, hành tiên thanh âm truyền đến, đạo hữu chuẩn bị. Nàng nói chuyện đồng thời, vung vẩy một cây dây leo, hung hăng đem hổ khôi lỗi quất bay, đâm vào trên tường, rơi xuống trên mặt đất. Một bên khác, rắn khôi lỗi cũng bị đánh bay, hai người xa xa liếc nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, một cái trọng truy rơi xuống, một cái phất tay lôi kéo lên một đạo to lớn đại phong lưới lao, chợt lóe lên. Sau một khắc, to lớn tiếng oanh minh truyền ra, vô số vỡ vụn cơ quan linh kiện hướng xung quanh bốn phương tám hướng kích xạ, toàn bộ hổ khôi lỗi triệt để vỡ vụn. Một bên khác, phong nhận lướt qua, rắn khôi lỗi lặng yên không một tiếng động một phân thành hai, từ giữa đó vỡ thành hai mảnh. Giang Cảnh tay mắt lanh lẹ chống rống một chảo, khôi lỗi cái chán viên kia bảo thạch bị hắn bắt lấy. Cuốn phong thổi qua, chu vi linh kiện bị cuốn đến một bên. Hành tiên sắc mặt âm trầm đứng tại mộ thất nơi hẻo lánh, chau mày. Phong Nhi đi nơi nào? Trước đó chưa hề xuất hiện dạng này tình huống. Giang Cảnh đem chọn ở giữa mộ thất đánh giá cẩn thận một vòng, nói ra, theo ý ta, căn này mộ thất cùng trước đó không khác chút nào, cho dù khôi lỗi đối xích Phong Nhi như thế nào, cũng nên sẽ lưu lại một chút vết tích, nhưng là cũng không có. Như thế, liền có thể nói rõ xích Phong Nhi nên bị chuyển rời đến nơi nào đó. Mà mấu chốt nhất là, tiên tử phải chăng phát hiện, nơi đây ngoại trừ tiến đến kia đạo môn bên ngoài, không có cái khác cửa ra vào. Hành tiên đột nhiên quay đầu dò xét chu vi, phát hiện quả là thế, biểu lộ hòa hoãn xuống tới, đối Giang Cảnh rất là cảm kích. Đạo hữu lời nói chính xác ta nghi hoặc, đa tạ đạo hữu. Tiên tử quan tâm sẽ bị loạn, cho dù ta không nói, một lát nữa cũng có thể phát hiện. Hành tiên lắc đầu, kia không đồng dạng. Chẳng lẽ nơi đây chính là cuối cùng sao? Giang Cảnh sờ lên cằm, đứng tại vách tường trước, từng chút nhìn sang, ý đồ tìm dị thường. Nhưng tất cả mộ thất vách tường đều không khác nhau chút nào, màu vàng trên vách tường không có bất luận cái gì hoa văn, bề mặt sáng bóng chân trượt vô bước. Hành tiên đổi một chỗ khác, đồng dạng cẩn thận quan sát. Hai người đem tất cả địa phương đều nhìn qua một lần về sau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh linh cháo bên trên. Mộ thất bên trong duy nhất dị thường địa phương chính là chỗ này. Chẳng lẽ muốn đi vào sao? Linh cháo phạm vi không nhỏ, đủ để đứng thẳng tầm 2-3 người. Hành tiên nghĩ, chậm rãi đưa tay sờ qua đi. Chương 70, truyền tống trận pháp dịch bệnh kinh người, cầu truy đọc, chương 70, truyền tống trận pháp dịch bệnh kinh người, cầu truy đọc, trắng non thủ trưởng không có chút nào trở ngại xuyên qua linh cháo, tiếp lấy gần phân nửa cánh tay cũng không có vào trong đó. Hành tiên thử thăm dò động thủ chỉ, xoay chuyển thủ trưởng, một điểm trở ngại đều không có. Nhưng khi nàng muốn rút về lúc, tiến vào thủ trưởng lại không nhúc nhích tí nào. Nàng giận tái mặt, quanh người nhộn nhạo lên một trận ánh sáng hoa, nơi lòng bàn tay pháp lực ngưng tụ, vô luận dùng phương pháp gì đều không làm nên chuyện gì. Làm tiếp tục hướng bên trong với tới, vẫn không có nửa phần trở ngại. Giang Cảnh nhìn xem như có điều suy nghĩ, nơi đây linh cháo xác nhận cho phép vào không cho phép ra à? Kia Phong Nhi tại sao lại không thấy? Giang Cảnh nhìn ngó xung quanh, nói ra, căn này mộ thất cùng lúc trước thấy những cái kia không khác chút nào, chắc hẳn không phải trong lăng mộ, nhưng không có phương pháp tiếp tục tiến lên, như vậy phải có mặt khác con đường mới là. Hắn ánh mắt rơi vào linh cháo bên trên, sau đó chuyển hướng hành tiên, cái khác địa phương đã nhìn qua, chỉ có nơi này dị thường, không biết tiên tử phải chăng biết rõ biến hóa thành gì. Hành tiên đổi sắc mặt, gàn từng chữ, truyền thống trận pháp. Giang Cảnh không có lên tiếng, lặng lặng nghe nàng nói. Nghe đồn, thời kỳ thượng cổ Cựu Châu địa vực so hiện nay khổng lồ hơn nhiều, lui tới du lịch một vòng không biết muốn mấy chục mấy trăm năm, cho nên tại một chút trọng yếu địa vực sẽ có truyền thống trận pháp lẫn nhau kết nối, mượn dùng không gian chi lực, chớp mắt là tới. Nhưng lúc rời thế dễ, Thương Hải Tam Điển, tại trải qua rất nhiều biến thiên sau hôm nay, truyền thống trận bố trí phương pháp sớm đã thất truyền. Bây giờ Cựu Châu vẫn còn tồn tại truyền thống trận có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó càng có một ít không cách nào vận dụng, rất nhiều tu sĩ thậm chí đều không biết rõ bọn chúng tồn tại. Nàng nhìn xem linh cháo, ngón tay khẽ nhúc nhích, thanh âm bên trong nghe không ra cảm xúc chập trùng nói, lăng mộ như thế to lớn, lại năm nguyệt cổ lão, có truyền thống trận cũng không kỳ quái. Ngoại trừ cái suy đoán này, khác nên cũng mất. Giang Cảnh lặng lặng gật đầu, cái này cũng không vượt quá dự liệu của hắn, dù sao hư không tiêu thất một người, ngoại trừ chuyển rời đến một không gian khác, không có khác giải thích. Tiếp xuống tiên tử nghĩ như thế nào? Hành tiên nhìn về phía hắn, kiên định nói, ta nhất định phải tìm tới Phong Nhi. Giang Cảnh cười một tiếng, tại hạ kiến thức không nhiều, chưa hề được chứng kiến truyền thống trận, cho nên muốn kiến thức một phen. Hành tiên mí mắt rung động, có chút nhắm mắt, tốt một lát mới nói, đà tạ đạo hữu. Đã quyết định, nàng không có làm nhiều do dự, nhanh chân bước vào linh cháo bên trong, Giang Cảnh theo sát phía sau. Hai người đứng song vai, vẻ mặt nghiêm túc, riêng phần mình nắm thủ đoạn, tùy thời ứng đối biến cố. Sau đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hành tiên nhíu mày, Giang Cảnh lại như nhớ tới cái gì, thử thăm dò vận dụng pháp lực thôi động nặng nguyên truy. Sau một khắc, hai người dưới chân mặt đất hào quang tỏa sáng, từ đó tâm hướng chu vi lan tràn, lấy tốc độ kinh người phát họa ra một đạo phức tạp đồ án. Ngay tại đồ án vừa mới hoàn thành sát na, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, hai người đã biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao khắp nơi như vậy bối rối? Trần Phục vừa xuống xe ngựa, liền một phát bắt được thần sắc kinh hoàng hạ nhân, gấp giọng hỏi thăm. Kia hạ nhân đang muốn phản kháng, nhưng gặp bắt lấy chính mình chính là tự mình thiếu gia, đội vàng kinh hô, thiếu gia, ngài trở lại rồi. Huyền Thành chẳng biết tại sao đột phát bệnh dịch, lão gia phu nhân đã ngã bệnh. Cái gì? Trần Phục quá sợ hãi, thất ra người liền hướng bên trong nhà phóng đi. Phu quân. Chu Ngọc Nhi từ trên xe ngựa nhảy xuống. Trần Phục đột nhiên trở về, nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, quay người vung lên ống tay áo, nhanh chân vào phủ. "Ngươi ở ngoài cửa không cần loạn đi, chờ ta trở về." Chu Ngọc Nhi bước chân bỗng nhiên tại nguyên chỗ, lấy khăn lụa che lấp miệng mũi, lo lắng nhìn về phía bóng lưng biến mất phương hướng. Nàng thật nhanh đem chu vi tràng cảnh đảo qua, chưa phát giác trong lòng phát trầm. Trần gia chỗ vị trí là Thông Vân huyện phú quý khu vực, chu vi hàng xóm không phú thì quý. Nhưng là giờ phút này, trên đường phố đều là lui tới gia đình hạ nhân, xuyên cửa sang tên, mỗi người đều thần sắc kinh hoàng, giống như là có cái gì đồ vật đang đuổi hồn lấy mạng cha, mẹ. Trần Phục sau lưng mang gió, hai bước chạy vào trong phòng. "Thiếu gia, lão gia nhiễm bệnh dịch, ngài không thể đi vào." Phụ trách chăm sóc tâm phúc hạ nhân vội vàng tiến lên ngăn cản. "Bây giờ trong phủ loạn thành một bầy, chính cần ngài đến chủ trì đại cục, ngài có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cha mẹ xảy ra chuyện, ta nhất định phải nhìn một chút." Trần Phục bàn tay lớn vung mở người, xốc lên trong nội thất thật dày dẻm bài, đang muốn tiến lên, lại bị hạ nhân gắt gao ôm lấy, chỉ có thể cách một trượng cự ly, xa xa nhìn lên một cái. Trần Anh nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, trên mặt không nhìn thấy một điểm máu, khóe miệng có ố bế vết tích, rõ ràng nuốt qua. "Đại phu đây, vì sao không thấy đại phu Trần trị?" "Thiếu gia, hiện tại toàn thành các nơi đều có người nhiễm bệnh, mấy cái dược đường đại phu căn bản bận không qua nổi, mặc dù có, cũng bị huyện lệnh huyện úy giam trong nhà. Lão gia phu nhân chỉ ở vừa mới phát bệnh thời điểm mời đại phu nhìn qua, mở đơn thuốc, Trần Hổ liều mạng đoạt mấy ngày thuốc, còn bị đả thương." Trần Phục cắn chặt răng hàm, gương mặt dùng sức giật giật, đột nhiên bỏ rơi rèm, ném một câu: "Các ngươi chú ý không muốn nhiễm bệnh, chiếu cố tốt cha mẹ, đối việc này qua đi, trùng điệp có thưởng." Có thể ở chỗ này chăm sóc hạ nhân đều là bán mình hạ nhân, cả nhà đều tại Trần gia trong tay, không dám không tận tâm, có thiếu gia hứa hẹn, càng là toàn lực ứng phó, cho dù chính mình nhiễm bệnh qua đời, người nhà cũng có thể được hậu đãi. Hắn lại đi bên cạnh gian phòng nhìn qua Lý Tuệ Đường, triệu chứng cùng Trần Anh không khác nhau chút nào. Trần Phục đứng ở trong sân, nhìn xem lui tới vội vàng hạ nhân, nhịn không được phun ra một hơi, bước nhanh đi ra gia môn. Chu Ngọc Nhi ngay tại cửa ra vào chờ hắn, thấy một lần hắn ra, lập tức nên đón: "Phu quân, phụ thân mẫu thân như thế nào?" "Mới ban ba nha dịch dạ phố, nói đã phong thành, cho phép vào không cho phép ra." "Phong thành?" Trần Phục sắc mặt đại biến, nhìn hai bên một chút, đem thê tử kéo đến một bên, thấp giọng nói: "Ngọc Nhi, chỉ sợ dịch bệnh phát triển đã không thể khống chế, quan phủ người muốn đem nguy hại phong tại Thông Mây một huyện chi địa. Ta cũng là như thế suy đoán, chúng ta nhận được tin tức quá muộn." Chu Ngọc Nhi mắt sắc nặng nề, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Trần Phục nhìn một chút nàng, có chút do dự, tựa hồ có chuyện không biết nên nói như thế nào lối ra. Chu Ngọc Nhi thấy thế nói: "Phu quân có chuyện cứ nói đừng ngại, người ta vợ chồng một thể, không có gì không thể nói." Hai người bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy nhu tình, Trần Phục lôi kéo tay của nàng, thấp giọng nói ra: "Ngọc Nhi, quan phủ đã phong thành, vậy liền nói rõ dịch bệnh muốn chữa khỏi chỉ sợ không dễ dàng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi tìm Giang Minh mới có thể sống sót." "Giang Minh?" Chu Ngọc Nhi nghĩ đến từng có vài lần duyên phận thiếu niên lang, nhìn xem tuổi trẻ tuấn lãng, không biết có bản lĩnh gì có thể giải quyết dịch bệnh. Trần Phục bốn phía đảo qua, ghé vào bên thai nàng lấy nhỏ nhất thanh âm nói: "Giang huynh là tu tiên cao nhân, có tiên gia thủ đoạn." "A." Chu Ngọc Nhi ăn nhiều giận mình, trước đó nghi hoặc tại lúc này tan rã. Chắc không được Trần gia đối hắn thái độ có chút cổ quái, thì ra là thế. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, đã biết rõ Trần Phục muốn nói cái gì, trước lên tiếng nói: "Phu quân, phụ thân đã từng đã cho ta thủ tín một phòng, ngươi cầm thủ tín đi tìm Mã huyện lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn ra khỏi thành đi, chỉ có tìm tới Giang tiên trưởng, dạng này phụ thân mẫu thân mới có thể sống sót. Trong nhà sự tình ngươi không cần phải lo lắng, hết thảy có ta, ta nhất định tại ngươi trở về trước đó bảo vệ tốt cửa ra vào, chiếu cố cha mẹ." "Ngọc Nhi." Trần Phục trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Chỉ cần có thể ly khai huyện thành, an toàn không ngại, nhưng lưu tại trong thành, sinh tử khó liệu. Chu Ngọc Nhi cầm ngược ở tay của hắn, trấn định nói: "Cha mẹ đã bị bệnh, huyện lệnh đã phong thành, liền tuyệt đối không cho phép một cái nhiễm bệnh người ly khai, mặc dù có phụ thân thủ lệnh tại, cũng không có khả năng. Ngươi không có khả năng bỏ qua cha mẹ rời đi, ta cũng không cách nào bỏ qua ngươi, vì kế hoạch hôm nay, đây là phương pháp tốt nhất. Ngươi không cần nghĩ sẽ thua thiệt ta cái gì, chỉ có ngươi chạy đi, tìm tới biệt binh, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Ngươi yên tâm rời đi, trong nhà có ta, hết thảy đều không có vấn đề, tin tưởng ta." Nàng ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn, thanh âm khí phách, không có một tơ một hào nhát gan. Trần Phục tâm đều muốn hóa, giờ phút này trong lòng trong đầu chỉ còn cái này thê tử không có cưới sai cái này một cái ý nghĩ. Hắn không phải xoắn xuýt người, mỗi chữ mỗi câu nói ra: "Ta tin tưởng ngươi, Ngọc Nhi, các ngươi nhất định phải chờ ta trở về." Tiếp lấy hắn từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, nhét vào nàng trong tay áo, thấp giọng nói: "Đây là Giang huynh từng cho ta dự hoàn, bên trong có bốn cái, tuy nói là trị liệu đao kiếm ngoại thương, nhưng tiên gia chi vận, tại phương diện khác nói không chừng cũng có công hiệu, ngươi cùng cha mẹ một người một viên, không được để người khác biết được." Chu Ngọc Nhi gật đầu, lặng lẽ từ trong bình lấy ra một hạt, thừa dịp Trần Phục góp đầu khi đi tới nhét vào hắn trong miệng. Dương Hoan bản tại Trần Phục trong tay, nhưng hắn dùng loại phương thức này cho thấy tâm ý của mình. Hai người thật sâu liếc nhau, Trần Phục để hạ nhân dắt qua ngựa, tiếp nhận thủ tín, cùng thê tử bái biệt, đánh ngựa rời đi. Huyện thành đã phong, người bình thường tự nhiên không cách nào xuất nhập, nhưng đối với quan to quý nhân tới nói, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, vẫn là có thể ra vào. Có thông phán đại nhân thủ lệnh tại, ra ngoài người cũng chỉ có Trần Phục một cái, trải qua một phen dây dưa về sau, hắn cuối cùng vẫn ra huyện thành. Ra khỏi cửa thành chạy vội trăm bước, hắn tìm ngựa trở về, nhìn về phía Thông Vân huyện. Ngày xưa phồn hoa huyện thành không gặp được một cái bóng người, nghe không được một điểm tiếng người ồn ào, chỉ có Hắc Vân ép thành thành muốn phá vỡ vỡ vụn cảm giác. Hắn thật sâu nhìn qua liếc mắt, ra roi thúc ngựa mà đi. hắn nhất định sẽ trở về. Kể từ hôm nay, Trần gia tất cả cửa ra vào đóng lại, bất luận kẻ nào ra vào đều cần báo chi tại ta, nếu không đừng trách ta vô tình. Tuần Nguyệt Nhi ống tay áo vung lên, bước vào ra môn, lập tức liền để cho người ta đóng cửa đóng cửa. Dịch bệnh phát tác, kiên kỵ nhất xuyên đường phố đi ngõ hẻm, trong nhà mặc dù đã có người nhiễm bệnh, nhưng phần lớn người còn tạm thời vô sự, không thể thả đảm nhiệm. Trong nhà đại quản sự biến sắc, cung kính đáp, rõ. Hắn từ trước đến nay sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, lại biết rõ thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ bối cảnh cường đại, bây giờ trong nhà lao ra phu nhân bệnh nặng, thiếu gia ra ngoài, chỉ có thiếu phu nhân chủ sự, nguyên còn lo lắng sẽ chống đỡ không nổi đến, nhưng bây giờ lại yên tâm. Đại quản sự là trong nhà lão nhân, chỉ có ngóng trông Trần gia tốt ý nghĩ. Chu Ngọc Nhi vừa đi vừa phân phó, ngoại trừ chiếu cô cha mẹ hạ nhân, tất cả những người khác tại một khắc đồng hồ bên trong tụ tập đến phòng khách, ta có việc phân phó. Rõ. Đại quản sự lập tức đem các nơi hạ nhân triệu tập tới. Chu Ngọc Nhi bưng chén trà, mà không thay đổi đảo qua bọn hạ nhân. Dịch bệnh bùng phát, bọn hạ nhân cũng thần sắc kinh hoàng, có chân tay luống cuống, có sắc mặt trắng bệnh, còn có hai mắt đảo quanh, rõ ràng tặc mi thử nhãn, có khác ý nghĩ. Âm một tiếng, nàng trùng điệp đem chén trà bỗng nhiên đến trên bàn, chậm rãi nói ra, chắc hẳn mọi người còn không biết rõ, Thông Vân huyện đã phong thành, tất cả mọi người cho phép vào không cho phép ra, mặc kệ các ngươi có ý nghĩ gì, đã đi không nổi. Lạnh nhạt một câu cho tất cả mọi người đón đầu thống kích, có hạ nhân trực tiếp lên tiếng kinh hô, phong thành. Làm sao lại phong thành? Ta. Ba. Nói còn chưa dứt lời, một đạo chén trà đập xuống đất, mảnh sứ vỡ phiến tứ tán bay tán loạn, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Chu Ngọc Nhi vịn cái bàn chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng nói, còn muốn làm cái gì? Ta đều lưu tại nơi này ra không được, bằng các ngươi, còn có thể trở ra đi. Mới tâm tư dị biệt đám người đột nhiên nhớ tới, vị này thiếu phu nhân bối cảnh nhưng so sánh bọn hắn thâm hậu nhiều, không phải cũng bị vây ở trong thành ra không được sao? Các ngươi đều là Trần gia ký thân khế hạ nhân, cần nghĩ minh bạch, ở huyện này trong thành, ly khai Trần gia, ngươi có cái gì địa phương có thể sống yên phận? Bên ngoài đã loạn thành một bầy, quan phủ người sớm đã úp còn không mang nổi mình úp, chỉ là mấy đầu nhân mạng đáng là gì? Cho nên, hy vọng các vị có thể minh bạch, lưu tại Trần gia, có bó lớn sống sót cơ hội, một khi ly khai, một con đường chết. Dĩ vang thiếu phu nhân nhìn ấm ôn nhu nhu, nhưng không nghĩ tới đột nhiên phát huy, đúng là như thế thần sắc nghiêm nghị. Nhưng nói ra, lại có lý có cứ, làm cho người tin phục. Chu Ngọc Nhi một cái ánh mắt vung tới, đại quản sự toàn thân một cái giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức tiến lên hành lễ nói, chúng ta cần tuân thiếu phu nhân phân phó, không dám sinh ra dị tâm. Chúng ta cần tuân thiếu phu nhân phân phó. Tiên tính một cái trước mắt, bọn hạ nhân cùng nhau hành lễ, có cái gì tâm tư nhỏ tất cả đều không hề để tâm. Mạng sống quan trọng. Chu Ngọc Nhi chậm chậm ngồi xuống, phía sau đã ướt đẫm. Hành quân đánh trận, sợ nhất bất ngờ làm phản, mới cũng là đồng dạng đạo lý, bực này sinh tử tồn vong thời khắc, hơi không cẩn thận, hạ nhân phản ra chủ nhà cũng không phải không có khả năng. Bất quá may mắn, trang diện bị khống chế lại. Nàng đọc qua sách thuốc, biết rõ đối với dịch bệnh tới nói khẩn yếu nhất chính là ngăn cách truyền nhiễm đường đi, lập tức đem nghĩ tới phương pháp từng cái phân phó. Chẳng lẽ nơi này là chủ mộ thất? Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên hai người cùng tồn tại góc tường, dưới chân là ngay tại chậm rãi biến mất phức tạp đồ án. Bọn hắn vừa mới đến chỗ này, liền bị chợt sáng ánh đến lấp choáng con mắt, qua mấy hơi mới khôi phục tới. Đây là một chỗ rộng lớn mộ thất, là trước kia thấy qua mấy lần chi lớn, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong không thấy cửa ra vào, xem ra ra vào toàn bộ nhờ truyền tống trận. Bốn phương góc tường hợp tự lập lấy một chiếc to lớn thanh đồng cổ đăng, to lớn hỏa diễm lặng lặng chợt trợn. Bọn hắn chỗ vị trí là phải phía sau nơi hẻo lánh, có thể nhìn thấy mộ thất toàn cảnh. Tại mộ thất trung ương, song song trưng bày hai cỗ quan tài đồng thau cổ, từ trên xuống dưới liền thành một khối, không thấy mảy may khe hở, toàn thân gắn đầy hoa văn, lộ ra xưa cũ chi ý rửa vào phía trước vách tường vị trí, có một cái ba tầng giá gỗ, phía trên trưng bày lấy các loại hình thù kỳ quái vật phẩm, giống như là chôn cùng chi vật, đã bị cho bụi bụi lấp. Mà tại mộ thất phía trên trung ương, có một cái trắng như tuyết kẻ lớn, từ một sợi tơ dán tại đỉnh chót, thỉnh thoảng run run một hai. Giang Cảnh trong chốc lát đem mộ thất nhìn qua một lần, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bạch kén bên trên. Bên cạnh Hạnh Tiên lại là nhìn xem quan tài đồng thau cổ. Nếu là Sích Phong Nhi ở chỗ này, có thể giấu người địa phương chỉ có cái này hai nơi. Chương 71, đen trắng con nện, cầu truy đọc, chương 71, đen trắng con nện, cầu truy đọc, tiên tử nhưng có ý tưởng gì? Giang Cảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, nhẹ nhàng quanh quẩn tại mộ thất bên trong. Hạnh Tiên khoát qua tay, làm ra để hắn chờ một lát thủ thế, lấy ra viên kia vết dỉ loang lổ tam giác lệnh bài, giữa trời nhoáng một cái. Một đạo ôn nhuận ánh sáng màu trắng đảo qua chu vi, những nơi đi qua, không có bất kỳ biến hóa nào. Hạnh Tiên trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng, nắm chặt lệnh bài hướng trong đó đánh vào mấy đạo pháp quyết, tiếp xuống, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kia lệnh bài đột nhiên hào quang tỏa sáng, hướng lên bắn ra ra một màn ánh sáng, tiếp xuống, màu đen sợi tơ phát họa ra từng cái khối lập phương, trung quanh rẽ ngoặt, hiện lên không quy tắc sắp xếp. Giang Cảnh vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền hiểu được, những cái kia màu đen khối lập phương lại là bọn hắn đi qua từng gian mộ thất. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, mắt thấy màu đen sợi tơ dừng lại, đã phát họa ra một cái so cái khác khối lập phương đại suất gấp 5 lần màu đen khối lập phương. Nếu như màn sáng là toàn bộ dưới mặt đất lăng mộ phạm vi chỗ, những cái kia màu đen khối lập phương bất quá chiếm cứ phía nam một mảnh, hai người chỗ căn này mộ thất là trung tâm vị trí. Chắc không được Hạnh Tiên từng nói chính mình chỗ thăm dò khu vực chỉ có 1/5 không đến, từ trên bản đồ đến xem, xác thực như thế. Màn sáng tiêu tán, Hạnh Tiên thu hồi lệnh bài, ta từng đạt được có quan hệ lăng mộ tin tức, trung tâm là lăng mộ chủ nhân chỗ vị trí, mà đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có một cái lệnh thất, phân biệt đặt vào mộ thất chủ nhân khi còn sống nhìn chúng đồ vật, chúng ta giờ phút này trô ra này, chắc hẳn chính là một cái trong số đó. Giang Cảnh gật gật đầu, nhưng lại có chút ít nghi ngờ nói, từ lăng mộ lớn nhỏ đến xem, hắn chủ nhân thỏa thỏa là vị đại năng, tu vi khả năng cao đến chúng ta không cách nào với tới tình trạng, nhưng từ mộ thất bên trong đồ vật đến xem, tựa hồ cùng hắn thân phận không quá ghép đôi. Căn này lệnh thất mặc dù lớn, nhưng bên trong một mắt hiểu rõ, trên giá gỗ đồ vật nghĩ đến mục nát, chỉ có hai kiện quan tài đồng còn hoàn hảo, tựa hồ không quá phù hợp nơi đây tầm quan trọng. Hành Tiên nghe vậy cũng kịp phản ứng, thử rõ xét nói, có lẽ trong đó có cực vật chân quý a. Có khả năng. Giang Cảnh nhìn nàng một cái, hai người đồng thời không nói thêm gì nữa. Mộ thất bên trong nhất thời tĩnh mịch xuống tới, chỉ có phía trên trắng như tuyết kén lớn có chút lay động, phát ra một trận tiếng xào xạc. Một đầu tinh tế dây leo lặng yên không một tiếng động từ Hành Tiên trong tay áo nhô ra, dọc theo mặt đất, lan tràn đến phía bên phải quan tài đồng thau cổ bên trên, dọc theo mặt ngoài nhẹ nhàng du tẩu một vòng, tìm tới nắp quan tài cùng quan tài thể ở giữa khe hở, nhẹ nhàng đẩy, không có thôi động. Đón lấy, dây leo sinh trưởng, kết thành một chương màu xanh biếc lưới lớn, đem chọn cố quan tài đồng thau cổ bao khỏa trong đó. Một cái khác cũng bắt chước làm theo. Sau đó, Hành Tiên lấy ra hai tấm tinh hồng nhan liệu vẽ phù lục, nhẹ bồng bềnh vung tay lên, liền ba dán tại cổ quan phía trên. Nàng có chút nhẹ nhàng thở ra, đối Giang Cảnh gật đầu một cái, đưa tay hất lên, hai đạo phong nhận một trái một phải giao nhau bay qua, kia trắng như tuyết kén lớn cái trước thập tự vết rách chợt hiện, nửa phần dưới đột nhiên vỡ ra. Nhưng ở vỡ ra sát na, bên trong đồ vật ánh vào hai người tầm mắt, con ngươi cùng nhau đột nhiên co rụt lại, Giang Cảnh hét lớn một tiếng, xem chừng. Chỉ gặp mấy đạo bóng đen tự đại kén bên trong thoáng hiện, đối hai người giữa trời đánh tới. Xiu xiu xiu, bảy tám đạo phong nhận bay loạn, rơi trên hắc ảnh lại phát ra kim thiết tương giao thanh âm, chỉ đem tốc độ kia chỉ hoãn một lát, vẫn khí thế hung hùng. Đạo thương bất nhập. Giang Cảnh giật mình, nặng nguyên truy trên hào quang tỏa sáng, trọng lực thuật bao phủ trước người ba trượng phạm vi. Những cái kia bóng đen thân thể đột nhiên trầm xuống, không thể không rơi xuống trên mặt đất. Cho đến lúc này hai người mới nhìn rõ, những này bóng đen lại là từng cái chậu rửa mặt lớn nhỏ con nhện, toàn thân đen như mực, gắn đầy màu trắng bệnh hoa văn, một đạo, từ chân một mực bao trùm toàn thân. Lại tại hắn phần lưng giáp sát chính trung tâm, màu trắng hoa văn giao thoa, vặn vẹo hình thành một người mặt, có cái mũi có mắt, nhìn quái dị vô cùng. Bọn chúng một đôi to như hạt đậu con mắt lấp lóe yêu dị lục quang, giáp hút giao thoa, dữ tợn vô cùng, toàn thân tản ra tàn bạo khí tức. Đen trắng con nhện tổng cộng có 7 con, nằm dạp trên mặt đất hơi chút sau khi thích đứng, giống như mũi tên rời cung điện xạ mà đến. Từ Giang Cảnh xem chừng hai chữ lối ra, đến bọn chúng rơi xuống đất, lại đến nhào đem lên đến, một hệ liệt biến cố chỉ ở một hơi bên trong phát sinh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Giang Cảnh đưa tay đánh ra to lớn hỏa cầu, đối diện nổ tung. Mánh liệt hỏa diễm hơi làm ngăn cản, Hành Tiên đã lôi kéo hắn dẫm lên dây leo hướng nơi xa bay đi. Nhưng ở lúc này, từng trương màu trắng mạng nện từ hỏa diễm bên trong bay ra, đón gió phong lớn, hướng hai người vào đầu che lại đến. Hành Tiên liên tục phất tay, một mảnh phong nhận bay múa, nhưng này mạng nện không biết là dùng tài liệu gì chế thành, sắc bén phong nhận đâm vào phía trên, càng không có cách nào cắt vỡ, chỉ có thể dùng sức đánh bay. Bọn chúng là cái gì dị chủng, tiên tử có thể từng nhận ra. Mắt thấy bọn chúng từ hỏa diễm bên trong chui ra, Giang Cảnh lại là một đạo hỏa diễm đánh ra, hét lớn một tiếng. Những này con nhện đao bổ không phá, hỏa thiêu nhất thời cũng nhìn không ra tác dụng, bình thường thủ đoạn căn bản vô dụng, cực kỳ khó giải quyết. Không có, ta chưa bao giờ thấy qua bực này yêu thú. Hành Tiên liên tục quát nhẹ, trong tay phong nhận giống không cần tiền giống như huy sái, không cho bọn chúng phụ cận. Hai người một cái hỏa cầu nổ tung, một cái phong nhận kích xạ, phối hợp lẫn nhau hạ miễn cưỡng bảo trì an toàn cự ly. Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn hắn pháp lực luôn có hao hết thời điểm. Giang Cảnh trong đầu chuyển qua mười mấy ý nghĩ, trầm mặt mở miệng, đã vô kế khả thi, vậy liền đem tất cả thủ đoạn đều thi triển một lần đi, có lẽ có phá cục chi pháp. Tốt. Giang Cảnh phun ra một ngụm hỏa diễm về sau, trong tay kim quang lấp lóe, to to nhỏ nhỏ phi đao kích xạ bay ra, tại liên tiếp đinh đinh đàng đàng sau trừ khử vô tung. Một bên khác Hành Tiên lấy băng truy bay vụt, đánh chúng sau băng hoa chợt hiện, đem mấy cái con nhện băng phòng, nhưng trong khoảnh khắc bọn chúng liền phá vỡ băng phòng, lông tóc không tổn hao gì chạy ra. Giang Cảnh đáy lòng cảnh giác, một bên thuận miệng phun ra một đoàn màu vàng mây khói. Cái khác cường lực thủ đoạn đều không hề có tác dụng, thổ khí chi pháp nghĩ đến càng là vô dụng, vốn chính là tiện tay hành động, có chút ít còn hơn không tâm lý, tiếp theo khó chịu diễm đều đã ấp ủ nơi tay. Nhưng chỉ nghe Hành Tiên kinh hô một tiếng, hắn lập tức nhìn lại, chỉ gặp khói vàng tràn ngập chỗ, mới còn đại phát thần uy đen trắng con nhện hai mắt lật một cái, ngã đầu liền ngủ, liền một lát dừng lại đều không có. Kinh người chi cực. Cái này. Đây coi là cái gì thuyết pháp? Chính Giang Cảnh đều sợ ngây người, thổ khí chi pháp bình thường dùng không nhiều, nhưng làm tiêu hao pháp lực không nhiều thông thường thủ đoạn một mực thuận buồm xuôi gió. Có thể đen trắng con nhện loại kia hung lệ, tại sao lại đổ vào nho nhỏ thổ khí chi pháp hạ? Rất nhanh, Hành Tiên từ yêu thú góc độ cho ra suy đoán, lăng mộ chôn ở lòng đất không biết mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng không phải không có khả năng, những này yêu thú tử vừa mới bắt đầu được đưa tới trong lăng mộ, không thể nào là ban đầu những cái kia, ở giữa nên trải qua mấy lần thay đổi, bởi vì mộ thất hoàn cảnh ảnh hưởng, dần dần biến thành bây giờ bộ dáng. Bên ngoài kim cương bất hoại, có thể so với tinh kim, trên tinh thần nhưng không có sức chống cự, này lên kia xuống, mới là bình thường thuế biến quy tắc. Thì ra là thế, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Cảnh trên mặt chậm rãi xuất hiện tiêu dung. Chương 72, cứu xích phong nhi pháp khí mà nói, cầu truy đọc, chương 72, cứu xích phong nhi pháp khí mà nói, cầu truy đọc, Giang Cảnh tay phải cầm kim đao, đi đến trước đôi đen trắng con nhện đầu hung hăng chặt xuống. Ken, kim thiết thanh âm bắn ra, chấn động cánh tay hắn run lên, lại nhìn con nhện, lông tóc không hư hại. Hắn sợ hãi than nói, Như thế sắc ngoài, nếu là chế thành giáp trụ mặc mang theo, chẳng phải là tính an toàn gia tăng thật lớn. Bọn chúng vẫn còn đang hôn mê, còn chưa chết mất, nếu không tại bọn chúng tỉnh lại trước đó giải quyết hết, chỉ sợ tỉnh lại vẫn là phiền phức. Hành tiên cười một tiếng, từ bên hông lấy ra một cái túi, cái này có gì khó, lại xem ta. Nàng mở to miệng túi nhắm ngay con nện, chống rông dâng lên một trận cuồng phong, hướng trong bao vải tràn vào, bảy con nện bị gió xoáy lấy hút vào trong túi. Hành tiên đem túi một lần nữa ghim lên, bụi bẩn túi nhìn cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào, thường thường không có gì lạ, không biết bảy nện đi nơi nào. Đây là túi gió, có thể phóng thích cuồng phong, cũng có thể hấp thụ cuồng phong, bên trong có một không gian, dùng để cất đặt bọn chúng phù hợp, đối sau khi ra ngoài lại đi xử trí. Không thể tốt hơn. Giang Cảnh vui vẻ gật đầu, ánh mắt rơi vào bị dây leo chăm chú quấn quanh hai cố quan tài đồng thau cổ trên, đã kén bên trong là yêu thú, kia trong quan tài nên là Xích Phong Nhi đi, không biết ở đâu một cái. Chỉ hy vọng như thế. Hành tiên tú chỉ búng khẽ, phía bên phải cổ quan trên dây leo chậm rãi mở ra. Giang Cảnh lấy dây leo quấn quanh chua truy, chống rông bung vẩy vài vòng lực, đập ầm ầm tại nắp quan tài bên trên. Chỉ nghe một tiếng để cho người ta ghê răng tiếng vang, kia nắp quan tài rời một đoạn. Hai người thần sắc để phòng đứng ở đằng xa chờ một lát, không thấy cái gì quỷ quái yêu thú thoát ra, đều nhẹ nhàng thở ra. Giang Cảnh bắt chước làm theo, vài cái trọng truy đem nắp quan tài đập bay. Bọn hắn chú ý cẩn thận rời bước tiến lên, thật nhanh trên nhìn một chút, tùy thời chuẩn bị kéo ra cự ly. Nhưng khi trong quan tài chi vật đập vào mi mắt lúc, chưa phát giác sững sờ, lại là một cái trùng kén. Cùng mới dán tại mộ thất đỉnh chóp trắng như tuyết trùng kén, một cái không sai biệt lắm lớn nhỏ trùng kén nằm tại trong quan tài, đồng dạng thỉnh thoảng rung động một hai. Trước đem bọn chúng giải quyết ta. Giang Cảnh đề nghị, ngầm thừa nhận trong đó là vừa rồi lớn quát tháo huy đen trắng con nện. Hành tiên không có phản đối. Hai người kề vai chiến đấu mấy trận, đã có một chút ăn ý, liếc nhau, riêng phần mình gật đầu. Hành tiên đưa tay vạch một cái, trùng kén vỡ ra, bên trong lập tức tiếng sột soạt run run. Không đợi bên trong đồ vật lao ra, Giang Cảnh một ngụm khói vàng phun ra, bên trong đồ vật lập tức an tĩnh lại. Nàng đang muốn gỡ xuống túi gió bắt chước làm theo lấy đi, thình lình lườm qua liếc mắt, vừa mừng vừa sợ. Phong Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng tháo ra cái áo, phát giác bên trong Xích Phong Nhi đã bất tỉnh nhân sự. Hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói. Giang Cảnh có chút lúng túng cười nói, người tìm trở về, rất tốt, rất tốt. Hắn còn trẻ, ngủ một giấc cũng rất tốt. Xích Phong Nhi tìm tới, đem hắn cẩn thận kiểm tra một lần sau không có dị thường, Hành Tiên lớn lòng một hơi, cả người tinh thần tỏa sáng, cười nói vài câu, cùng nhau đem bên trái cổ quan mở ra. Cái này trong quan tài lại là một khối ba thước vuông óng ánh sáng long lanh ngọc thạch, tản ra vô cùng nồng đậm linh khí. Chỉ là mở ra như thế mấy hơi thời gian, cả gian mộ thất linh khí mật độ liền lên tăng một cái bậc thang. Khối ngọc thạch này tựa như linh thạch, nhưng trong điện tịch chưa hề ghi chép qua như thế lớn linh thạch a. Hành Tiên có chút kinh nghi bất định nói, sau đó bình tĩnh, ta nói những cái kia con nhện tại không có đồ ăn tình huống dưới như thế nào còn sống sót, nguyên lai là dựa vào nó sinh tồn. Nàng đưa tay tại tảng đá dưới đáy một vòng, thật dày một tầng bột đá dính trên tay. Nghĩ là lúc đầu linh thạch còn muốn càng lớn, chỉ là bị bầy nện ăn còn lại những thứ này. Phung phí của trời a. Hành Tiên có chút đau lòng. Linh thạch. Giang Cảnh gật gật đầu, biểu thị học được, giàu có linh khí tảng đá liền gọi linh thạch, vậy sẽ khiêu vũ tảng đá liền gà trống thạch. Mộ thất bên trong trọng yếu đồ vật đều bị mở ra, Giang Cảnh dạo bước đi vào bên tường giá gỗ trước, phất tay dẫn phong thổi đi thật dày cho bụi. Hành Tiên chính nhìn thấy một màn này, trong mắt một kỳ, khẽ nhếch miệng, nhưng không nói gì. Trên giá gỗ đồ vật lộn xộn, chén chén nhỏ bình quán, đỉnh lô nhân thú. Giang Cảnh tiện tay cầm lấy một cái chén, hai ngón tay xúc tu mềm mại, xem xét ly kia trên vách đã có thật dày chỉ ấn, nhẹ nhàng bóp, lập tức chia năm xẻ bảy. Thời gian quá lâu, lâu đến để bọn chúng đã mất đi dáng dấp ban đầu. Hắn đang tiếc lắc đầu, đây là thời cổ vật, cái kia thời điểm linh khí cùng hiện tại không thể so sánh nổi. Nói không chừng bây giờ bảo vật đặt ở thời cổ chỉ là bình thường, trên giá gỗ rất nhiều vật, nhưng thật ra là pháp khí cũng có nói. Kỳ thật, đừng nhìn Giang Cảnh bên người pháp khí không ít, nhìn thấy Lý Khang, Hành Tiên đều có pháp khí bản thân, nhưng bọn hắn pháp khí một cái là hướng sư trưởng cầu đến chuyên môn bắt yêu, sau đó còn phải trả lại, một cái nhờ vào lăng mộ vật bồi táng. Về phần Giang Cảnh, càng là dị biến mới đản sinh. Trên thực tế, trong giới tu hành pháp khí rất là thưa thớt. Cho dù là Hắc Vũ chân nhân bực này cao nhân, cũng chỉ một kiện phất trần pháp khí hộ thể, muốn luyện chế một kiện bách độc chướng pháp khí nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, vật liệu đều không có góp đủ. Pháp khí nơi phát ra có hai, một là tìm linh khí sung túc địa phương, đem luyện chế tốt pháp khí phôi thai, hoặc là trời sinh tự nhiên linh vật cất đặt trong đó. Trải qua linh khí mỗi giờ mỗi khắc cọ rửa, căn cứ cơ duyên, ít thì 5-6 năm, nhiều thì mấy chục năm, có xác suất lộ sắc thành pháp khí. Chú ý, cái này chỉ là có xác suất mà thôi, lại không tới ba thành. Mà bực này linh khí sung túc chi địa, không thể người vì chế tạo, đại đa số người tìm đều là thiên sinh địa dưỡng linh huyệt bảo địa. Có thể linh huyệt bảo địa cực kỳ thưa thớt, phóng nhãn ngũ vân linh năm núi cao lớn một trong thanh sơn, đản sinh linh huyệt một cái ngón tay đều số bất mãn. Cho nên, tông môn đạo quan tại khai tông lập phái lúc thường thường chọn có linh huyệt chi địa, dạng này tự mình chiếm cứ linh huyệt, vô luận tu hành vẫn là luyện chế pháp khí đều rất thuận tiện. Nhưng có thể chiếm cứ linh huyệt tông môn, không có chỗ nào mà không phải là có danh tiếng tồn tại. Như thiên cơ quan, xem bên trong liền có một chỗ linh huyệt. Cái này cũng là tu hành tông môn tuyển tại núi sâu rừng già một lớn nguyên nhân. Bất quá, linh huyệt cọ rửa pháp khí là sẽ đối với linh huyệt tạo thành gánh vác, một khi quá nhiều, rất dễ dàng đối linh huyệt tạo thành tổn thương. Lại loại phương pháp này đản sinh pháp khí có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là phương hướng không chừng. Trước đó có tu sĩ nhọc nhằn khổ sở chế tạo một viên băng phách linh châu, nghĩ đến khả năng đản sinh ngự sử hàn băng chi lực năng lực là cực lớn trợ lực. Hắn đem linh châu đặt ở tông môn linh huyệt bên trong, mượn linh khí cọ rửa 10 năm sau, thuận lợi lột sắc thành pháp khí, nhưng hắn công năng để cho người ta mở rộng tầm mắt. Vậy mà chỉ có điều tiết nhiệt độ tác dụng, mặc dù về sau linh châu chủ nhân bằng vào chính mình thông minh tài trí, cũng có không tệ vận dụng, nhưng cùng mình suy nghĩ chung quy là một trời một vực. Đây là tốt, nếu chỉ có thể nở rộ quang mang, dùng để chiếu sáng, chỉ sợ khóc đều không có địa phương khóc. Phương pháp thứ hai thì là người vì rèn luyện. Chú ý này luyện không phải là lấy truy giảng kháng nghệ, mà là lấy từ thân pháp lực rèn luyện, như thế, vật liền sẽ mang lên tự thân khí tức, ngày dài tháng rộng sử dụng xuống tới, dưới cơ duyên xảo hợp có thể thuế biến. Dạng này đản sinh pháp khí đồng dạng uy lực sẽ không nhỏ, lại thần thông công dụng khả khống, nhưng là quá tốn thời gian, cũng phí tu sĩ. Như thế đủ loại, có thể thấy được pháp khí đản sinh chi nạn. Đương nhiên, tu hành giới truyền thừa cái này nhiều năm, một chút nội tình thâm hậu tông môn có mấy món truyền thừa xuống pháp khí cũng không kỳ quái. Chương 73, một lá lượng địa thông, cầu truy đọc, chương 73, một lá lượng địa thông, cầu truy đọc, giang cảnh căn cứ thà giết lầm, chớ buông tha tâm lý, từng bước bóp qua đi, đều hóa thành sản phẩm. Nhưng ngay tại hắn nắm đến hàng cuối cùng lúc, ngón tay rất nhỏ dùng sức, đang muốn vô ý thức đưa tay, đột nhiên giật mình xúc cảm không đúng. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp một chiếc châm gỗ tại dưới tay mình hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn vội vàng đem hắn xem chừng cầm lấy, cẩn thận chu đáo sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này vật không biết qua bao nhiêu năm, lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, quả nhiên là tạo hóa. Hành tiên hiếu kỳ đi qua, cẩn thận chu đáo sau kinh ngạc nói, này chiếc châm gỗ tựa như là thạch mục chế, thạch mục cứng rắn như đá, trăm năm không hủy, ngàn năm không xấu, nhìn cái này cây châm trên niên luân, chí ít cũng có ngàn năm thụ linh, nhưng ở không có bảo hộ dưới điều kiện có thể tồn tại đến nay, cũng là hiếm lạ. Giang cảnh hướng trong đó quán chú pháp lực, cây châm hơi sáng lên và màng, khác không có biến hóa. Hắn gặp hành tiên tựa hồ đối với một châm cảm thấy hứng thú, nhân tiện nói, tiên tử nếu là có hứng thú, cái này cây châm ngươi liền thu đi. Hành tiên do dự một cái chớp mắt, thản nhiên tiếp nhận cây châm, nói ra, thạch mục cứng rắn, ít có thể mọc ngàn năm, căn này cây châm đối ta xác minh tu hành sắc thực hữu dụng, đa tạ đạo hữu chờ sau khi rời khỏi đây ổn thỏa tìm cơ hội hồi báo, tất không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Một cây châm mà thôi, chỉ coi nặng nguyên truy trao đổi đi. Giang cảnh khoát khoát tay, gặp nàng vẫn là cảm tạ, nói như thế. Mục châm là thời cổ chi vật, giá trị viễn siêu nặng nguyên truy, vẫn là ta chiếm tiện nghi. Hành tiên nói thực ra nói. Giang cảnh gặp nàng nói thành tâm, cười một chỉ trên mặt đất, vậy liền đem vài miếng kén áo cho ta đi, có lẽ có dùng. Hành tiên nghĩ nghĩ, cũng liền gật gật đầu. Xích Phong Nhi đã tìm tới, mộ thất bên trong ngoại trừ hai cô quan tài đồng trao cổ bên ngoài lại không có khác có giá trị đồ vật, nghĩ đến ngày sau còn phải lại đến, liền đem cổ quan tạm thời để ở chỗ này. Hành tiên ôm Xích Phong Nhi, Giang cảnh khiêng linh thạch, bọn hắn thuận chuyển tống trận trở lại trước đó mộ thất, sau đó một đường xem chừng ly khai lăng mộ. Xuyên qua thông đạo thật dài về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, dưới mặt đất động rộng rãi mặc dù ẩm ướt ấm lánh, nhưng so với vương bức mộ thất vừa vặn rất tốt trên quá nhiều. Giang cảnh thoải mái thở sâu mấy hơi thở, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Hành tiên vung tay lên, cây hạnh trên liền dài ra một đầu to lớn cành lá, đem Xích Phong Nhi đặt ở phía trên, cành lá liền tự nhiên lên không, biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, bực này bản mệnh thần thông đều để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hành tiên nói, lẫn nhau lăng mộ một nhóm, đa tạ đạo hữu biệt thủ, mới có thể cứu ra Phong Nhi. Lời cảm kích không nói nhiều, chờ Phong Nhi chuyển biến tốt đẹp, định để hắn đến nhà bái tạ. Tiên tử không khỏi xa lạ, chúng ta bây giờ thế nhưng là một cây dây leo trên châu chấu. Nàng cười một tiếng, đạo hưu nói đúng lắm, nhưng lễ không thể bỏ. Mặt khác, lần này tiến vào tiểu thiết đạt được đồ vật, đen trắng con nhện cùng linh thạch, không biết đạo hưu có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại. Đến phân chia chiến lợi phần câu. Giang cảnh nghiêm túc nghĩ, đen trắng con nhện là dị chủng yêu thú, bên ngoài người không biết yếu hại tình huống dưới, bằng vào một thân đao thương bất nhập sắc ngoài, là một đạo tay đòn sát thủ. Bảy con cùng một chỗ thả ra, người bình thường chỗ nào có thể địch? Mà linh thạch ẩn chứa linh khí không cần nhiều lời, tuyệt đối là cực kỳ phong phú, nhưng đối với hắn mà nói, tựa hồ không có cái gì tác dụng. Thế là hắn nói, tiên tử nếu là đối cái này hai kiện đồ vật đều có ý tưởng, vậy liền một người một nửa, nếu như không có quá lớn ý nghĩ, ta ngược lại thật ra muốn những cái kia con nện, mặc dù không biết bọn chúng cụ thể là cái gì chủng loại, nhưng giao thủ qua về sau, chỉ cảm thấy bọn chúng là cực tốt đấu pháp giúp đỡ. Hành tiên kỳ quái nói, linh thạch linh khí dồi dào, dùng để phụ trợ tu hành không thể tốt hơn, đạo hữu coi là thật không muốn sao? Giang cảnh thản nhiên gật gật đầu, ta chỉ cần những cái kia con nện. Tốt, vậy liền theo đạo hữu có chỗ nói. Xác định đây là Giang cảnh chân thực ý nghĩ, hành tiên đương nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp, lúc này từ bên hông gỡ xuống túi gió, dẫn theo phần sau hướng phía dưới lắc một cái, bảy con đen trắng con nhện bị thổi tới trên mặt đất. Giang cảnh thời khắc để phòng cho chúng nó đến một ngụm thổ khí, nhưng gặp từng cái không động chút nào, nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn không có từ lần trước thổ khí bên trong hồi tỉnh lại. Hành tiên lại là đột nhiên nhướng mày, đưa tay nắm lên một cái đến xem, hai con mắt nhỏ sớm đã khép kín, lại dò mũi hơi thở, đã không một tiếng động. Hai người liếc nhau, liền tranh thủ cái khác còn lại con nhện từng cái xem xét, không gây cả đời còn. Cái này khiến bọn hắn lúc này mắt tròn váng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối mặt về sau, Giang cảnh bất đắc dĩ nói, đây là có chuyện gì? Tại trong lăng mộ còn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, sao sau khi ra ngoài liền lập tức chết bất đắc kỳ tử? Hành tiên cũng là mờ mịt, trái xem phải xem cũng tìm không ra nguyên nhân. Giang cảnh chưa phát giác có chút đáng tiếc, đưa tay tại bọn hắn trên lưng gõ gõ, thở dài nói, đáng tiếc một cái đòn sát thủ, bất quá bọn chúng cái này một thân sắc ngoài cũng là cực tốt linh tài, ta liền thu, nếu là có cơ hội, có lẽ có thể rèn đúc một thân nội giáp, đao thương bất nhập, cũng là cực tốt. Hắn nói, liền đem bảy con đen trắng con nhện thu lại thu vào. Hành tiên bội nói, đạo hữu chấm đã, những này con nhện đã chết, chỉ có những này đối đạo hữu bất công, tạm chờ ta đem linh thạch chia cắt về sau, lại đi phân phối. Giang Cảnh không thèm để ý khoát khoát tay, như thế lớn linh thạch hiếm thấy trên đời, một khi tách ra, giá trị liền đánh lớn chiết khấu, không cần thiết, ngươi không cần cảm thấy ta ăn thiệt thòi, những này con nhện ta thu vẫn hữu dụng. Nhưng Hạnh Tiên vẫn là kiên trì nói, đạo hữu giúp ta ân tình lớn như vậy, cũng không thể để đạo hữu ăn thiệt thòi, Xích Phong Nhi tính mạng cũng không thể chỉ trị giá ngần ấy. Đã đạo hữu đối linh thạch không có hứng thú, lại cho ta suy nghĩ một hai, đến lúc đó lại cho đạo hữu đáp lời. Nàng lại là công bằng tính tình, Giang Cảnh thấy thế lại nhiều phân biệt xuống dưới ngược lại đả thương tình cảm, không tốt lại nói cái gì, hướng hắn cáo từ về sau, liền ly khai Thúy Vi Sơn. Trước khi rời đi, Hạnh Tiên đem một viên màu vàng hạnh lá giao cho hắn, nói ra, đạo hữu nếu là có việc gấp, có thể đem mảnh này lá cây xé thành hai nửa, ta sẽ cảm giác được, lập tức tiến đến Tiểu Thanh Sơn, còn xin đạo hữu dùng cẩn thận. Giang Cảnh không nghĩ tới nàng còn có loại thủ đoạn này, kinh ngạc sau rất là cảm tạ. Đi ra Thúy Vi Sơn 100 bước, hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, nồng đậm mây mù dần dần tiêu tán, nghĩ đến là Hạnh Tiên tại lo liệu trận pháp. Hắn nhìn xem đầy trên núi hạ cao lớn cây rừng, đột nhiên nghĩ đến dưới mặt đất trong động đá vôi kia tráng kiện thân cây. Chỉ là một đoạn nhỏ thân cây liền như vậy tráng kiện, cả khỏa cây hạnh lại nên cỡ nào to lớn. Nhưng là giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, Thúy Vi Sơn trên không thấy chút nào tung tích ảnh, không biết Hạnh Tiên đem nó ẩn tàng tới nơi nào. Bất quá đây là phải có chi ý, dù sao thảo một loại yêu thú lớn nhất yếu hại chính là bản thể, một khi bản thể bị phá hư, vô luận hắn thân có dạng gì thần thông, cũng đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có đạt tới hóa hình cảnh, cũng chính là thần hồn cảnh, mới có thể chân chính đem bản thể hóa thành thân thể, không có yếu hại. Giang Cảnh trong đầu nghĩ đến sự tình, dưới chân tốc độ không chậm, rất nhanh liền vượt qua một cái đỉnh núi. Nói đến, tại mộ thất bên trong lúc không thấy ánh mặt trời, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhưng vừa ra tới mới phát hiện, nguyên lai đã qua 2 ngày lâu. Hắn có chút lòng chỉ muốn về, nhanh chân đạp vào đường về. Hạnh Tiên đứng tại đỉnh núi, nhìn xem thiếu niên thân ảnh biến mất tại sơn linh ở giữa, trầm ngâm một lát, từ trong tay áo tay lấy ra gia quyển, chính là tấm kia ký kết sau âm dương linh khế. Nàng nhìn nửa ngày, lại thu về, thân thể nhất chuyển, lúc này không thấy. Chương 74, tiểu bạch thử cùng Trần Phục tổ hợp, cầu truy đọc, chương 74, tiểu bạch thử cùng Trần Phục tổ hợp, cầu truy đọc, cái gì? Giang huynh không ở trong núi. Trần Phục một đường ra roi thúc ngựa, cơ hồ đem ngựa mệt chết, thật vất vả mới đổi tới Tiểu Thanh Sơn, một đường lại lảo đảo nghiêng ngã nhanh chóng leo lên núi, kết quả nhưng từ tiểu bạch thử nơi này biết được Giang Cảnh không ở nhà. Trong lòng hắn một trận tuyệt vọng, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp, trước mắt tối đen, một trận trời đất quay cuồng, đặt mông ngã ngồi tới đất bên trên. Tiểu bạch thử nhìn xem hắn gần như tuyệt vọng bộ dáng, có chút vô tội nháy mắt mấy cái, mang theo vài phần đồng tình, hai tay trước người một đám, một bộ bất lực dáng vẻ. Làm sao lại cái này thời điểm ra ngoài a Giang huynh, cha mẹ vẫn chờ ngươi cứu mạng đây. Trần Phục kêu khóc một tiếng, hai tay dùng sức đem trên mặt đất cỏ dại rút ra, hung hăng đấm mặt đất. Tiểu bạch thử thấy thế, nghĩ nhảy đến trước người hắn, chi chi hai tiếng, dẫn tới chú ý của hắn, một trận tình cảm dạt dào động tác về sau, Trần Phục tựa hồ có chút minh bạch hắn ý tứ. Ngươi nói là, để cho ta đem tình huống cùng ngươi nói. Tiểu bạch thử trọng trọng gật đầu. Trần Phục hầu nghi nhìn về phía tiểu bạch thử, thấy nó linh động ánh mắt, tự tin thần sắc, đột nhiên giật mình, chính mình vậy mà quên tiểu bạch thử là thành tinh yêu quái, đồng dạng cũng là có tiên nhân pháp lực trong người. Làm sao đem hắn quên? Hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, bùn đất dính đầy người cũng không lo được đi quay, giam ba câu đem tình huống nói một lần. Nhưng gặp tiểu bạch thử hơi có chút mờ mịt, lập tức lại dùng tường tận tiếng nói đem Thông Vân huyện chuyện phát sinh nói một lần. Huyện thành đột phát dịch bệnh, không biết trong thành bao nhiêu người lây nhiễm, huyện lệnh đã đem cửa thành phong bế, bất luận kẻ nào không được ra vào, tất cả mọi người vây ở trong thành, chỉ có thể chờ đợi chết. Cha mẹ ta đã lây nhiễm dịch bệnh, nguy cơ sớm tối, không biết có cái gì phương pháp có thể cứu mạng. Tiểu bạch thử lúc này mới nghe minh bạch, nháy mắt mấy cái nghĩ, thân thể nhảy lên đi vào trong nhà gỗ, tại trong dương một trận lay, lấy ra một cái bình ngọc tới. Nó trở lại Trần Phục trước người, chỉ vào bình ngọc chi chi một trận. Trần Phục gian nan lý giải, ngươi nói là trong này dược hoàn có thể cứu mạng. Lời mới vừa ra miệng, con mắt đột nhiên trừng lớn. Tiểu bạch thử dừng một chút, nghĩ đến Giang Cảnh cùng nó nói qua, minh tâm đan công hiệu chính là giải độc. Mấy người này nói là dịch bệnh, giữa bọn chúng giống như không hề khác gì nhau, liền trừng mắt nho nhỏ mắt to, trọng trọng gật đầu. Quá tốt rồi. Trần Phục kinh hỉ kêu to, vừa muốn đi bắt cái bình, đã thấy tiểu bạch thử ôm cái bình này ra. Chuột tiên trưởng, ngài đây là? Tiểu bạch thử mở ra nắp bình, xem chừng từ trong bình đổ ra 2 cái đan dược. Trần Phục lúc này mới minh bạch hắn ý tứ, xem chừng tiếp nhận đan dược, lại có chút do dự nói, chuột tiên trưởng, không biết có thể cho thêm 2 cái, nhà ta hết thể 4 chiếc người. Tiểu bạch thử đem Giang Cảnh đối đại hắn thái độ hồi tưởng một lát, lại từ trong bình đổ ra 2 cái, sau đó lập tức đem nắp bình đắp kín, đưa về chỗ cũ. Trần Phục đem 4 cái đan dược sát người chân tảng, trên người tảng đá nghiêng qua hơn phân nửa, cả người khôi phục lại. Hắn chậm qua một hơi, không khách khí uống một bát nước, thở dài, chuyện lớn như vậy, không biết Mã huyện lệnh sẽ xử trí như thế nào, đã phong thành, chẳng lẽ muốn đem việc này vùi lấp hay sao? Trong lòng của hắn bốc lên một cái xấu nhất ý nghĩ, từ xưa ôn dịch bệnh truyền nhiễm tính cực lớn, làm quan người vì che giấu sự thật, ảnh hưởng hoàn lộ, cũng vì phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm, mở rộng sự cố, thường thường sẽ khai thác phương thức cực đoan, tức đem người lây bệnh cùng có khả năng người lây bệnh tụ tập lại, ngăn cách tại một cái địa phương, tại bảo đảm bên ngoài an toàn tình huống dưới mời y hỏi bệnh xem bệnh, còn lại liền giao cho thiên ý ai có thể sống sót, là ai vậy? Khi tốt, không sống nổi, chính là tự thân bất hạnh chờ đến người chết gần hết rồi, cùng một chỗ đốt rủi chôn kỹ, qua loa chi. đây là từ xưa đến nay triều đình đối phó dịch bệnh ứng dụng nhiều nhất phương pháp. Nghĩ đến Mã huyện lệnh phong thành cực đoan tiến hành, chẳng lẽ muốn đem một thành người? Trần Phục trong lòng đống nhiên nhảy một cái, khó có thể tin, nhưng lại có chút tin tưởng. Tiểu Bạch Thử gặp hắn một bộ vào đầu bứt tai bộ dáng, nhịn không được đến hỏi, giam ba câu. Trần Phục đem chính mình suy đoán nói xong, lập tức có chút ngồi không yên, lập tức liền muốn cáo từ xuống núi. Tiểu Bạch Thử tại hắn đứng dậy đi nhanh ra lúc, phấn hồng cái mũi nhỏ đột nhiên hít hà, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chẳng biết tại sao, lại từ cái này nhân thân trên người thấy yêu khí. Nó nghiêng đầu đến, người này mỗi tháng đều muốn lên núi, là duy nhất lên núi nhân loại, cùng Giang Cảnh quan hệ hẳn là không tệ, nếu như ra không tốt sự tình, Giang Cảnh sẽ khổ sở đi. Nghĩ tới đây, nó thân thể nhảy lên, rơi xuống Trần Phục trên bờ vai. Trần Phục bả vai trầm xuống, đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên nói, "Chuột tiên trưởng, ngài đây là muốn cùng ta cùng đi sao?" Tiểu Bạch Thử trọng trọng gật đầu, rũi ra móng vuốt vô vô đầu của nó, khoa tay ra viết chữ dáng vẻ, chi chi hai tiếng. Trần Phục nhìn minh bạch, đây là để cho mình lưu lại tờ giấy cho Giang Cảnh, miễn cho hắn sau khi trở về không biết chuột đi nơi nào. Trần Phục thật nhanh đem sự tình ngọn nguồn viết xuống, trong lòng vừa mừng vừa sợ, mang theo Tiểu Bạch Thử nhanh chóng xuống núi. Hắn kinh hãi là, chưa từng có dạng này trải qua, cùng một cái yêu quái như vậy thân mật, vui chính là có Tiểu Bạch Thử ở bên người, chính mình an toàn có thể có chỗ cam đoan. Một người một yêu sau khi xuống núi, cưỡi lên sắp phế bỏ ngựa, hướng phía lúc đầu chạy như điên. Tiểu Bạch Thử trở về mắt nhìn dần dần thu nhỏ núi, bóp lấy eo đứng tại trên vai, nghĩ đến Giang Cảnh nhìn thấy tờ giấy bộ dáng, lại nghĩ tới chính mình hàng yêu trừ ma, bảo vệ Trần Phục tính mạng, trên mặt không tự giác mang lên đắc ý thử ta à, nhưng là muốn đại xuất danh tiếng nữa nha. Các loại Giang Cảnh về đến nhà, đã là sau một canh giờ. Hắn trở lại bãi núi, không có nhìn thấy Tiểu Bạch Thử thân ảnh, đang có chút hiếu kỳ, ngay tại trong phòng phát hiện Trần Phục lưu lại tờ giấy, chưa phát giác giật mình. Vô luận cái gì thời điểm, dịch bệnh đều không phải là đùa giỡn. Hắn nghĩ, từ trong dương lấy ra chứa Minh Tâm Đan bình ngọc, đưa tay liền cảm giác trọng lượng không đúng. Mở ra đếm kỹ về sau, phát hiện thiếu đi 4 cái đan dược, nghĩ lại, liền đoán được là Trần Phục mang theo đi. Trong tay hắn có thể giải độc đồ vật xác thực chỉ có một phương này đan dược, nhưng không biết đối phó dịch bệnh phải chăng thỏa đáng. Giang Cảnh trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến Trần Phục nói tới phong thành chi ngôn, không do dự, đem hạnh tiên đưa tặng kia phiến lá cây xé ra hai nửa. Chỉ ngắn ngủi một lát, một mảnh mây trắng lợi dụng tốc độ nhanh như điện chớp hướng Tiểu Thanh Sơn rơi tới. Hạnh tiên thân thể một cái lấp lóe liền đến phụ cận, trước từ trên xuống dưới đem hắn nhanh chóng dò xét một lần, không có phát hiện tổn thương, mới thở phào nhẹ nhõm, đạo hữu, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Không biết tiên tử đối dịch bệnh có gì giải quyết chi pháp, tại hạ vừa lấy được tin tức, dưới núi Thông Vân huyện chính bộ phát dịch bệnh, nhiễm bệnh người đến không hết, nếu là trị liệu trễ, sợ là sẽ phải tạo thành khó mà lường được kết quả. Giang Cảnh không chút nghi ngờ, tại cổ đại không có nhân quyền xã hội, sẽ đem nhân mạng coi như cỏ rác. Hành tiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, toàn không nghĩ tới hắn sẽ đem phạm nhân tính mạng để ở trong lòng, trầm tư một lát, nói ra, dịch bệnh tiên biến văn hóa, ta trong lúc nhất thời chỉ sợ không có sách lược mà toàn, nếu là sơn bị tại, có lẽ có biện pháp. Chương 75, hai điều kết câu, cầu truy đọc, chương 75, hai điều kết câu, cầu truy đọc, bất quá, nàng một mực tại bế quan. Hành tiên bất đắc dĩ nói, lần trước đi Thanh Sơn tìm nàng, liền nàng bế quan địa phương đều không có nhận ẩn, chắc hẳn lần này bế quan đối nàng rất trọng yếu, lần này sự tình. Nói không nói đấu, nhưng bên trong ý tứ rất minh bạch. Giang Cảnh gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, làm phiền tiên tử tới đây một nhóm. Đạo hữu tuy có pháp lực hộ thân, nhưng dịch bệnh nguy biến, thường thường có ngoài dự liệu biến hóa, một chút vân du bốn phương tu sĩ nhiều gây ở trong đó, mong rằng bảo trọng tự thân là hơn. Tại hạ chi giao một nhà ở trong thành không được ra, Tiểu Bạch Thử cũng đi, làm sao có thể không đi, tiên tử tự đi chính là, ta chỉ coi hết sức nỗ lực. Giang Cảnh thần sắc bình tĩnh, nói ra lại kiên định lạ thường. Hành tiên trầm mặc một cái chớp mắt, dương mắt nhìn xem hắn, nói ra, đã như vậy, thiếp thân theo đạo hữu đi tới một lần a. Không phải vì đạo hữu nguyên cớ, mà là nhân gian bách tính. Nàng dừng một chút, ngữ khí hơi trầm xuống, thở dài, đạo hữu có lẽ không biết, thật lâu trước đó, ta đã từng cùng phàm nhân chung sống qua, không phải một năm hai năm, mà là mấy chục năm. Chứng kiến rất nhiều người sinh lão bệnh tử, cũng biết rõ bọn hắn chua xót khổ cay. Chua xót khổ cay. Phàm nhân còn sống thời gian là không có ngờ sao? Giang Cảnh ngạc nhiên, không nghĩ tới tiên tử lúc trước lại có bực này trải qua, là ta cô lậu quả văn. Những sự tình này không có người biết rõ, chuyện cũ trước kia cũng không có ý gì. Hành tiên buồn vô cớ cười một tiếng, nói lời này là mời đạo hữu yên tâm, ta là minh bạch nhân gian khó khăn, tại năng lực cho phép phạm vi bên trong, một thành bách tính ta cũng nguyện ý đi cứu. Giang Cảnh nhất thời mừng rỡ, hành tiên thế nhưng là linh mục hỏi yêu, tự nhiên thanh linh chân ý không mất, đối dịch bệnh bực này kỹ xảo chi khí cực kỳ khắc chế, chớ nói chi là nàng một thân thủ đoạn sâu không thấy đáy, có nàng tương trợ, không thể tốt hơn. Thương nghị tốt về sau, hai người không có trì hoãn, đáp lấy mây trắng, trực tiếp hướng Thông Vân huyện phương hướng tiến đến. Trên đường, Giang Cảnh hiếu kỳ hỏi, không biết dưới chân mây trắng là bực nào thần thông phép thuật, xuất hành đi đường ngược lại là thuận tiện, nếu là có thể, tiên tử có thể hay không chuyển thụ một hai, có thể trao đổi hoặc là mua sắm. Hắn lời nói này thản nhiên, không có mảy may ngấp nghé, chỉ là hâm mộ. Hành tiên mang theo ấy nãy cười nói, trước hướng đạo hưu nói buồn bực, chỉ sợ làm đạo hưu thất vọng, này linh vân chính là ta bản thể ngưng tụ mà thành. Bởi vì bản thể đặc thù, tự thành nói về sau, liền tại bất chi bất giác ở giữa ngưng tụ hơi nước, thời gian dài hạ dần dần hình thành mây mù, một tia một sợi, một đạo một đoàn, cuối cùng hình thành cái này đoàn linh vân. Linh vân cùng ta bản mệnh liên kết, giống như pháp khí lại phi pháp khí, chỉ có ta một người có thể dùng, cho nên để đạo hữu thất vọng. Giang Cảnh nghe xong bừng tỉnh, có chút ít hâm mộ nói, thì ra là thế, tiên tử cơ duyên thâm hậu, bội phục bội phục. Linh Vân bay ở không trung, tốc độ cực nhanh, Sơn Linh tại dưới chân lui lại, Úc Xá tại sau lưng biến mất, không đồng nhất một lát, liền thấy Thông Vân huyện. Đến phụ cận, Linh Vân ở lại, không cần quan sát tỉ mỉ, chỉ nhìn qua liếc mắt, hai người liền đồng thời sắc mặt đại biến. Tại pháp nhãn bọn họ bên trong, cả tòa huyện thành phía trên bao phủ một tầng như mây như khói màu sáng khó chướng, ở trong thành các nơi lăn lộn quét sạch, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường, lộ ra nồng đậm không rõ. Có hai điều khí tức. Hành tiên ăn nhiều giật mình, mang theo Giang Cảnh nhanh lùi lại mấy chục trượng, sắc mặt rất là khó coi. Hai điều. Giang Cảnh chưa nghe nói qua, hành tiên ném ra ngoài một viên hạt giống, trong miệng nói lẩm bẩm, đại địa cuộn cuộn, chớp mắt dài ra mấy đạo dây leo, hướng huyện thành phương hướng tìm kiếm. Giải thích nói, thiên địa chi khí có chính có tà, chính người điểm ngũ hành âm dương, tà người có sát ma trọc dịch, càng có chia nhỏ, nhiều như rừng không biết bao nhiêu. Hai điều là dịch khí hóa thân, những nơi đi qua thường thường sẽ mang đến dịch bệnh, Thông Vân huyện phía trên dịch khí như thế chi nồng, nhất định là hai điều quái phá. Chỉ là, hai điều có ba loại, không biết đây là loại kia. Giang Cảnh sắc mặt nặng nề nghe xong, đang muốn nói cái gì, đột nhiên gặp nơi xa trên tường thành một trận gạch đá vỡ vụn âm thanh, sau đó nhìn thấy một đen một trắng hai đoàn linh quang tại trên tường thành kịch đấu. Một tiếng ầm vang, một khối lớn gạch đá bị tung bay, hai đạo linh quang ngắn ngủi tách ra, ngay sau đó riêng phần mình hung quang đại phóng, lại đấu đến cùng một chỗ. Kia là tiểu bạch tử. Giang Cảnh kinh hãi, đoàn kia trong bạch quang chính là tiểu bạch tử. Hành tiên đã thôi động linh vân mau chóng đuổi theo, chớp mắt đi vào phía trên tường thành, Giang Cảnh thân thể nhảy lên, đã thả người bay ra, đội vàng hô to, xem chừng, cùng tiểu bạch thử đánh nhau chính là hai điều một trong tiết câu. Hai điều là dịch khí hóa thân, giống như yêu không phải yêu, hữu hình vô chất, giết chết sau sẽ dẫn phát dịch khí bạo phát, không thể chính diện đánh giết. Giang Cảnh thân thể trên không trung mượn sức gió giảm sóc, nhanh rơi xuống trên tường thành lúc thân thể lộn một vòng, mượn lực bình yên rơi xuống, chính nghe được câu này, ngưng trọng gật đầu, lấy pháp lực trải rộng toàn thân, không cho dịch khí nhiễm, đưa tay nặng nguyên truy trên quang hoàn chợt hiện, đã nhào đem lên đi. Tiểu bạch thử, ta đến giúp ngươi. Tiểu bạch thử chính đánh đến hưng phấn, đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, thân thể một lập, vội vàng ngẩng đầu hướng thanh âm đến chỗ đi xem. Đúng vào lúc này, đối diện một cái lớn lên giống bị hoang tử, lại mọc ra con chuột cái đuôi giá thú đột nhiên há miệng, hung hăng cắn tới. Trong chốc lát, trọng lực thuật chợt hiện, chu vi trọng lực tăng vọt, giá thú kia lùn người xuống, lại thật giống như bị trọng kích nện rơi xuống mặt đất. Tiểu bạch thử chính gặp thiếu niên đánh tới, vô ý thức liền muốn nhảy tới, ai ngờ trọng lực phía dưới lại không nhảy lên. Giang Cảnh cười ha ha lấy đem nó nắm lên đặt ở trên vai, đồng thời hỏi, Trần Phục ở nơi đó, nhưng có chuyện gì? Chi chi, đã về nhà. Không đợi hắn hỏi, tiểu bạch thử miệng thật nhanh đem đoạn đường này sự tình nói xong. Nó theo Trần Phục vào thành về sau, Trần Phục về nhà, nó tại Trần gia đi dạo, trong lúc vô tình phát hiện một đạo yêu tà chi khí, một đường đổi tới, tại trên tường thành phát hiện kết câu. Nó lá gan không lớn, vốn chỉ muốn trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhưng nào biết ở khắp mọi nơi dịch khí đều là kết câu thay mắt, vừa mới tới gần liền bị phát hiện, lập tức buộc phát đại chiến. Nói đến đây, tiểu bạch thử có chút hưng phấn. Nó đã lớn như vậy, ngoại trừ trước đây bị địa linh truy sát, liền một mực không chút xuất thủ qua, nguyên còn cẩn thận nghiêm túc, ai ngờ một độc thủ, lại cùng đối phương không phân trên dưới, cái này khiến nó tới lòng tin, càng đánh càng cấp trên. Việc này nhớ ngươi một trận đại công. Giang Cảnh trọng trọng gật đầu, nhìn về phía nhảy ra trọng lực phạm vi kết câu, nói ra, ngươi đi trông coi Trần gia, nơi này giao cho ta. Tiểu bạch thử thoáng qua một do dự, rất nghe lời chạy vào trong thành. Giang Cảnh nhìn thấy kết câu kỳ quái hình thể, tương tự vị hoàng tử thân thể, cùng tiểu bạch thử không sai biệt lắm màu xám cái đuôi, hai con cánh ngắn mà thô, giống như là mấy loại dã thú ghép lại mà thành, bất quá nghĩ đến lai lịch của nó, lại không kỳ quái. Hắn không nói nhảm, đưa tay chính là một đạo hỏa cầu, những nơi đi qua, dịch khí nhao nhao hóa thành khói xanh tiêu tán. Lôi hỏa chi lực chưa hề đều là tà ma khắc tinh. Kết câu thân thể nhoáng một cái, liền muốn hóa dịch khí đào tẩu. Nhưng Giang Cảnh chỗ nào có thể để cho, một bên thi triển phong pháp xua tan chu vi dịch khí, một bên theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng lấy hỏa cầu ngăn cản hắn trốn chạy chỗ tiến, không cho nó vào thành. Chương 76, kịch đấu ác quỷ, cầu truy đọc, chương 76, kịch đấu ác quỷ, cầu truy đọc, hành tiên gặp trên tường thành đấu kịch liệt, hít sâu một hơi, lên cao linh vân, đi vào huyện thành trên không. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cái dương chi ngọc bình, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nhức nối, bấm pháp quyết, một đoàn mây trắng từ trong bình bay ra, tiếp lấy dẫn động gió đến, rất nhanh, một tích tích nước mưa rơi xuống từ trên không. Nước mưa từ trên trời giáng xuống, theo gió phiêu hốt, chỗ trải qua quỹ tích xuyên qua dịch khí, lưu lại nói đạo không bạch. Cái này nước mưa lại có tịnh hóa dịch khí tác dụng. Dân chúng trong thành lây nhiễm dịch bệnh đến không hết, có bị chuyển rời đến trong viện, trên đường, một quyển chiếu rơm bọc lấy liền thừa trở chết. Lúc đầu ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng người nào biết nước mưa rơi xuống, thần trí vậy mà dần dần khôi phục thanh tĩnh, ốm đau thân thể cũng có chuyển biến tốt đẹp, lập tức từng cái mừng rỡ không thôi, đối thương tiên liên tục dập đầu, kinh hô trời xanh có mắt, cứu khổ cứu nạn. Chuyện như vậy một chuyện ra, tất cả mọi người phun lên trong viện đầu đường, miệng mở rộng, đưa tay, muốn tại trận này dịch bệnh bên trong sống sót. Trần gia cũng là như thế, đem Trần Anh, Lý Tuệ Nương mang lên trong viện, đội mưa không nhiều sẽ liền hồi tỉnh lại, khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Mưa bụi mịt mờ, hành tiên biết rõ này mưa vừa rơi xuống, phía dưới dịch bệnh tất giải, không có chú ý phía dưới, mà là nhìn về phía vẫn như cũ ngoan cường dịch khí, mở ra túi gió, chỉ một thoáng cuồng phong quét sạch, đem phía trên dịch khí đều thu hồi. Nàng cúi đầu tìm tới Giang Cảnh, gặp hắn còn tại đuổi theo kiết câu đánh, chưa phát giác cười một tiếng, vừa muốn hạ xuống đám mây, chợt phía sau lưng một trận âm phong lóe sáng, đội vàng nghiêng người vừa trốn. Phanh một cái, một cây đen trắng hoa đồng chính giữa nàng đầu bay, kịch liệt đau nhức đánh tới, cùng với một cô âm lãnh quỷ khí xông vào thể nội. Hạnh Tiên đáp lấy Linh Vân liên tiếp lui về phía sau, tập trung nhìn vào, lập tức giật mình. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu đen người bằng không mà đứng, trường bào che khuất toàn thân, bao quát đầu mặt, căn bản không nhận ra là ai, cầm trong tay một cây khốc tăng đồng, hình như quỷ mị. Mà người này toàn thân phát ra quỷ khí, chính là một cái ác quỷ. Nàng tinh tế cảm giác một cái trước mắt, nghiêm nghị quát, từ đâu tới quỷ vật, dám tại nhân gian dương oai, không muốn sống nữa sao? Khắc khắc, vậy, lao đầu tử sớm đã không còn. Kia ác quỷ âm trầm cười một tiếng, làm người ta sợ hãi thanh âm để cho người ta lông tơ đứng đấy, trong tay khốc tang đồng bung lên, đánh đem lên tới. Hạnh Tiên trong chốc lát đã chấn định lại, gặp hắn không nói lời gì liền động thủ, cũng không sợ hãi, váy dài lưu vân, phong nhận loạn quyển bay tán loạn. Ác quỷ đem trong tay khốc tang đồng múa thành hoa, đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, nhẹ nhõm ngăn lại, lại há một tuổi, một cô âm phong kẹp lấy quỷ khí đập vào mặt. Hạnh Tiên đồng dạng tinh thông phong pháp, thấy thế trước mắt, mượn đối phương sức gió rơi xuống trên tường thành, cũng mang theo hình lưu chuyển ở giữa bả vai lục quang quanh quẩn, bị đánh nát xương vai khôi phục như lúc ban đầu. Nàng tiến lên hai bước, lộ ra chưa bao giờ có tàn khốc, các hạ đánh lén ngược lại là thật bản lãnh, không bằng chính diện dỗi lượng một cái thần thông a. Tự thành yêu đến nay, Hạnh Tiên còn chưa hề bị thua thiệt như vậy, nhận qua thương nặng như vậy, ít có tức giận nàng lần thứ nhất nóng giận. Nàng từ trong tay áo lấy ra một sấp phụ lục, tiện tay ném ra, hóa thành hừng hực hỏa cầu đập tới. Ác quỷ khắc khắc hai tiếng, nhẹ đồng bền rơi xuống trên tường thành, cứng rắn như sắt thép khốc tang đồng tại nó trong tay nhẹ đồng bền không từng nổi, nhưng gặp hỏa cầu bay tới, không dám kinh thường, sử xuất tất cả bộ liếng, mới đưa hỏa cầu đánh bay. Cô nàng tuổi nhỏ, tính tình ngược lại là lớn, để ra ra dạy ngươi chơi như thế nào lựa đi. Nó một cái há miệng, phun ra một đoàn xanh thảm lân hỏa. Cái này lân hỏa lạnh giống băng, không có chút nào nhiệt lượng, chỉ khi nào đắc thủ, thiêu đốt thế nhưng là thần hồn đau xót, là nó nhất thuận buồm xuôi gió thủ đoạn. Chẳng biết tại sao, rõ ràng thi triển cường lực thủ đoạn, thêm chút chu toàn liền có thể giải quyết đối phương, nhưng ác quỷ trong lòng vẫn còn có chút bất an. Nhưng nghĩ đến chính mình nhọc nhằn khổ sở thúc đẩy sinh trưởng hai điều, liền cố đè xuống bất an, cố gắng ngưng tụ tâm thần. Hai điều can hệ trọng đại, tuyệt không thể xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần đem hai cái này mao tặc đánh rất rơi, liền có thể bỏ mặc hai điều bốn phía tứ ngược, chết càng nhiều người càng tốt. Nó nghĩ đến mưu đồ đã lâu kế hoạch, nhịn không được niết miệng, dương mắt chính đi xem đối phương ứng đối ra sao, phù phù một cái, một khối băng cứng rớt xuống đất. Ngay sau đó, mười mấy đạo băng truy đập vào mặt. Ác quỷ kinh hãi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lão phu cổ lân quỷ hỏa tuyệt không có khả năng bị băng phong. Cho cười. Hạnh Tiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong lúc lơ đãng cong ngón đúng ra, một đạo u lam sắc quang hòa thoáng qua lấp loé không thấy. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng hét thảm, kia ác quỷ quanh người u quang hiện lên, một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững, lập tức muốn đi. Nhưng vừa mới quay người, một cái hỏa cầu thật lớn đập vào mặt. Oeng. Ác quỷ trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, trên thân hắc bảo thoáng qua hóa thành cho bụi. Hỏa cầu này lại lớn lại liệt, đối quỷ vật tương đương khắc chế, không có bất kỳ phòng bị nào cứng rắn chịu một kích phía dưới, cơ hội trọng thương, thân thể một quyển, hóa thành một đoàn âm phong liền muốn đi xa. Giang Cảnh Từ bỏ kết câu, quay người cùng Hạnh Tiên phối hợp xuất thủ, chính là lấy ra chiến quả thời điểm, chỗ nào có thể thả nó đi, chỉ một ngón tay, miệng quát, định. Âm phong nhất định, tức thời bất động. Tại không đến một hơi về sau, lấy tốc độ nhanh hơn hướng nơi xa màu chóng đuổi theo. Nhưng đã quá muộn. Chỉ gặp Hạnh Tiên tố thủ bung lên, một đạo dài hơn một trượng phong nhận trước người khẽ run thành hình, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ, đem đầy trời cuồn phong cuốn lên, một cái chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đoàn kia lượn vòng âm phong chợt một trận, lại từ giữa đó một phần hai đoạn. Ác quỷ tiếng kêu thảm ngay sau đó vang lên, nhưng gặp được phương kia một đoạn bên trong trống rỗng lóe ra một viên hạt châu màu đen, một trận quang hoa lưu chuyển, đem chu vi hắc khí âm phong thu nhiếp không còn, ngay sau đó hướng nơi xa bay đi. Giang Cảnh cười lạnh một tiếng, muốn đi. Đưa tay ở giữa kim quang liên động, liên tiếp 7-8 đạo phi đao vạch phá hư không. Hạnh Tiên cũng theo đó vung ra liên tiếp phong nhận. Chiêu số tại tinh không tại nhiều, có thể giết người là được. Hạt châu mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng phi đao cùng phong nhận. Ngay tại sắp đắc thủ lúc, một cái quang minh lẫm liệt thanh âm bỗng nhiên từ một phương hướng khác vang lên. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Chỉ thấy một đạo kiếm quang trên không trung một cái bay múa, muốn đem hạt châu màu đen ngăn lại. Nhưng một đạo pháp lực dùng hết, lực mới chưa sinh, đang muốn rơi vào hạt châu trên lúc, chống rông trùng xuống, để hạt châu sinh sinh vượt qua. Mà rơi xuống phi kiếm công bằng đâm vào phong nhận bên trên, hắn chủ nhân kinh hô một tiếng, vội vàng thôi động phi kiếm, lại đem phi đao đánh tan. Lúc này hạt châu màu đen liên tục chớp động, đã biến mất ở chân trời, rốt cuộc truy không lên. Giang Cảnh trừng lớn mắt, toàn không nghĩ tới nhất định phải được một kích lại xảy ra biến cố, hai mắt nhắm lại, tràn ngập khí thế hung ác. Hạnh Tiên một thân màu vàng hơi đỏ váy áo không gió mà bay, đồng dạng khó chịu trong lòng. Phi kiếm chủ nhân lúc này đi vào trên tường thành, đưa tay đem phi kiếm triệu hồi, tràn đầy hãy náy liên thanh cúi đầu, có lỗi với hai vị đạo hữu, thực sự thật có lỗi, tại hạ vừa mới đạt được cái này phi kiếm không lâu, phương pháp vận dụng còn chưa rèn luyện, vốn là nghĩ trợ đạo hữu một chút sức lực, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, để lão quỷ kia chạy, thực sự thật có lỗi. Hắn vừa dứt lời, chính xoay người cúi đầu lúc, Giang Cảnh bỗng nhiên bạo khởi, trong mắt nộ khí bắn ra, trong tay nặng nguyên truy đón đầu thông kích, hét lớn một tiếng, người giả trang phần ngươi mẹ đây. Chương 77, Lưu Vân Thiết tụ sơn quân nhu đồ chương 77, Lưu Vân Thiết tụ sơn quân nhu đồ anh. Nặng nguyên truy hung hăng nện trên phi kiếm, một cỗ khí lãng tứ tán bay tán loạn, kình phong đem phương viên hơn 10 trượng hết thảy thổi ra. Hạnh Tiên tay che ở trước mắt, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Người đến là một cái 20 tuổi tuổi trẻ đạo sĩ, nhìn xem mập mạp rất là hiền lành, cho người ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang cười cảm giác. Nhìn không giống đạo sĩ, ngược lại là giống chùa miếu bên trong Phật Di Lặc. Giờ phút này, hai tay của hắn cầm kiếm, gắt gao chống đỡ hoành đệ xuống trọng truy, mặt béo đỏ lên, từ cắn chặt hàm răng bên trong gạt ra nói đến, ngươi làm cái gì, vô duyên vô cớ ra tay hại người, là muốn giết người cướp của sao? Giang Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trên mặt không mang theo một tia tình cảm. Trong chốc lát, nặng nguyên truy trên hào quang tỏa sáng, trọng lực thuật bao phủ phương viên. Béo đạo sĩ thân thể bỗng nhiên trùng xuống, nhìn như cổng cảnh thân thể hành động lại có loại long tinh hổ báo hung manh cảm giác, một cái xoay người, đã đến trượng Hứa Chi ngoại, chậm rãi ngồi thẳng lên, hai mắt nhìn xem bọn hắn, thật giống như bị manh thú tiếp cận cảm giác. Nhưng loại cảm giác này chỉ có một cái chớp mắt, ngược lại liền khôi phục mới yên lành, ngây thơ, vừa bội vừa tức lớn tiếng nói, ta cũng không phải cố ý đem hắn thả đi, vì sao đao kiếm đối mặt? Lại nói, một cái lao quỷ mà thôi, làm gì như thế? Giang Cảnh quay người cùng Hạnh Tiên lướt nhau, quay đầu lại dẫn theo truy chỉ vào hắn cười lạnh hai tiếng, ngươi ngược lại là hai thính mắt tinh, cái gì đều không thấy liền biết rõ kia là lao quỷ hóa thân, không biết tu luyện là thiên lý nhãn hay là tử cực ma đồng. Béo đạo sĩ hơi biến sắc mặt, chính mình lại việc nhỏ như vậy trên lộ sơ hở. Hạnh Tiên tiến lên hai bước, cùng Giang Cảnh đứng song vai, đưa tay gỡ xuống sau đầu một chùm dây của tóc, màu đen dây lụa múa may theo gió, trong chớp mắt biến làm một cây màu đen trường tiên. Nhẹ nhàng vung dậy, roi sao ở bên thai nổ vang, cứng rắn tảng đá lớn xây liền trên tường thành lặng yên không một tiếng động vỡ ra một đạo đen như mực khe hở. Toàn thân hắn bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ bộ dáng, ngươi nói ác quỷ, lệ quỷ đều không có vấn đề, có thể ngươi hết lần này tới lần khác gọi nó lão quỷ, làm sao có thể không để cho người ta sinh nghi. Hạnh Tiên môi mỏng khẽ mở, phun ra không mang theo tình cảm lời nói, đương nhiên, ngươi có thể nói có như thế thâm hậu tu vi ác quỷ nhất định thành quỷ lâu ngày, kêu một tiếng lão quỷ không có vấn đề, nhưng là ta không tin. Tại ta không tin ba chữ rơi xuống sát na, Giang Cảnh đồng thời mở miệng, tay trái một chỉ đối phương, định thân thuật lần nữa hiện uy. Béo đạo sĩ dừng lại tại sắc mặt đại biến trong nháy mắt, mặc dù thoáng qua khôi phục lại, nhưng màu đen bóng roi mang theo cuồng phong đã tới. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đưa tay, đem phi kiếm miễn cưỡng ngăn tại trước người. Nhưng này bóng roi đi tới phụ cận, lại cương nhu chuyển đổi, sắp rơi xuống sát na, nhẹ đồng bền quấn quanh trên phi kiếm, một cái dùng sức, phi kiếm đã rời khỏi tay. Sau một khắc, vài thanh màu vàng kim phi đao đã tới. Muốn đi đã không kịp, béo đạo sĩ quỷ dị bình tĩnh trở lại, hai tay vừa nhấc, túi đầu không người, tựa như thở dài, hai tay đạo bảo tay áo lớn ngăn tại trước người. Ken ken ken. Phi đao rơi vào phía trên, vậy mà phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Rõ ràng vải đông chế thành đạo bảo, tại sao lại có như vậy biến hóa? Giang Cảnh sững sờ, Hạnh Tiên đem phi kiếm thu nhập túi gió, nhìn thấy một màn này, thần sắc trầm xuống, Lưu Vân tiếp tụ. Béo đạo sĩ hai tay buông xuống, hai mắt hiện ra quỷ dị màu đỏ, càng giống màu máu, nhìn chừng chừng hướng hai người. Vốn là muốn cùng các ngươi chơi một chút, không nghĩ tới các ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn quanh người pháp lực điền cuồng phun trào, trong khoảnh khắc đã tới thiên nhất cảnh hậu kỳ, lại còn tại tăng lên không ngừng. Hạnh Tiên la thất thanh, hắn là thần hồn cảnh tu sĩ. Giang Cảnh lắc mạnh đầu, không có khả năng, hắn nếu là thần hồn cảnh, liền sẽ không cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy, không nên bị hắn nhiễu loạn tâm thần. Lên. Nặng nguyên truy bay thẳng ra, mang theo âm thanh xé gió nện xuống. Mặc dù cầm tới nặng nguyên truy thời gian không dài, nhưng cái này vừa nhanh vừa mạnh pháp khí rất hợp tâm ý của hắn, sử dụng, dần dần thuận buồm xuôi gió. Béo đạo sĩ miệng đại trường, toát ra quỷ dị góc độ, cơ hồ đến lỗ tai, phun ra một cô đen như mực gió lốc. Vừa nhanh vừa mạnh nặng nguyên truy vừa đối mặt liền bị cuốn bay. Hành Tiên phun ra một hơi hơi thở rơi vào trong tay, đưa tay đẩy, một đạo màu xanh lam phong nhận rời khỏi tay. Thiên Thanh Tôn Phong. Béo đạo sĩ sắc mặt đột biến, hai tay áo đem quanh thân bao phủ, đồng thời quay người, thân thể hướng về phía trước nhanh chóng vọt ra mấy bước, nhưng chỉ nghe vang lên tiếng gió, dưới chân mềm nhũn, đã sủi lơ ngã xuống đất. Đầu lâu bánh xe lăn xuống ở một bên, tiên huyết phun ra ngoài. Giang Cảnh nhìn trợn mắt hốt hoồm, đang muốn nói cái gì, chính gặp một đạo âm hồn từ béo đạo sĩ đỉnh đầu bay lên, vội vàng tiến lên, há mồm phun ra một ngụm khói vàng. Âm hồn một cái hư ảo và mèo, ác độc nhìn hắn một cái, hét lớn một tiếng, tại chỗ tự bạo. Vô hình âm thần hồn lực chập trùng chu vi, liền không gian đều nổi lên một trận nếp hỗn. Giang Cảnh đầu lắc lư, trước mắt một trận hoa mắt, cùng với buồn nôn muốn nói, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Khi thấy Hạnh Tiên đưa tay lấy phong nhận đem nó đầu đập nát, lại tại ngực tới một cái, bảo đảm hắn không có phục sinh khả năng. Người này đến tột cùng là người phương nào, lại có như thế tu vi? Giang Cảnh cho mày, rất là không hiểu. Hai điều, ác quỷ, béo đạo sĩ, nhìn vô luận như thế nào cũng sẽ không có cái gì liên quan. Hạnh Tiên đưa tay, một đạo trong suốt lục quang đem thân thể tàn phế bao phủ, thần sắc có chút không hiểu. Giang Cảnh kỳ quái nói, tiên tử, đã xảy ra chuyện gì? Nàng ung dung thở dài, chúng ta chỉ sợ chọc sơn quân. Sơn quân, mang sơn sơn quân. Giang Cảnh nghe qua cái tên này, không khỏi kinh ngạc, làm sao lại cùng hắn dính líu quan hệ? Người không tu tự nhiên sinh linh chi đạo, tự nhiên không phát hiện được. Người này nhìn cùng người thường không khác, nhưng kỳ thực thần hồn tân tán, chỉ còn túi ra. Kia một đạo âm hồn là sơn quân phân thần, thay mận đổi đạo, thao túng người này, cho nên chúng ta mới là diệt một đạo sơn quân phân thần. Giang Cảnh trợn mắt hốt hồn, toàn không nghĩ tới có bực này biến cố, lông mày cao chặt, sắc mặt âm trầm đảo qua thông vân huyền thành. Linh vũ đã ngừng, trong thành khắp nơi có thể nghe kêu gọi, có lành bệnh kích động vui vẻ, có chết bệnh thương tâm khổ sở, tiếng kêu khóc, tiếng ồn ào, tiếng hét phẫn nộ, đủ loại thanh âm lộn xộn thành một đoàn. Hắn nhìn xem nhân gian, lồng ngực cao thấp chập trùng, không mang theo tình cảm mà nói, cho nên đây là nó gây nên, hai điều ác quỷ đều là thủ đoạn của nó, hẳn là nó xuất sinh. Giang Cảnh chỉ cảm thấy lửa giận công tâm. Hắn hai đời phàm nhân xuất thân, rõ ràng sớm biết nhân gian còn sống đến cỡ nào không dễ dàng, sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, lúc đầu đã là gian nan khổ hận, bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hạnh Tiên nói ra, Sơn Quân có một thần thông, tên là nối giáo cho giặc có thể đem bị nó sát hại người, thú thần hồn luyện hóa, nghe hắn hiệu lệnh, thúc đẩy như ý, nhưng không nghĩ tới nó bây giờ thần thông càng hơn một bậc, vậy mà có thể bản thân phân hóa thần hồn, chắc hẳn đã một chân đặt chân thần hồn cảnh ngưỡng cửa. Nàng hai tay trước người hợp lại, tả hữu tướng xóa, ở trước mắt sẽ qua, trong mắt sáng lập tức sinh ra linh quang, chậm chậm liếc nhìn trong thành. Mới hai người chuyên tâm đối địch, đem kết câu thả đi, trong thành dịch khí tái khởi. Đồng thời nói ra, nó thúc đẩy sinh trưởng hai điều, hai họa bất tính, chắc là muốn sưu tập càng nhiều thần hồn, tăng thêm thần thông đồng thời thúc hóa cảnh giới, nhất cử đột phá thần hồn cảnh. Chương 78, Nguyệt Hoa Thanh Linh Nguyên Thủy chương 78, Nguyệt Hoa Thanh Linh Nguyên Thủy dạ tâm không nhỏ. Giang Cảnh giật giật khóe miệng. Không chỉ như vậy, người đến Thanh Sơn không mấy năm, có chỗ không biết, mười mấy năm trước Sơn Quân càng là nghị nhất thống Ngũ Vân Lĩnh, cái thứ nhất liền lấy Thanh Sơn khai đao. Khi đó Thanh Sơn bên trong chỉ Hắc Vũ chân nhân một vị độc chọn đại lương, đối mặt Sơn Quân cùng hắn thủ hạ một cây chẳng chống bước nhà, may mắn có Ngọc Sơn, Chu Sơn, Ô Sơn Tam Sơn giúp đỡ đáp lời, mới tránh khỏi một trận đại họa. Bất quá, Sơn Quân tu vi cao tuyệt, không phải người bình thường có thể so sánh, trước đây Chu Sơn Hỏa Linh đạo nhân cùng nó đại chiến một trận, bản thân bị trọng thương, càng là thương tới căn nguyên, nhiều năm như vậy ở lâu núi sâu không khách khí ra. Hành Tiên nói lộ ra lo lắng thần sắc, từ lần này sự tình, hết ngồi đại giếng, có biết Sơn Quân lại không an phận. Giang Cảnh trầm mặc một lát mới mở miệng, đã như vậy, liền không thể để nó thành công. Hành Tiên nhìn hắn một cái, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, ngươi nếu là thiên nhất cảnh việc này còn dễ nói, có thể ngươi bất quá vừa mới phá cảnh linh đài, mặc dù tu hành tốc độ nhanh dọa người, nhưng thời gian không đợi người, Sơn Quân đã xuất thủ, liền sẽ lần nữa xuất thủ, nơi nào còn có thời gian lưu cho ngươi à? Giang Cảnh nhìn xem Thông Vân huyện thành, ánh mắt một mực lấp lóe, trong lòng có khác ý nghĩ. Tìm được. Hành Tiên đột nhiên mở miệng, hai người thân hình thoát một cái, hướng kết cầu chỗ mà đi. Nói đến, kết cầu tuy là thai điểu, nhưng hắn hình thể hình như bị hoang, quá to béo, không cách nào phi hành, chỉ có thể như gà vịt đồng dạng khoảng cách ngắn trượt, là lấy đang chạy trốn truy kích sau cũng ra không được huyện thành, chỉ có thể ở trong thành ẩn nút. Nó là dịch khí hóa thân, những nơi đi qua tiêu tán dịch khí một lần nữa bốc lên, chỉ trên tường thành đấu pháp cái này một hồi, dịch khí lại nhiều rất nhiều. Hành Tiên đối dịch khí cảm biết nhạy cảm, mang theo Giang Cảnh thẳng đến dịch khí nhiều nhất địa phương, quả nhiên thấy nó ở chỗ này. Hai người đem nó ngăn ở góc tường, kết câu thân thể run lẩy bẩy, e ngại phi thường. Giang Cảnh hỏi, nó nên xử trí như thế nào, chớ có để dịch khí bắn ra mới tốt. Hành Tiên nghĩ nghĩ, đột nhiên nhướng mày, đưa tay trưởng tiên mạnh vùng, đôn đốt một tiếng, không chút do dự rơi trên người kết câu. Thật can đảm, dám âm thầm giải dịch bệnh. Kết câu toàn thân lông vũ nổ bay, hung lệ tê minh một tiếng, một cỗ nồng đậm dịch khí phun ra, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giang Cảnh kịp phản ứng, đưa tay ở giữa mấy cái hỏa cầu gào thét, chu vi dịch khí vừa mới đụng vào, lập tức hóa thành khói xanh bay lên. Sau một khắc, nặng nguyên truy nện xuống, chính giữa hắn thân thể, đánh kết câu trong miệng dịch khí tứ tán, thể nội một đạo vệt trắng đột nhiên sáng lên. Đạo hữu lại đem nó ngăn chặn, ta đến đem nó thu. Hành Tiên thấy thế mừng rỡ, từ trong tay áo lấy ra một tấm vải lụa, tơ dệt như sợi, toàn thân đen nhánh, ước chừng có dài 3 thước, 2 thước rộng. Đây là mưa to thời điểm thu thập mây đen luyện chế hắc trước vân cẩm, chính có thể dùng để cất giữ nó. Cất giữ? Giang Cảnh hầu nghi nhìn qua liếc mắt, ánh mắt chuyển gì, rơi vào nàng ống tay áo bên trên, nhịn không được suy đoán nàng trong tay áo không gian đến cùng bao lớn, ẩn giấu bao nhiêu đồ vật, tựa như bách bảo dương, muốn dùng cái gì lấy cái gì, ngược lại là rất dễ dàng. Không sai, chính là cất giữ, kết câu không có bản thể, nhưng có dịch khí bản nguyên, đối ta đưa nó bản nguyên phong ấn trên hắc trước vân cẩm, lại bắt đầu đem trong thành tán giật dịch hết giận diệt, dịch bệnh một chuyện liền giải quyết. Hành Tiên nói, đưa tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh một ngụm tinh thuần pháp lực phun trên vân cẩm. Qua trong giây lát, vân cẩm quang hoa lưu chuyển, mặt ngoài mở mịt lên một tầng ô quang. Nàng lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một tấm bùa chú, thôi động sau chống rỗng sinh ra một viên thái cực đồ án, không tốn sức chút nào đem kết câu hút tới, cùng vân cẩm chậm chậm tương hợp, hòa làm một thể. Đợi đến quang mang tiêu tán, kia hắc trước vân cẩm trên đã nhiều một viên thái cực đồ án, cũng có mắt trần có thể thấy từng tia từng sợi dịch khí tại âm dương ngư bên trong xuyên thẳng qua không ngừng. Hành Tiên thở phào một cái, mới liên tiếp động tác hao phí tinh lực không nhỏ, thái dương đều có tinh mịn mồ hôi chảy ra. Nàng hai lòng cười nói, dịch khí có hại, nhưng vừa vặn là cái này có hại địa phương, có thể có tác dụng lớn. Đem dịch khí phong ấn vân cẩm bên trong, dùng đặc thù tế luyện chi pháp, có lẽ có thể luyện thành một cây ôn hoàng cờ, bên trong ẩn chứa ôn dịch chi khí, đưa tay ở giữa sát thương vô số, là một kiện vô cùng lợi hại pháp khí. Ta từng ở trong sách cổ nhìn qua, thời kỳ thượng cổ có một chuyên tu ôn dịch chi đạo đạo nhân, tại một nước giải ôn dịch, nếu không phải có người hướng đại năng cầu lấy giải độc chi vật, chỉ sợ người cùng ta cùng diệt. Giang Cảnh tán thưởng không thôi, tiên tử chi thức bên bác, nhanh nhẹn thông tuệ, mặc kệ gặp phải cái gì đều có thể có lương kế đối sách, thực sự để cho người ta bội phục. Lời này là thành tâm chi ngôn, người không thể so với không biết rõ, so sánh không ra dáng. So sánh Hành Tiên, hắn tựa như mù chữ, cái gì cũng không biết rõ, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác cấp bách, lại bởi vì Sơn Quân sự tình, tăng thêm cấp bách. Hành Tiên đem vân cẩm cất kỹ, nói ra, hai điều thể nội trọng yếu nhất đồ vật có hai, một là bản nguyên dịch khí, hai là cùng bản nguyên dịch khí cùng sinh thanh quang. Cái gọi là có dương tất có âm, có sinh tất có tử, thiên hạ vạn vật đều có tới tương khắc tương sinh chi vật, hai điều cũng không ngoại lệ. Hắn thể nội sinh thanh quang chính là cực thanh linh chi vật, đang cùng dịch khí tướng giang. Đối ta đem bên trong bản nguyên dịch khí tách ra, liền đem trước trong mộ đoạt được cùng một chỗ giao cho đạo hưu, cần các loại chút thời gian. Không đổi. Giang Cảnh không biết cái này sinh thanh quang là vật gì, nhưng nghe nàng trong lời nói rõ ràng không tầm thường. Chuyến này chủ yếu là giải quyết dịch bệnh sự tình, thu hoạch đều là nhất tiện, nhưng thu hoạch lớn nhất là thấy rõ Sơn Quân nhu đồ, có thể sớm làm chuẩn bị. Lúc này, sắc trời đã gần đến lờ mờ, bận rộn một ngày, đã sinh đã tử, giờ phút này trở lại nhân gian. Trước đó lây nhiễm dịch bệnh người tại Hạnh Tiên Linh Vũ Hạ khôi phục hơn phân nửa, nhưng về sau kết câu lại lần nữa giải dịch khí, lại làm không ít người một lần nữa nhiễm bệnh. Hạnh Tiên lại lấy ra Dương Chi Ngọc Bình, thì đau từ đó đổ ra một điểm, ước chừng có đáy chén nhiều như vậy, giao cho Giang Cảnh, sau đó đem còn lại xem chừng cất kỹ. Đây là Nguyệt Hoa Thanh Linh Nguyên Thủy, thu thập bản thể trải qua Nguyệt Hoa chiếu rọi qua hạ xương cũng bản thể một linh thanh khí luyện chế mà thành, lớn nhất tịnh hóa chi lực. Đem nó thả vào trong nước, cho lây nhiễm dịch bệnh người uống xong, liền có thể khỏi hẳn, đừng nhìn nó ít, một thành người đầy đủ. Tiên tử đại nghĩa, ta thay Thông Vân huyện bách tính cảm tạ đạo hữu, ngươi cứu được toàn thành tính mạng người. Hành Tiên khoát qua tay, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi, đạo hữu quá khen rồi, nơi đây sự tình đã xong, ta liền đi về trước. Nàng mấy ngày nay bên trong đầu tiên là vì cứu Sích Phong Nhi lo lắng hết lòng, lại đi tới Thông Vân huyện khu dịch cứu người, có thể nói lao tâm lao lực, lo lắng hết lòng. Tiên tử đi thong thả, một đường xem chừng. Nhìn xem Vân Trung tiên tử biến mất ở chân trời, Giang Cảnh xem chừng bưng lấy cái chén trong tay, đi vào Trần gia tìm tới Trần Phụng, để hắn tìm tới huyện lệnh, đem Nguyệt Hoa Thanh Linh Nguyên Thủy đổ vào một chỗ trong giếng, tiếp lấy tổ chức dân chúng trong thành xếp hàng, đến nhận lấy linh thủy. Có bệnh uống cứu bệnh, không có bệnh uống cường thân. Nếu không phải bọn nha dịch nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, chỉ sợ tại chỗ liền muốn loạn bắt đầu. Mã huyện lệnh nhìn xem dân chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, kích động tột đỉnh, liên tục truy tay tán thưởng, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Hắn thân là Thông Vân huyện lệnh, trong thành xảy ra chuyện hắn không thể đổ cho người khác, phong thành là hắn bồi lên một cái mạng làm quyết định, vạn nhất truyền bá đến nơi khác, chỉ sợ trong nhà cũng muốn thụ liên lụy. Nhưng không nghĩ tới, sự tình vậy mà phong hồi lộ chuyện, mà chuyện cơ. Mã huyện lệnh lặng lẽ đi xem Trần Phục, lại đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh hắn trên thân Giang Cảnh, nhìn xem hai người rất quen nói chuyện, trong lòng cảm thán. Sau ngày hôm nay, tại hắn nơi này, Thông Mây Trần gia muốn thay đổi. Nếu không phải Trần gia không cho lộ ra, nếu không đơn mời đến tiên nhân cứu được toàn thành tính mạng người một chuyện, cũng đủ để cho những người khác lĩnh cứu mạng chi tình. Chương 79, Mang Sơn Sơn Quân, cầu đặt mua, chương 79, Mang Sơn Sơn Quân, cầu đặt mua. Mã huyện lệnh nổi lên một hồi, mang theo ấm áp tiếu dung tiến lên phía trước nói, đã đều theo Giang tiên trưởng ý tứ làm, toàn thành người đều đến đây đến nhận lấy linh thủy, bệnh không thể động cũng từ người nhà hoặc nha dịch mang về, nhất định cam đoan mỗi người đều có thể ổn đến. Giang Cảnh cười nói, làm phiền huyện lệnh đại nhân. Đâu có đâu có, đây là thuộc bổn phận sự tình. Mã huyện lệnh liên tục chắp tay, nếu không phải tiên trưởng cứu mạng, chỉ sợ cả huyện thành người liền không xong. Trước đó phong thành chính là hành động bất đắc dĩ, chỉ sợ dịch bệnh truyền bá chỗ hắn, vậy bản huyện ta chính là triều đình tội nhân, vì vậy mà nhiễm bệnh qua đời người không biết còn có bao nhiêu. May mắn, may mắn. Nguyên lai hắn cũng làm không ít chuyện, phái người hướng thượng cấp báo cáo, đi phụ cận huyện thành phủ thành bên trong mời đến đại lượng đại phu, phong thành sau đem nhiễm bệnh người cùng chưa nhiễm bệnh người cách rời đi, nhiều như rừng, chứng minh hắn cũng không phải là trực tiếp để một thành bách tính chờ chết. Mấu chốt nhất là Mã huyện lệnh còn tại trong thành. Mặc dù gia quyến đã rời đi, nhưng ở trong thành quan to quý nhân hơn phân nửa rời đi tình huống dưới, chỉ bằng điểm này liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Giang Cảnh vô ý đánh giá hắn phong thành chi tâm là tốt là xấu, lưu tại trong thành đến tuột cùng là huyện lệnh tinh thần trách nhiệm, vẫn là vô luận như thế nào cũng khó khăn trốn triều đình thanh toán mà làm ra nhận mệnh chờ chết tiến hành. Mã huyện lệnh cuối cùng vẫn là làm việc. Tại bực này thiên tai nhân họa phía dưới, hắn xác thực cũng không làm được quá nhiều. Giang Cảnh hỏi dịch bệnh kỹ càng quá trình, trước 3 ngày chỉ là có không ít người lây nhiễm phong hàn, ho khan vài tiếng, nhưng ở hôm qua lấy xét đánh chi thế buộc phát ra, hôm nay càng là quét sạch toàn thành, rõ ràng sớm có dự mưu, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Sơn Quân, Giang Cảnh nghĩ tới đây, con mắt híp híp, gia nhập cứu chữa bách tính trong đội ngũ. Một trận dịch bệnh, đồng dạng cũng là một trận bạo loạn. Cả huyện thành một đoàn bay rối, Giang Cảnh xuyên thẳng qua trong đó, hết sức trợ giúp. Đồng thời tại ban đêm tiến đến lúc, cầu lấy từng chiếc đèn đuốc. Tại béo đạo sĩ thần hồn nổ tung sát na, cách xa nhau gần ngàn dặm một tòa núi sâu trong động phủ. Ngồi tại động phủ chỗ sâu ghế đá người kia đột nhiên gầm lên giận dữ, tràn ngập đau đớn, hai tay ôm lấy đầu kêu rên mấy tiếng, trên thân hùng hồn pháp lực không tự giác nổ tung, giống như một trận phong bạo quét sạch động phủ bên trong bên ngoài. Thẳng qua một khắc đồng hồ, mới chậm rãi lắng lại. Hắn nửa nằm tại ghế đá, chậm rãi mở mắt ra, màu vàng sẫm đáy mắt vẫn gặp một vòng đau đớn, lẩm bẩm nói, "Tốt, tốt, tốt, Hành Tiên, tiểu tặc, ta nhớ kỹ các ngươi." Thanh âm bên trong hàn ý cơ hồ muốn đem chu vi đông lạnh triệt. Nó chậm rãi ngồi thẳng lên, khẽ động một bên dây thừng, bên ngoài có tiếng chuông vang lên, đi một mình tiến đến. Nói là người cũng không chính xác, nó người khoác da thú, tay chân đã là người bộ dáng, nhưng trên cổ phương vẫn là một viên lão hổ đầu, đen hoàng hai màu hoa văn có thể thấy rõ ràng, là chỉ hổ yêu. Hổ yêu tiến động phủ, trước kinh ngạc giật mình, đứng tại cửa ra vào xem chừng hỏi, "Đại vương, không biết có gì phân phó?" Đem yêu tướng còn có phía sau núi lão viên gọi tới, lại lấy hai người đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Người này không phải người khác, chính là Mang Sơn Sơn Quân. Hắn nói xong đứng dậy, trường chín thước chi cao, người mặc trường bào, khuôn mặt lại có mấy phần anh mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân toàn vẹn không giống một cái yêu thú. Chỗ này động phủ đem ngọn núi móc sạch, bên trong trống trải rộng rãi, chỗ sâu trên đài cao có một trường rộng lớn đế đá, phía sau là một mặt bình phong, phía sau bình phong là một trường giường đá. Sơn Quân vòng qua bình phong, trên giường đá một quyển tơ tằm mền gấm hạ đồng thể nửa lộ, trắng non chân dài trên không đến một vật, nhưng người cũng mơ hồ có thể thấy được nổi sóng chập trùng. Một cái đại thủ từ trên chân từ đôi đến đầu lướt qua, người trên giường ư một tiếng, lật người lại, không có mở mắt, mềm mại không xương hai tay đã nắm ở phụ thân cổ. Đại vương, tối hôm qua còn không có tận hứng sao, người ta đã. Còn lại đã đều ngăn ở miệng lưới bên trong. Có ánh sáng từ động phủ phía sau xuyên qua, chiếu vào bình phong bên trên, chính đem phía sau trên giường đá hai thân ảnh chiếu dọi đi lên, cùng với truyền ra tà âm, để cho người ta không khỏi huyết mạch phun trương. Bị hổ yêu gọi tiến đến quét dọn đám yêu thú hận không thể đem nó bóp chết. Thấy một lần trong động chẳng cảnh, liền biết rõ đại vương nổi giận, còn lại là tại đại vương làm việc thời điểm. Loại này thời điểm một điểm sai lầm cũng không thể có, nếu không hạ chẳng chỉ còn thê thảm hai chữ, bọn chúng tựa như là tại trên mũi châm kiêu vũ, động tác lại nhẹ nhàng chậm chạp bất quá. Đột nhiên, một chương đập nứt bàn đá bị đỡ dậy lúc đột nhiên rớt xuống một khối đá vụn. Thanh âm không lớn, nhưng ở cái này trống trải trong động phủ cực kỳ rõ ràng. Tiến đến tất cả yêu thú toàn thân đột nhiên cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Di chuyển bàn đá lang yêu trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, dưới thân càng là một vũng nước nước động, run lẩy bẩy, càng sợ lại làm ra động tĩnh gì tới. Phía sau bình phong người tựa như không có nghe được. Đang lúc lang yêu coi là tự mình tổ tông dưới đất cho mình đem hương đốt bốc khói, có thể tránh thoát nhất kiếp lúc, một đạo ánh vàng từ phía sau bình phong bay ra, chính giữa lang yêu. Phát run thân thể lập tức không nhúc nhích, toàn bộ yêu ngốc trệ tại nguyên chỗ, như là hóa đá. Cái khác yêu thú thì nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục thu dọn động phủ, nhất cử nhất động vậy không bằng dẫm tại mây trắng bên trên, lại nhẹ nhàng bất quá. Sau nửa canh giờ, tại một đạo kích tình hữu lực thanh âm về sau, tà âm dần dần ngừng. Sơn quân buộc lên dây thắt lưng từ phía sau bình phong chuyển ra, gặp phía dưới đã đứng ba người. Gặp qua đại vương. Ba người đồng thời hành lễ. Ừm, ngồi đi. Sơn quân tiện tay vung lên chờ nó ngồi xuống, ba người mới dám ngồi xuống. Sơn quân hơi lườm bọn hắn, không có bất kỳ triệu chứng nào, nó toàn bộ đầu lâu đột nhiên đại biến, một viên to lớn đầu hổ lông tóc trắng tinh như tuyết, cái trán có một cái vương chữ uy phong lẫm liệt. Miệng to như chậu máu mở ra, trừng ba trượng chi lớn, có chút dùng sức, cuốn phong vòng quanh không thể động đậy lang yêu bay vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt mấy ngụm, ù ngục nuốt xuống, một lần nữa biến trở về nhân dạng. Phía dưới ba người đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nhìn như không thấy. Trong động yên tĩnh một cái chớp mắt, Sơn Quân mới mở miệng, không mang theo tình cảm nói ra, Thông Vân huyện sự tình có biến, lão quỷ bị chặt thân thể, lưu lại một điểm linh quang bám vào Cửu Vũ Châu bên trong, giờ phút này ngay tại trốn về đến trên đường. Mà bản tọa lưu tại Thông Vân huyện phân hồn cũng bị người diệt, kế hoạch đã thất bại. Phía dưới ba người sợ hãi giật mình, lập tức ý thức được cái gì. Bên trái một người vội vàng hỏi, đại vương, là người phương nào gây nên? Hắn nhìn niên kỷ khá lớn, thân thể gầy yếu, thân thể đã có mấy phần còn xuống, thanh âm nói chuyện giàn mua, tóc cùng chòm râu đã trắng bệnh. Thanh Sơn Hành Tiên, cùng một cái mao đầu tiểu tử. Bọn hắn thật to gan, đại vương, không bằng lập tức kiểm kê binh mã, thẳng hướng Thanh Sơn, đó bất quá là năm bẻ bảy mảng, từ tại hạ lên binh, không cần một ngày liền có thể cầm xuống. Phía bên phải một cái cường tráng nam tử lớn tiếng chờ lệnh, toàn thân trên dưới lông xù, không biết là tu vi không tới nơi tới trốn vẫn là cố ý hành động. Chương 80, Sơn Quân cùng yêu tướng 23 chuyện chương 80, Sơn Quân cùng yêu tướng 23 chuyện làng tướng quân, khoác lác đừng nói quá bài toàn, năm đó bị Hắc Vũ chân nhân nhất phất trần quăng bay đi sự tình quên hay sao? Cuối cùng một vị diện cho trắng đoán người trẻ tuổi mở miệng, trong tay quạt xếp ba chiếc hai, nhẹ nhàng gỗ, không để ý một bên làng tướng quân trợn mắt nhìn, đối phía trên vừa chắc tay, đại vương, thuộc hạ cho rằng, hạnh tiên hai người nhất định phải trừ, nhưng không phải hiện tại. Chỉ cần đại vương có thể đột phá thần hồn cảnh, toàn bộ Ngũ Vân lĩnh đều đảm nhiệm đại vương nắm trong lòng bàn tay, chỉ là một cái hạnh tiên, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Sơn quân ngón tay nhẹ nhàng sao động lan can, không nói gì. Lang tướng quân lập tức lớn tiếng phản bác, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, kia hạnh tiên đã đem Thông Vân huyện bố trí hủy. Đại vương mặc dù tu vi cao sâu, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không tốt đột phá, phải chờ tới cái gì thời điểm mới có thể bắt giữ, thối rắn. Kích Sơn quân móng tay xẹt qua ghế đá lực đạo lơ đãng lớn một điểm. Lang tướng quân cổ co rụt lại, không nói thêm gì nữa. Nếu là Lang tướng quân có lòng tin đi làm, kia tự nhiên vô cùng tốt, nhưng nếu là sự tình không làm thành, ngược lại tổn binh hào tướng, dẫn tới cái khắc đỉnh núi đối mang sơn kiến kỵ, cái này hậu quả ngươi gánh chịu nổi sao? Người tuổi trẻ kia là xà tướng quân, tâm kế rất nhiều, mới mở miệng chính là trào phúng ngữ điệu, đem Lang tướng quân khí bốc hỏa. Một bên lão giả nhìn một chút Sơn quân sắc mặt, không nói gì. Sơn quân rốt cục mở miệng, thanh âm hùng hồn vang lên, nói nhảm đừng nói là, vẫn là suy nghĩ một chút bây giờ làm thế nào đi. Lão viên, ngươi cảm thấy thế nào? Lão viên do dự một cái, chắp tay nói ra, xin hỏi đại vương, ngài nếu như mất một đạo phân hồn, còn quan trọng sao? Xà tướng quân múa quạt động tác nhỏ không thể thấy một trận, vội vàng túi lầu xuống. Lời này là có thể hỏi sao? Lão viên thần sắc như thường, kính cẩn hữu lễ. Sơn quân ánh mắt đảo qua xà, lang nhị tướng, thâm ý sâu sắc nhìn lão viên liếc mắt, còn tốt, 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục, không có trở ngại. Như thế, lần này sự tình hai điều đã không thành, hành tiên hai người cả gan phá hư, nhất định phải diệt trừ, nhưng không nhất thời vội vã. Xà tướng quân có đạo lý, bây giờ hết thảy sự tình đều là xây dựng ở đại vương có thể hay không đột phá thần hồn cảnh tình huống dưới, nếu như có thể đột phá, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, nếu như không thể, không biết đại vương có thể hay không địch qua bốn núi liên thủ. Xà tướng quân nhìn hắn một cái, âm thầm bĩu môi, nói là thứ độ gì, cũng không nói, nhưng lão viên già đời, hắn có thể đối lang tướng quân, lại không thể đối lão viên mình trên mặt như thế nào. Lão viên lời này có chút không thực tế à, tất cả mọi người minh bạch sự tình còn lấy ra nói, là đối đại vương có cái gì bất mãn sao? Một cái mềm mại thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chính gặp một cái cao gầy nữ tử quần áo nửa lộ từ phía sau bình phong đi ra. Nàng để chân trần, cổ chân buộc lên một viên chuông vàng, lúc hành tẩu tiếng chuông đinh đương, rất là êm tai, đi vào Sơn quân bên người, tựa sát hắn ngồi xuống, một nửa thân thể đều vùi vào Sơn Quân rộng lớn trong lồng ngực. Theo ta thấy, cũng không như đem kia cái gì hạnh tiên cầm nã đến, bào chế một phen, cho đại vương nhắm rượu. Nàng không biết vô tình hay là cố ý, nói tới nói lui trầm động du dương, mang theo một cố khó mà che giấu kiểu mị, lay động lòng người. Lão Viên nhìn phía trước, đối trước mắt cảnh tượng nhìn như không thấy. Sa tướng quân đem đầu thấp, cố gắng để cho mình nhịn xuống không nhịn. Về phần Lang tướng quân, không che giấu chút nào chừng chừng nhìn chằm chằm nữ tử, thở ra khí tức thở hổn hển, tại yên tĩnh trong động phủ vô cùng rõ ràng. Ngốc hàng, phong tao tiện nhân. Sa tướng quân lườm qua liếc mắt, ở trong lòng thầm mắng, đồng thời cũng đang mắng nữ tử. Nữ tử khép cười một tiếng, đem Sơn Quân rộng lớn thủ trưởng kéo qua thưởng thức. Sơn Quân cười cười, không thèm để ý mà nói, xem ra tất cả mọi người không muốn ra chủ ý, là sợ giống như quỷ lão không làm được sự tình, rơi vào cái hải quốc không còn hạ chẳng sao. Không dám. Ba người vội vàng trả lời, dư thừa lại là một chữ không nói. Sơn Quân khoát khoát tay, thôi, có chuyện gì các loại quỷ lão trở lại hăng nói, bất quá, trong khoảng thời gian này các ngươi cần tăng cường trong núi bên ngoài đề phòng, nếu là bị người lặng yên không một tiếng động sờ đến trên núi đến, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Vâng, cần tuân đại vương phân phó. Còn có Lao Viên, ngươi tại hậu sơn đợi đến thời gian đủ dài, kể từ hôm nay liền không cần lại đi, Xích Hồ đã chết, ngươi liền thay thế nó vị trí a. Lao Viên cung kính đáp ứng, đà tạ đại vương. Tản đi đi. Ba người cùng nhau rời khỏi độc phủ. Ra độc phủ, ba người vẫn như cũ thần sắc như thường, thẳng đến đi xuống núi thật dài một đoạn cự ly, mới không hẹn mà cùng nới lòng một hơi. Sa Yêu đem đối Lao Viên liền ôm quyền, cười nói, ngày sau liền nên gọi Viên yêu tướng, có chuyện gì cần hỗ trợ cứ nói đừng ngại. Lao Viên, không, Viên yêu tướng khách khí đáp lễ, vậy liền không khách khí. Hai người bốn mắt nhìn nhau, riêng phần mình rời đi, lưu lại Lang Yêu đem nguyên bản còn muốn học Xà Yêu đem dáng vẻ chào, ai ngờ Viên Yêu tướng đi được nhanh, chớp mắt không thấy, tức giận hất ra tay, bước nhanh mà rời đi. Xà Yêu đem nhìn xem suy hư một tiếng, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, lại nghĩ tới Viên Yêu tướng, thầm nghĩ đây là người thông minh, biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Hôm nay hắn nhìn như nói rất nhiều, trên thực tế chính như nữ tử nói như vậy, cái gì hữu dụng cũng không nói. Thế nhưng là, kia là có thể nói sao? Hỏi đại vương thương thế như thế nào? Kia là mục đích gì? Nếu là đại vương trọng thương, chẳng lẽ muốn lấy mà thay vào sao? Hỏi đại vương khi nào có thể đột phá? Chẳng lẽ có tự lập môn hộ chi tâm? Vẫn là nói muốn thừa cơ làm những gì? Đừng bảo là chính mình không có cái kia tâm tư, tất cả mọi người là ngàn năm hồ ly, chơi cái gì liêu trai à? Ngoại trừ Lang Yêu đem, đó chính là cái xuẩn, đem dùng để dài đầu góc linh khí đều phân tán đến toàn thân các nơi, cổ phía trên sọ não bên trong trống chân như vậy. Sa Yêu đem thật sâu thở dài, đem ngu xuẩn Lang Yêu không hề để tâm, nghĩ đến Tấn Thăng Viên yêu tướng, vị này trước đó Phụng Sơn quân chi mệnh một mực tại phía sau núi không ra, rất hiếm thấy mặt, lần này bỗng nhiên để bạn, có Xích Hồ chết nguyên nhân, nhưng nhất định còn có mặt khác nguyên nhân. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, lại nghĩ không ra, không khỏi trong lòng tăng lên. Chính mình mặc dù có thể bày mưu tính kế, nhưng so với thâm thụ sủng ái hồ ly tinh tới nói kém hơn một bậc, còn có quỷ lao ở một bên nhìn chằm chằm, bây giờ lại tới Viên Hầu, chỉ sợ túi khôn vị trí đáng lo a. Sa Yêu đem đột nhiên có chút hoài niệm lên lúc trước, sói, hồ nhị tướng sông pha chiến đấu, nó cùng quỷ lão bày mưu tính kế, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, riêng phần mình có riêng phần mình phạm vi thế lực, nào giống bây giờ. Ai? Hắn bất đắc dĩ thở dài, hướng mình động phủ đi đến, trong đầu suy tư lên chính ngày sau vị trí tại phương nào. Viên yêu tướng vừa tới đến phía sau núi, một đám hầu tử hầu tôn nhóm liền xuống tới. Hắn cương triều làm ồn một trận, để chính bọn chúng đi chơi, chính mình thì xuyên qua một đầu thác nước, đi vào thác nước sau trong sơn động. Xuyên qua sơn động là một vòng vách núi, dọc theo vách đá đi một hồi, trước mắt một trận quái thạch lởm chởm, phục đi mấy chục bước, đi vào một chỗ bệ đá, dọc theo đi hơn 10 trượng. Có thể nghe được tiếng nước xoạt rung động, một đạo nước chảy xiết sông thẳng bay xuống, rơi vào phía dưới đầm sâu. Trên bệ đá ngồi một cái mập lùn nam tử khôi ngô, sáng ngời đầu chiếu đến thủy quang, có chút thú vị. Dừng tay đi, đại vương để cho ta đi làm yêu tướng. Chương 81, Hàn Đầm Dị Bảo Cha Lậu Bổ Khuyết. Chương 81, Hàn Đầm Dị Bảo Cha Lậu Bổ Khuyết. Nam tử đầu chọc tựa như không nghe thấy, tốt một lát mới xoay đầu lại, tràn đầy nghi ngờ nói, không mò, không mò. Viên yêu tướng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, túi đầu xem xét, một đầu như sắt thép đuôi liên từ nam tử chân sau kéo dài hướng phía dưới, một mực không có vào đầm sâu bên trong. Nhiều năm như vậy cố gắng, đều uổng phí. Nam tử đầu chọc còn không có kịp phản ứng, có chút sững sờ. Không tính uổng phí, ngươi thăm dò qua những cái kia khu vực, người đến sau đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa. Viên tướng quân vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài, không mất vừa bạn, chỉ bằng một tin tức, liền hao phí ngươi ta mấy chục năm thời gian, kia dị bảo đến cùng có hay không vẫn là hai chuyện. Ta nhìn đại vương bộ dáng, đối phá cảnh rất có lòng tin, nếu không sẽ không như thế quả quyết để ngươi ta từ bỏ, hôm nay kia một phen tư thái, chỉ là hống đồ đần a. Đến cùng là Viên Hầu thành yêu, động lên đầu góc đến không phải đồng dạng yêu có thể so sánh, chỉ từ hôm nay một phen đối đáp bên trong liền được gần tàng tin tức. Về phần đồ đần, hiểu được đều hiểu. Nam tử sờ sờ trần trùng chụp đầu, thở dài, được chưa, tiếp xuống đi đâu? Viên yêu tướng vỗ vỗ hắn cánh tay đứng lên, đại vương để bạn ta làm yêu tướng, thay thế trước đó Xích Hồ vị trí, ngươi đi theo ta chính là. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Hắn vận khí khẽ quát một tiếng, bệ đá biên giới xiềng xích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co bảo, lẫn nhau đụng nhau ở giữa lại phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Viên yêu tướng lấy làm kỳ, chăm chú nhìn một hồi, cảm thán nói, thật sự là họa phúc tương y a. Ngươi tại trong Hàn Đàm đoạt bảo mấy chục năm không được về, cùng xung quân lưu vong không khác. Nhưng cái này một cây bôi câu tại Hàn Đầm năm dài tháng dài rèn luyện phía dưới, hàn mang lộ ra, đơn thuần sắc bén, thế gian chỉ sợ ít có thể bằng vận. Nam tử đầu chọc sờ sờ đầu, cười hắc hắc hai tiếng, lại đợi một hồi, đuôi câu mới thu hồi, hai người ly khai nơi đây. Trên đường, Viên Yêu tướng âm thầm suy nghĩ nói, nhìn Sơn Quân dáng vẻ, đối hai điều một chuyện không thèm để ý chút nào, tất nhiên có khác chuẩn bị ở sau đột phá, là hậu thủ gì đâu. Nghĩ tới đây, hắn sợ hai giật mình, chính mình nghĩ như thế nào cái này tới, nếu như bị Sơn Quân biết rõ, còn tưởng là chính mình nhìn trộm nó cái gì đây. Hắn nhưng là biết rõ Sơn Quân thủ đoạn, nghĩ những thứ này có hay không đơn thuần tìm đường chết. Viên Yêu tướng lấy lại bình tĩnh, chính mình dày trước nhập trước, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình thuận tiện, vạn nhất có cái gì không tốt, cũng có thể có đường lui. Hạ quyết tâm, hắn hít sâu một hơi, tiến lên hai bước cùng nam tử nói tới nói lui. Bảy ngày trôi qua, Thông Vân huyện một lần nữa đi vào quỹ đạo, phòng là phòng, đường phố là đường phố, mọi người đi trên đường, khôi phục trước đó bình yên. Bất quá, mặc dù tuyệt đại đa số lây nhiễm dịch bệnh người có thể khôi phục lại, nhưng vẫn có lúc ban đầu lây nhiễm sau cứu chữa trễ, hoặc là tuổi già người yếu người bởi vì bệnh qua đời, nhiều như rừng, không dưới trăm người. Những người này bởi vì dịch bệnh qua đời, không thể tùy ý an táng, liền do Mã huyện lệnh phải đi thế nhân thi thể thu tập được cùng một chỗ, tại ngoài thành bãi tha ma trước đó đi. Tại hỏa diễm chiếu dọi xuống, Giang Cảnh Thần sắc cảm đạm khó hiểu, một đôi tròng mắt nổi bật khiêu động hỏa diễm, im lặng không nói. Tiểu Bạch Thử đứng tại trên bờ bay, trái xem phải xem, co lại đến cổ của hắn đằng sau. Trần Phục biết rõ tính tình của hắn, muốn tiến lên khuyên bảo một hai, bị Chu Ngọc Nhi giữ chặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này thời điểm, thích hợp một người đợi. Hoạn nạn gặp chân tình, tại trận này dịch bệnh bên trong Chu Ngọc Nhi thể hiện ra khó được trị ra phong phạm, cổ tay năng lực đều là nhất đẳng lợi hại, thắng được Trần gia trong ngoài tất cả chủ tử hạ nhân tán thành. Trần Phục đối nàng càng là vui vẻ lê bớm, hai người càng thêm cầm sắc hòa minh. Lựa chậm rãi thu nhỏ, việc này có một kết thúc, Giang Cảnh cũng muốn về núi. Trần Phục bội nói, Giang huynh dùng cái gì như thế vội vàng trở về, cha mẹ cố ý dặn dò ta, đưa ngươi mang về nhà bên trong hảo hảo chiêu đãi, lần này ngươi lại cứu mạng của bọn hắn. Giang Cảnh lắc đầu, chuyện lần này không phải ta công lao, xuất lực lớn nhất chính là Thúy Vi Sơn Hạnh Tiên tiên tử, ta chỉ cống hiến chút sức mà thôi. Vị kia tiên tử chúng ta đồng dạng cảm kích khôn cùng, chỉ là nàng rời đi sớm, chúng ta vô duyên nhìn thấy, không bằng ngài đi trong nhà ngồi tạm trong thời gian ngắn, đem chúng ta lòng biết ơn cùng nhau mang theo đi được chứ. Chu Ngọc Nhi khẽ không người, vừa cười vừa nói. Giang Cảnh cười cười, tâm ý của các ngươi ta nhận, chỉ là lần này sự tình để cho ta có chút mỏi mệt, liền không nhiều chờ đợi, đối ta có rảnh lại xuống núi gặp nhau, về đi. Hắn nói xong, không chờ bọn họ đáp lại, tự lo quay người cất bước, đi ra vài chục bước khoát tay chặn lại, lạnh nhạt rời đi. Tiểu Bạch Thử chậm một bước, kém chút rơi xuống, may mắn móng vuốt ôm lấy quần áo, một lần nữa nhảy về bả vai, đồng dạng huy động móng vuốt nhỏ. Mấy ngày nay, nó cùng Trần Phục ở chung rất tốt. Giang huynh, Tiểu Bạch, một đường mạnh khỏe. Trần Phục bất đắc dĩ, đành phải phất tay đưa mắt nhìn hắn đi xa. Chu Ngọc Nhi ở một bên đồng dạng phất tay từ biệt, trên mặt như có điều suy nghĩ. Nàng nhỏ giọng nói, ta nhìn Giang tiên trưởng tựa hồ có chút tâm sự, từ giải quyết dịch bệnh về sau liền một mực không hăng hái lắm. Trần Phục nhớ hắn mấy ngày nay tình huống, tán đồng gật đầu, không tệ, ta chỉ coi hắn lao tâm lao lực duyên cớ. Ai, con đường tu tiên chỉ sợ cũng không tốt đi, hắn một mình một người, không thông báo như thế nào vất vả. Chu Ngọc Nhi nói không sai, Giang Cảnh hoàn toàn chính xác có tâm sự. Hắn đi tại quan đạo biên giới, nhanh chân hướng về phía trước, nhìn như nhìn phía trước, kỳ thực đã suy nghĩ về vông. Giang Cảnh phát hiện, chính mình tu hành cho tới bây giờ, ngoại trừ tu vi còn có thể, khác cũng không có cái gì cầm được xuất thủ địa phương. Pháp thuật tạo nghệ bên trên, tại Thông Vân huyện mấy ngày nay, hắn vừa mới luyện liền thiên gia đèn đuốc để yếm hỏa chú uy lực lớn trướng, cái khác pháp thuật như thổ khí, định thân chú, kim đao thuật, bát phong chú đều không rất cao sâu. Thổ khí pháp thuật này hắn dùng đến không ít, nhưng uy lực tăng lên không nhiều, muốn trên phạm vi lớn nhanh chóng tăng lên, chỉ có luyện hóa bên ngoài khói mây mù khí. Nhưng một là không dễ tìm, thứ hai không dễ luyện hóa, tóm lại tăng lên gian nan. Định thân chú cùng bát phong chú lại càng không cần phải nói, cái trước nhập môn không lâu, vừa có thể ứng dụng, ngược lại là rất có chiến quả, cái sau toàn bằng cơ duyên, tu hành lâu như vậy còn chỉ luyện hóa một đạo linh phong. Ngược lại là kim đao thuật, muốn tăng lên uy lực không khó, luyện hóa kim thiết linh vật chính là, luyện hóa càng nhiều, ngưng tụ kim đao uy lực càng lớn. Pháp khí phương diện, không có cố gắng, tất cả đều là quà tặng. Số lượng không ít, có cành đào, lương hương, bình ngọc, nặng nguyên truy bốn kiện. Nhưng lương hương, bình ngọc không phải đấu pháp sử dụng, cành đào mang theo không dễ, nặng nguyên truy vừa đến không lâu, còn cần ma luyện. Cho nên, hắn là được Quảng Tinh hai chữ bên trong rộng tại tinh phương diện còn kém xa lắm. Gần nhất mấy lần đấu pháp, Giang Cảnh phát giác chính mình khuyết thiếu giải quyết dứt khoát đấu pháp thủ đoạn. Giống Hạnh Tiên Tiên Thanh Tôn Phong, liền Sơn Quân Thần Thông cũng đỡ không nổi. Tiếng hỏa chú thuế biến sau có thể tính một cái, nhưng là quá ít, Giang Cảnh suy tư từ nơi nào vào tay còn có thể để thực lực lại lên một tầng nữa đâu. Một đường đi, một đường nghĩ, thẳng đến trở về Tiểu Thanh Sơn, mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem bỏ đường mấy ngày nhà, Giang Cảnh tâm không tự giác buông lòng xuống tới. Đi trong núi bắt hai con gà rừng, muộn trên một nồi cơm, ăn non nê, sau đó nắm lấy Tiểu Bạch Thử cùng nhau tu hành. Chương 82, phấn đấu bên trong Giang Cảnh chương 82, phấn đấu bên trong Giang Cảnh Bạch Thử truyền thư, Xích Phong Nhi hồi âm. Giang Cảnh thu được Hạnh Tiên hồi âm, mừng rỡ không thôi, mỗi ngày lui tới Tiểu Thanh Sơn cùng Thúy Vi Sơn lưỡng địa. Một phần năm dưới mặt đất lăng mộ bị Hạnh Tiên truyền không, khác không nói trước, đơn trong đó cổ tịch tư liệu liền không là bình thường nhiều. Giang Cảnh bây giờ khiếm khuyết chính là những này, biết được việc này về sau, cầu học như khác. Hạnh Tiên nào có không cho phép, lúc này đáp ứng, tàng thư tùy tiện hắn nhìn. Thúy Vi Sơn tàng thư thất rộng lớn, là từ một đoạn không biết làm bằng vật liệu gì thân cây chế thành, đường kính cùng Hạnh Tiên bản thể không chênh lệch nhiều, đem nó nội bộ đào rỗng, mở ra một cái cửa ra vào, giấu ở trong núi nơi nào đó. Tang Thư Thất ngoài có cấm chế, Hành Tiên trực tiếp đem mở ra cấm chế phương pháp cáo chi với hắn, mặc hắn tới lui, không cần cùng mình nói. Cấm chế cùng trận pháp cùng loại, lại đều có khác biệt. Trận pháp cần phải mượn đủ loại môi giới thi triển, như trận kỳ, trận bàn, bố trí cần tìm cựu cung bắt quái phương vị, có chút phiền phức. Mà cấm chế thì là mượn nhờ pháp lực dẫn động linh khí ngưng tụ được không cùng linh văn, tiện tay thi triển, thuận tiện dễ dàng. Nhưng trận pháp một khi bố trí, sẽ không tùy tiện hư hao, cấm chế lại dễ dàng hư hao, uy lực cũng có vẻ không bằng. Bây giờ trong giới tu hành lưu truyền cấm chế đều là một chút hàng thông thường sắc, uy lực to lớn cấm chế đại bộ phận đều tại thời gian trôi qua bên trong tiêu tán, cho nên không thành chủ lưu. Giang Cảnh đối cấm chế hứng thú không lớn, mà đối trong Tàng Thư Thất từng dãy ngọc giản hào hứng rạo. Ngọc giản hình dạng cùng thẻ tre cùng loại, lấy bảo ngọc chế thành, bên trong lấy cấm chế phong bế, có dấu các loại tri thức, cần lấy thần thức đọc đến, rất là thuận tiện. Một khối trong ngọc giản ẩn chứa nội dung đủ để bù đắp được 4-5 bản thư tịch, là thời kỳ thượng cổ dùng để ghi chép thông dụng chi vật. Nhưng cho tới bây giờ, ngọc giản đã chân quý bắt đầu, bình thường không quá quan trọng đồ vật đều lấy trang giấy ghi chép. Giang Cảnh giống một khối bờ biển, tiến vào Tàng Thư Thất như lâm bảo địa, như nói như khát khổ đọc lấy tới. Hắn mỗi ngày sáng sớm xuất phát, chạm vạng tối trở về, nên mặt trời mới mọc, một văn hạ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bền lòng đúng dạng. Hành Tiên để hắn một mực tại Thúy Vi Sơn ở lại, trụ sở tất cả an bài xong, phòng trúc, thạch phòng mặc hắn chọn lựa, miễn cho ngày ngày buôn ba vất vả. Nhưng bị Giang Cảnh từ chối nhã nhặn, hắn ngược lại cảm thấy mỗi ngày đi tới đi lui là một loại khó được tu hành. Đi lúc lòng mang chờ đợi, nghĩ đến hôm nay muốn đọc đồ vật, là hôm qua không có đọc xong kinh mạch từng giải, vẫn là xác minh thượng cổ linh dược cùng hiện nay linh dược dị đồng, nào tuyệt tích, nào có thể thay thế. Trở về lúc đêm hôm nay chỗ nhìn nội dung tại trong đầu lóe sáng lại, đã là ôn tập, lại là thu dọn. Mỗi một ngày đều đang trưởng thành, mỗi một ngày đều có thu hoạch. Người sợ không phải cố gắng, mà là không nhìn thấy kết quả cố gắng. Nếu như cho mỗi một sự kiện đều tăng thêm thanh tiến độ, chắc hẳn 99 người đều nguyện ý vì đó phấn đấu. Hắn từng ngày đi tới đi lui, vừa đi vừa về hai lần, chậm rãi, giữa hai ngọn núi bị hắn đi ra một đầu đường núi đến, hẹp hẹp, nhưng đã bằng thẳng. Ở trên con đường này, Giang Cảnh nhìn qua ngày mùa hè phồn thịnh trăm hoa cây rừng, nghe qua mùa thu điệu hưu gió thu, cảm thụ qua mùa đông gió lạnh bao tuyết. Cùng nhau đi tới, đã qua 4 mùa. Giang Cảnh thu công đứng dậy, lộ ra mỉm cười, như ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc ấm áp. Có cái gì vui vẻ sự tình sao? Một cái tinh tế thanh âm ở bên tai vang lên, giống 6-7 tuổi hài đồng, tiếng nói còn mang theo non nớt. Giang Cảnh theo danh vọng đi, tiểu bạch thử lười biếng ghé vào trên bệ cửa sổ, thân hình cùng trước đó không có biến hóa, cái đuôi bung đẩy, đem một cái kim bắt đánh lay động. Thật sự là làm có nó, tại một đống chen trúc bài trí bên trong cứ thế mà gạt ra một cái vị trí. Giang Cảnh tại đoán được dị biến khả năng về sau, càng làm cho Trần Phục thu thập đồ cổ kim ngọc đồ vật, đem tính thất lấp tràn đầy, chỉ trở lại ở giữa một khối khu vực, ngồi xuống tu hành. Số lượng nhiều, dị biến cơ hội mới nhiều. Thất bên trong hơn 100 kiện cổ vật bên trong chỉ cần có một kiện dị biến, hắn đều kiếm lời. Đưa tay nắm vận mệnh sau cái cổ đem tiểu bạch thử nhấc lên, Giang Cảnh nhẹ nhàng gậy nó chán một cái, cười nói, linh đài cảnh trung kỳ, có đáng giá hay không phải cao hứng. Trung kỳ. Tiểu bạch thử ngạc nhiên kêu lên, hai con chân trước linh hoạt ôm quyền, liên tục chúc mừng. Tu vi đột phá tại trong dự liệu của hắn, vẫn không có bất luận cái gì bình cảnh, tơ lụa vượt qua, thể nội pháp lực tăng trưởng một đoạn, càng thêm tinh thuần. Tiểu hoạt đầu. Giang Cảnh đem nó buông xuống, ngươi cũng phải bắt gấp chút, thời gian tu hành so ta lâu, vẫn còn không có đột phá linh đài cảnh. Có phải hay không lại ham chơi? Làm gì có? Tiểu Bạch Thử có chút sù lông, nhảy lên cái bàn lớn tiếng nói, trước đó không tính, không tính. Căn bản cũng không là tu hành, chỉ có ở chỗ này mới tính tu hành, ta đã là luyện khí hậu kỳ, đã rất cố gắng rất cố gắng. Giang Cảnh cố gắng phấn đấu một năm này, Tiểu Bạch Thử ấm ở cũng đi theo cố gắng, bây giờ đã thuận lợi luyện hóa huyền cốt, có thể nói chuyện. Lúc bắt đầu, nó nhìn xem Giang Cảnh ban ngày đọc sách, ban đêm tu hành, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bền lòng vững dạ, trong lòng chẳng biết tại sao vào đầu bức thai bắt đầu. Không phải ca môn, ngươi cố gắng như vậy ta rất khó chịu a. Thế là nó khẽ cắn môi, cũng không khỏi tự chủ đi theo cố gắng bắt đầu, ở giữa cố tình lười biếng, nhưng nhìn thấy kia chăm chỉ thân ảnh, lại không thể không đuổi theo. Có thời điểm thực sự không muốn cố gắng, Giang Cảnh liền căn cứ tâm tình của nó, hoặc châm chọc khiêu khích, hoặc mở miệng khích lệ, luôn có thể để Tiểu Bạch Thử một lần nữa giữ vững tinh thần. Giang Cảnh sờ sờ đầu của nó, cười nói, tốt tốt tốt, biết rõ ngươi đang nỗ lực. Bất quá, hôm qua nghe Hạnh Tiên nói hạnh tử lại chín một nhóm, ngươi nếu có thể kiên trì, ta liền hướng nàng muốn một viên cho ngươi. Hai viên. Phấn trắng móng đuốt nhỏ vươn ra. Tốt. Giang Cảnh thống khoái đáp ứng, nhìn nhiều móng đuốt nhỏ lên mắt, bất đắc dĩ thở dài. Thử thử ngươi a, tu hành cùng lên đến, nhưng là sức chiến đấu nói thế nào, móng đuốt thế nhưng là ngươi hữu lực vũ khí, nhưng trắng trắng mềm mềm, có thể đánh được ai đây? Nói đến, Tiểu Bạch Thử hóa yêu nhiều năm như vậy, duy nhất kịch liệt đấu pháp thủ đoạn chính là năm ngoái cùng thai điệu kia một trận. Trừ cái đó ra, bị che chở tại Giang Cảnh dưới cánh chim, tự tại khoái hoạt. Nói không có dinh dưỡng, Giang Cảnh nấu cơm ăn cơm, ngồi trên bãi núi uống trà phẩm gió. Hôm nay là mùng 1 tháng 6, Cửu Khúc Vịnh hội nghị thời gian. Hắn cho mình thả một ngày nghỉ. Hành Tiên Tàng Thư bị hắn nhìn không sai biệt lắm, hắn nên đem cố gắng đặt ở thực lực bản thân tăng lên lên. Ta đi đi, ban đêm gặp. Tiểu Bạch Thử đồng dạng nghỉ, cùng Giang Cảnh lên tiếng chào hỏi, lùn người xuống, chui vào lòng đất không thấy. Trước đó liền cùng Long Tu Hổ nói xong, hôm nay tìm hắn chơi đùa một ngày, chạm vạng tối tại Cửu Khúc Vịnh tụ hợp. Nó khác không được, nhưng độn địa bản sự lại càng phát ra tinh thông, dùng để chạy trốn ngược lại là cực tốt thủ đoạn. Giang Cảnh nghe tiếng gió, ánh mắt rơi vào cây đào giả phía trên. Một cây đào lá xanh biết rạt rào, sinh cơ nội liễm, không có chết héo dấu hiệu, nhưng vẫn không có kết quả. Hoa ngược lại là mở, khắp cây hương thơm, kết quả thời kỳ nở hoa thoáng qua một cái, không có lưu lại một cái quả. Trong lòng Giang Cảnh sớm có suy đoán, âm thầm có chút chờ mong, sờ lấy một cây cành lá, vỗ vỗ, nghe nói Sở Quốc có chim, 3 năm không bay, nhất phi trùng tiên, 3 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người, ngươi cũng là tính toán như vậy sao? Cây đào sàn sạt lay động, tựa hồ là im ắng đáp lại. Chương 83, Cửu Khúc Bịnh nghe tin bất ngờ. Chương 83, Cửu Khúc Bịnh nghe tin bất ngờ. Ngày mùa hè chạm vạng tối, Cửu Khúc Bịnh gió nhẹ chợt chợt, mép nước cỏ lao theo gió đông đưa, lưu thủy róc rách cọ rửa sông thạch, chu vi cây rừng mọc thành bụi, một bộ ngày mùa hè cảnh gia tuyệt mỹ bức họa hiện ra ở chúng yêu trước mặt. Dáng đỏ trời chiều treo ở chân trời, một chút xíu rơi xuống, có ánh quang điểm ở trong rừng hiện hiện, tùy ý bay xuống, lại tại tới gần khúc sông sau cảm thấy không thở nổi, đội vàng ly khai. Một đám yêu thú hội nghị, cho dù không ai cố ý phóng thích khí tức, bình thường dã thú cũng căn bản trên chịu không nổi. Liên Thiên Minh, con nít hoa, con muỗi bù bù âm thanh đều nghe không được. Hành tiên tử Giang Cảnh bên người một cái cây bên trong đi ra, nhìn chăm chú nhìn hắn một hồi, trong mắt dị sắc liên tục, đạo hữu thiên tư tuyệt nhiên, bất quá thời gian một năm liền rất có bổ ích. Càng khó hơn chính là, đạo hữu một thân khí tức, thuần khiết lạnh nhạt, cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người, không người biết chợt nhìn, còn tưởng rằng là danh môn đại phái đệ tử đích truyền đây. Tiên tử quá khen rồi, ta ngược lại chưa phát giác cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Giang Cảnh hơi kinh ngạc nhìn hai bên một chút chính mình, lại là cảm giác mình cùng lúc trước cũng đều cùng. Hành tiên cười nói, thân ở trong núi ngồi, không biết mây chỗ sâu, đạo hưu là làm cục người mê. Nàng nói xong, lại thấp giọng một câu, đạo hưu sau đó mời đến Thúy Vi Sơn bên trong một nhóm, trước đó đã nói xong đồ vật đã tách ra. Sau đó tiến lên một bước, không thấy như thế nào động tác, đã rơi vào khúc sông ở giữa trên tảng đá lớn. Một năm qua đi, nàng tu vi cũng có chỗ tinh tiến. Hành tiên hướng Chu Vi thi lễ một cái, cất cao giọng nói, chân nhân đang lúc bế quan, lần này hội nghị vẫn do ta chủ trì. Trung quanh yêu thú đã không cảm thấy kinh ngạc, lần giao dịch này sẽ vừa lúc là thứ 12 lần, Hắc Vũ chân nhân chỉ xuất hiện 3 lần, Sơn Quỷ càng là tại lần thứ nhất về sau lại không có xuất hiện qua, một mực từ hành tiên chủ trì. Từng có yêu chất vấn qua thực lực của nàng, kết quả bị hời hợt bãi bình, đem tất cả chất vấn đều đè xuống. Vậy liền để ta tới phao chuyên dẫn ngọc thôi, 10 cái linh hạnh, các loại linh vật đều có thể đổi lấy. Hành tiên đại thủ bút, một hơi xuất ra 10 cái linh quả, lập tức dẫn tới chúng yêu nhãn bên trong tình quang liên tục. Bạch Thất cái thứ nhất nhấc tay, 6 cái thuần linh đan đổi lấy 5 mai linh quả, không biết tiên tử có thể đổi. Mới mở miệng liền muốn đi một nửa số, để cho người ta không khỏi ghé mắt. Dạng này trao đổi, Bạch đạo hưu thế nhưng là bị thua thiệt chút. Hành tiên kinh ngạc, Bạch Thất thế nhưng là không thiệt thòi chủ, thuần linh đan cùng linh quả một đổi một không sai biệt lắm. Bạch Thất sờ lấy dưới hàm trong râu, ha ha cười nói, gần đây tiểu nhi hóa yêu thành công, linh quả bên trong linh lực càng dễ hấp thu chút, nơi này vì hắn chuẩn bị. Chu phu nhân nghiêng qua hắn liếc mắt, thử, lão già đổi đồ vật là giả, khoe khoang nhi tử là thật đi. Đám yêu thú mặc dù đã hóa yêu, nhưng chúng nó hậu bối tử tôn cũng không nhất định có thể thành công hóa yêu, xem xét vật khí, hai nhìn bồi dưỡng, thiếu một thứ cũng không được. Tất cả mọi người biết rõ Bạch Thất tuổi đã cao, mấy năm trước khó khăn được một cái thiên tư không tệ nhi tử, dốc lòng bồi dưỡng, rốt cục nhìn thấy thành quả. Chúc mừng Bạch đạo hữu, năm đổi năm, không thể để cho đạo hữu ăn thiệt thòi. Hành tiên con ngón đúng ra, năm mai linh hạnh bay về phía Bạch Thất. Hắn phía sau cái mông lớn cái đuôi lắc tới lắc lui, đưa tay đón lấy linh hạnh, nói tiếng cảm ơn, đem một cái bình ngọc đưa qua. Chu phu nhân đổi một viên, Địa Long vợ chồng đổi hai cái, Điệp tiên tử đổi một viên. Còn đưa lại một viên, có người mở miệng nói, hai gốc thông tâm thảo không biết có thể đổi lấy. Đương nhiên. Giang Cảnh nhìn sang, gặp nói chuyện chính là một cái bạch viên, nhìn số tuổi không lớn, trên mặt còn mang theo ngây thơ, dựa vào một cái cây, cẩn thận nghiêm túc nói chuyện. Hành tiên khẽ di một tiếng, vị này đạo hữu nhìn xem lạ mắt vô cùng, là lần đầu tiên tham gia giao dịch hội nghị. Bạch viên có chút khẩn trương gật đầu, vâng, ta nghe nói nơi này có thể trao đổi đồ vật, liền nghĩ đến xem thử. Thanh Sơn bên trong yêu thú ta biết rõ hơn vô cùng, làm sao trước đó chưa từng gặp qua ngươi. Hành tiên chủ trì giao dịch hội, to to nhỏ nhỏ yêu thú đều mời nàng ba phần, trên thân rất có vài phần uy nghiêm tại. Bạch viên biết hầu nhấp đô, nói ra, ta trước đó tại phía đông trên núi sinh hoạt, dưới cơ duyên xảo hợp khai linh trí, lúc đầu sống nhẹ nhõm tự tại, nhưng trước mấy thời gian từ Mang Sơn ra một đám viên hầu, chiếm đoạt địa bàn của ta, còn đem ta chạy ra, ta liền lưu lạc đến nơi này. Mang Sơn viên hầu. Hành tiên nhìn Giang Cảnh liếc mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt sát chớp lên. Vâng, nghe nói Mang Sơn Sơn quân bổ nhiệm một cái vượn già làm yêu tướng, có hắn chỗ dựa, Mang Sơn viên hầu liền trừ cùng. Nó nói, trên mặt có mấy phần phẫn hận. Nguyên lai Mang Sơn bổ nhiệm yêu tướng là viên hầu. Giang Cảnh có chút bừng tỉnh. Một năm nay hắn làm từng bước sinh hoạt, nhưng đối Mang Sơn tin tức cũng không có rơi xuống, chỉ là không biết duyên cớ gì, Mang Sơn tại hai điều sự tỉnh sau không có bất kỳ động tác gì, tựa như ăn cái này ngậm bù hòn. Sói, dám nhị tướng ngày ngày tuần sơn, đem Mang Sơn chế tạo giống thùng sắt, không có chút nào xâm lấn động tĩnh, nhưng muốn nghe được bên trong tin tức cũng không thể. Bọn hắn cũng chỉ nghe nói, mới tiền nhiệm một vị yêu tướng thay thế Xích Hồ vị trí, không nghĩ tới là viên hầu. Mang Sơn viên hầu chưa cùng, xâm chiếm nơi khác, có phải hay không nói Minh Sơn quân muốn hành động? Giang Cảnh như có điều suy nghĩ, nhìn kỹ một chút nó. Cái này bạch viên trên thân da lông trắng nõn, bất quá có mấy phần lộn xộn, một đôi mắt sáng tỏ, trên mặt rụt rè, giống như là nhận khi dễ bộ dáng. Bất quá, để cho người ta nghi ngờ là, đã mới tiền nhiệm yêu tướng là viên hầu, cái này bạch viên vì sao không đi tìm nơi nương tựa, cùng là một loại, là một cái nơi đến tốt đẹp mới là. Lúc này, hành tiên mở miệng nói ra, nguyên lai là dạng này, đã đi vào Thanh Sơn, đó chính là Thanh Sơn một phần tử, không cần câu thúc, cái này mai linh hạnh ta đưa ngươi. Bạch Viên kinh ngạc tiếp nhận linh hạnh, mừng rỡ không thôi liên tục hành lễ, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Hành tiên ly khai tảng đá lớn, vị kế tiếp không kịp chờ đợi tiến lên, lớn tiếng hô hào chính mình muốn trao đổi đồ vật. Giao dịch hội là một năm, tất cả mọi người quen thuộc loại mô thức này, người người đều từ đó đạt được tiện lợi, mỗi lần đều rất náo nhiệt. Giang Cảnh cùng Hành Tiên trao đổi cái ánh mắt, không nói gì thêm, chỉ nhìn xem người khác trao đổi, có cảm thấy hứng thú cũng đi thay đổi một hai. Đến Giang Cảnh, vẫn là lấy linh dịch đổi lấy linh dược, cái này cái cọc sinh ý hắn làm lô hỏa thuần thanh, đám yêu thú cũng đều cổ động vô cùng, mọi người đã thành thói quen hắn người này tồn tại ở một đám yêu thú bên trong, lẫn nhau bù đắp nhau, đều là bằng hữu. Đổi được có thể luyện chế một lò bồi nguyên đan linh dược, trong lòng Giang Cảnh hài lòng. Hành Tiên tiến lên đang muốn tuyên bố lần này giao dịch hội kết thúc, chỉ nghe phịch một tiếng, địa linh từ một khối trên tảng đá chui ra. Hắn thủ hành thuật cùng Hành Tiên một hành pháp đồng dạng xảo diệu, xuất quỷ nhập thần, để cho người ta hâm mộ. Địa linh vừa hiện thân liền nổi giận đùng đùng hô to một tiếng, chờ một cái, ta có chuyện muốn nói. Nói dưới chân bùn đất ngưng tụ đại xà, hắn đứng tại trên đầu, nổi giận đùng đùng một trận thạch trượng, chu vi mặt đất đã run một cái, các ngươi cái nào không biết sống chết, đem bản sơn thần động phủ cho trộm. Chương 84, địa linh trí tuệ chương 84, địa linh trí tuệ mặt đất bỗng nhiên lay động, tựa như địa chấn. Hành Tiên váy áo hất lên, tiến lên một bước, dưới chân pháp lực đẩy ra, những nơi đi qua, gió êm sóng lặng, quắc, địa linh, đã xảy ra chuyện gì nói rõ ràng, không muốn tùy ý làm bậy. Hừ. Địa linh hung hăng nổi giận giận dữ, nhìn xem Hành Tiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết nàng thực lực không kém chính mình, hung tợn quay đầu qua, đem mặt khác yêu thú từng cái đảo qua, tức giận nói, ngay hôm nay, ta động phủ không biết rõ bị từ đâu tới gian tặc, cẩu tặc, ác tặc lật ra một trận. Đem ta chân tảng bảo bối đều cho trộm đi. Thanh âm hắn đều đang chảy máu, trong động bảo bối là hắn nhiều như vậy a nhọc nhằn khổ sở tích lũy, mỗi ngày đều muốn đến một chút, ôm đi ngủ, hiện tại không thấy, về sau thậm chí đi ngủ đều ngủ không nỡ. Đến cùng là địa mạch hóa thân thành tinh, thân thể tuy nhỏ, uy thế toàn bộ triển khai phía dưới, cái khác yêu thú đều có chút không chịu được nổi. Giang Cảnh nói, làm sao có thể xác định là mọi người tại đây gây nên? Chúng yêu nhau nhau gật đầu, Bạch Thất càng lớn tiếng kêu oan, địa linh đại nhân chớ có oan uổng người tốt, chúng ta liền ngài động phủ chốt đều không biết rõ, lại không có lớn như vậy lá gan, làm sao có thể đi trộm đồ bà ta? Tuy, cây tùng giả chuột, không cần ngươi ở chỗ này giả bộ đáng thương. Địa linh thật khó thở, nếu là nộ khí có thể cụ hiện, chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình. Các ngươi gan lớn không lớn ta không biết rõ, nhưng Thanh Sơn phạm vi bên trong có thực lực yêu thú đều ở nơi này, trộm đồ vật nhất định ngay tại trong các ngươi ở giữa. Hành Tiên nhướng mày, đang muốn nói chuyện, lại bị Giang Cảnh kéo lấy tay áo, âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mặc dù kỳ quái, nhưng nàng cùng Giang Cảnh không là bình thường giao tình, không nói gì. Giang Cảnh nhìn xem địa linh hung tợn bộ dáng, rõ ràng là cực kỳ tức giận bộ dáng, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ai trộm đồ vật, ngoan ngoãn cho bản đại thần giao ra, nếu bị ta điều tra ra, đừng trách ta không nể tình. Địa linh đạo hữu nói không khỏi có sai lầm bất công, Thanh Sơn bên trong chư vị đạo hữu có bản lĩnh đều ở nơi này không giả, có thể động thủ người cũng không nhất định liền tại bọn hắn bên trong a, nếu là có cường nhân ác yêu chạy trốn quá cảnh, trong lúc vô tình phát hiện ngươi động phủ chỗ, thừa dịp ngươi không tại lúc vớt lên một bút, đây là hoàn toàn có khả năng sự tình. Giang Cảnh vừa nói chuyện vừa quan sát chu vi yêu thú. Địa linh lại là giận dữ, trong tay thạch trượng một chỉ Giang Cảnh, nhân loại. Điệp tiên tử nhìn xem bị dọa phát sợ, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, tư thái mảnh mai hướng nơi hẻo lánh bay đi, trốn ở một khối tảng đá lớn đằng sau. Chu phu nhân nửa ẩn thân ở đám lá cây bên trong, đôi mắt nhỏ loạn chuyển, tại mỗi cái yêu thân trên đều nhìn thoáng qua, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Thất bị đối một câu, mặt già bên trên có chút không nhịn được, nổi giận lại không dám, vẫn dựa vào đại thụ phục hiệu. Địa Long vợ chồng núp ở dưới mặt đất, chỉ lộ ra một chút xíu đầu, giống như là thấy tình thế không tốt, lập tức trốn đi. Bạch Viên tiến đến Điệp Tiên Tử bên cạnh, đồng dạng cẩn thận nghiêm túc giấu ở tảng đá đằng sau, nhỏ giọng hỏi, vị này đại nhân một mực hung ác như thế sao? Điệp Tiên Tử như bị dọa sợ, sững sờ gật đầu. Địa Linh đại nhân một mực tính tình không tốt, bất quá giống nổi giận lớn như vậy cũng ít gặp. Có dạng này người tại, tốt đồng tình các ngươi, thời gian cũng không tốt hơn a. Điệp Tiên Tử kỳ quái nhìn nó liếc mắt, hướng một bên rụt rụt thân thể. Ta nghe nói Thanh Sơn có một vị sơn quỷ đại nhân, bản lĩnh cao cường, nếu là nàng ở đây, chúng ta có lẽ cũng không cần như thế sợ hãi. Ai? Ai đang nói chuyện? Địa Linh đột nhiên hét lớn một tiếng, mặt đất lại run lên ba run. Điệp Tiên Tử chợt cánh chấn động, bay đến chỗ cao, một chỉ tảng đá đằng sau, nó đang nói chuyện. Bạch Viên một mặt chinh lăng, không phải, tỉ muội, ta và ngươi nói thì thầm, quay đầu liền đem ta đi bán. Chúng ta cùng là tầng dưới chót tiểu yêu, không nên báo đoàn sưởi ấm sao? Điệp Tiên Tử nói cho hết lời, thẳng đến Hành Tiên mà đến, tìm kiếm che chở. Vâng. Tảng đá lớn trong nháy mắt nổ tung, hòn đá bay tán loạn. Bạch Viên ở gần nhất, chỗ nào phản ứng tới, chỉ có thể đem đầu mặt bảo vệ, trên thân không biết chịu bao nhiêu tấn kích, có địa phương máu đều đã chảy ra, thủ thương không nhẹ. Nó hét lớn một tiếng, cũng không phải ta trộm ngươi đồ vật, dựa vào cái gì đối ta độc thủ, chỉ bằng ngươi tu vi cao hơn ta, thực lực mạnh hơn ta sao? Không sai. Địa Linh kiệt ngạo bất tuân ngẩng đầu, coi nhẹ nhìn xem nó. Bạch Viên bị tức toàn thân phát run, chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý đánh tới, bất lực ôm chặt chính mình, nếu là nói như vậy, ở đây cái khác yêu thú cũng không bằng thực lực ngươi cường đại, chẳng lẽ đều muốn mặc cho ngươi ước hiếp sao? Giang Cảnh khẽ miệng khẽ nhếch, tựa hồ minh bạch cái gì. Người khác sẽ không, chỉ có ngươi sẽ. Như thế ngay thẳng điểm minh ước hiếp, để Bạch Viên trực tiếp sử sốt. Cái khác yêu thú cũng là một mặt chính lăng, mặc dù sớm biết Địa Linh tính tình nàng bướng, nhưng mọi người cùng là yêu thú, làm như vậy, không thích hợp a. Địa linh nhìn hình dạng của bọn nó, chợt ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha. Chúng yêu ăn nhiều giật mình, nhao nhao thần sắc hoảng sợ lui lại một bước. Thật tha địa long càng là kinh hô một tiếng, địa linh chẳng lẽ bị lòng đất sát khí làm choáng váng đầu óc? Ta rất tốt. Địa linh một mặt đắc ý, thạch trượng chỉ vào Bạch Viên lớn tiếng nói, bản đại thần động phủ cho dù không phải ngươi trộm, cũng cùng ngươi thoát không được quan hệ. Vì sao? Hành tiên hỏi. Địa linh ngóc đầu lên, dùng căm nhìn xem hành tiên, bản đại thần cùng sơn quỷ mâu thuẫn không ai không biết, một khi động phủ bị trộm tin tức truyền đi, nhất định có người hướng sơn quỷ trên thân kéo, để bản đại thần tưởng rằng sơn quỷ gây nên, tìm nàng tính sổ sách. Sơn quỷ mặc dù rất xấu, nhưng tất cả mọi người biết rõ, nàng đã bế quan gần một năm, chưa hề đi ra một bước, để bản đại thần đánh đến tận cửa chính là nghĩ buộc nó phá quan mà ra, càng sâu người, để cho ta cùng nàng đánh lớn một khung, lưỡng bại câu thương. Cho nên, cái thứ nhất nói ra sơn quỷ, đem động phủ bị trộm sự tình hướng sơn quỷ trên thân kéo, liền nhất định là hung thủ. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, há có thể giấu giếm được con mắt của ta, ha ha ha. Một phen có lý có cứ, đinh hay nhức óc, cả đám yêu nghe trợn mắt hốt mồm. Tâm tư như vậy là địa linh có thể có. Giang Cảnh ngơ ngác cùng hành tiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không tin tưởng. Người cái này Bạch Biên, bản đại thần trước đó chưa từng thấy ngươi, chắc là từ nơi nào chạy trốn tới ra yêu đi. Ngươi có cái mục đích gì, vẫn là ai thay mắt, đến ta Thanh Sơn đến cùng muốn làm cái gì? Thạch trượng đỉnh linh quang lóe lên, Bạch Biên chu vi mặt đất quay cuồng một hồi, chớp mắt hóa thành một nắm bùn lính đầm lầy, đem nó hãm sâu đi vào. Bạch Viên lúc này mới phản ứng được, trong lòng thầm hận không thôi, không phải nói địa linh chính là thằng ngu sao, sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Nó dưới chân linh hoạt phát lực, dẫm lên nước bùn, nhanh chóng nhảy ra đầm lầy, vừa muốn bay nhảy nắm lên dây leo đã bay, ngửa đầu chính là một khối tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Lao tổ cứu ta. Bạch Viên hãi nhiên nghẹn nào. Chỉ gặp một đạo bóng đen từ trong rừng dọc theo người ra ngoài, tựa như sét đánh dây thừng, kia tảng đá lớn răng rắc một tiếng từ giữa đó vỡ ra, Bạch Viên bắt lấy bóng đen, đột nhiên hướng nơi xa bay đi. Muốn đi? Lưu lại cho ta. Địa linh hét lớn một tiếng. Chu vi mặt đất hở ra tường đá, ngăn cản lúc nào đi đường.